Chương 651, vô dụng tiểu chi thức lại tăng cường rồi. Chương 651, vô dụng tiểu chi thức lại tăng cường rồi. Về núi bên trên, ngàn dặm phá diệt, đại điệp như giòn chỉ giống như không hề có một tiếng động sụp đổ, dập tắt. Ngàn dặm về núi như sa bảo nội triều, chớp mắt san bằng. Ngàn dặm bên trong, sinh linh, cây cỏ, linh cơ, thậm chí hư không bản thân, tất cả hữu hình vô hình chi chất đều bị cái kia ba màu hung quang thôn vệ phân giải, uy về hỗn độn. Chỉ có cái kia bị diệt quang vực biên giới, cùng bạo loạn lưu hóa thành ngàn tỷ phong nhận, tê thiên liệt địa, điên cuồng rảo mài còn sót lại tất cả. Trong thiên địa, phát sinh khiến chư thiên thần Phật cũng vì đó sợ hãi, đông lại thần hồn tiếng rít. Bên ngoài ngàn dặm, đang nổ phát sinh trước một khắc, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Giáp đều sớm nhận biết được nguy hiểm. Lấy tốc độ của bọn họ, chỉ cần có một tức thời gian, đủ để tránh ra bên ngoài ngàn dặm. Ngao Giáp này bật cưỡi, rốt cục có một lần chân chính phát huy vật cưỡi tác dụng. Hắn một cái ôm đồm lên đường tam tạng, vuốt rồng xé rách không gian, một bước liền đến 3000 dặm ở ngoài. Tôn Ngộ Không nhưng là một cước một cái, đem phản ứng chậm nửa nhịp Chu Bát Giới cùng giết tăng cho đá vào đạo kia không gian kẽ nứt. Sau đó cũng theo nhảy đi vào. Hầu như ngay ở dưới một sát, bạo phát phát sinh, đợi được mạnh nhất xung kích quá khứ. Tôn Ngộ Không một nhóm lúc này mới lại trở về bên ngoài ngàn dặm, nhìn đã không hề có thứ gì về núi. Hầu tử trợn mắt khinh bỉ, nói: "Đối phương nó nương hề, Quan Âm thật là ngon a, ngay cả người mình đều nổ." Đường Tam Tạng vẫn là lần thứ nhất trực diện tiên thần oai, sắc mặt hắn có mấy phần khó coi, sau lưng Ngao Giáp hai tay tạo thành chữ thập, đọc thẩm kinh văn. Chu Bát Giới vỗ trên ngực, bị hầu tử đá ra vết chân, nói: "Hầu ca, lần sau nhẹ chút, ta lão Chu này áo choàng, nhưng là ta nương tử cho làm nha, ta liền dẫn theo hai bộ đi ra, hỏng rồi đáng tiếc." Giết Tăng nhưng là không nói một lời, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tôn Ngộ Không chả chả có tiếng mà nhìn tình cảnh này, nói: "Lần này cũng hợp Linh Sơn ý nguyện. Này đệ nhất khó xem như là mở ra." Đường Tam Tạng mở ra, đang muốn hỏi lúc, Ngao Giáp nhưng ở một bên mở miệng, nói: "Bởi vì chúng ta lui, vì lẽ đó cũng coi như là một khó. Cái kia Quan Âm thực sự đúng ngoan." Đường Tam Tạng lúc này mới chợt hiểu ra. Trước Ngao Giáp xé ra không gian lúc, bởi vì hướng về phương Tây, là mãnh liệt Phật quang, vì lẽ đó một cách tự nhiên mà lựa chọn phương Đông. Đối với đi về phía Tây mà nói, hướng Tây chính là đi tới, hướng Đông chính là lùi về sau. Bọn họ này lùi lại, chính là 3000 dặm. Mà lui về phía sau, liền mang ý nghĩa một khó. Đường Tam Tạng trợn mắt ngất ngụm, thực sự không hiểu, này 80 mức khó, làm sao trò đùa. Tôn Ngộ Không như là biết Đường Tam Tạng tâm tư bình thường, xoay đầu lại cười đắc ý, nói: "Lão Trần, không cần kinh ngạc. Lượng kiếp trò đùa, không phải là bởi vì lượng kiếp bản thân làm sao, mà là thúc đẩy lượng kiếp người không thể không dùng phương thức như thế. Bằng không, khà khà. Bằng không sư tôn sớm đem những này tiên thần tất cả đều đánh chết. Những này tiên thần chính là ỷ có đạo tổ kéo lại giá, mới có thể như vậy trắng trợn xuyên thiên đạo chỗ trống." Đương nhiên, lời này, hầu tử liền không thể nói thẳng ra. Đường Tam Tạng cảm giác mình lại gia tăng rồi một ít vô dụng tiểu tri thức. Đối với Linh Sơn Tiên Phật Thần Linh Vô Liêm Sỉ, lại càng hiểu một bước. Hắn đột nhiên cảm thấy, cũng còn tốt chính mình từ nhỏ đã không tin Linh Sơn Đại Thừa Phật Pháp. Nếu như hắn thật sự lòng mang thành kính bước lên đi về phía Tây Đường, này cùng nhau đi tới, sợ là đã sớm tan bỡ. Ngay ở Đường Tam Tạng lại gia tăng rồi vô dụng tiểu tri thức đồng thời. Vụ. Từ nơi sâu xa, một tiếng huyền ảo kêu khẽ vang lên. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong, cái kia đóa đại diện cho đệ nhất khó, nguyên bản khô héo suy yếu khí vận kim liên, run lên bần bật. Cánh sen trên khô vàng rút đi, một vệt yếu ớt nhưng vô cùng thuần túy kim quang đống nhiên sáng lên. Cái kia kim quang dường như nến tàn trong gió, chiến hơi lấp lóe mấy lần, nhưng cuối cùng lại ngoan cường mà ổn định lại. Ở Linh Sơn gia Phật Bồ Tát nhìn kỹ, cái kia một đóa khí vận kim liên, chấm dãi, khó khăn tỏa ra. Chỉ là, cùng ban đầu Phật môn dự đoán không giống nhau. Cái kia khí vận kim liên thấy thế nào, đều một bộ nhỏ yếu, đáng thương, bất lực răng rớp. Có điều, bên trên lưu chuyển huy hoàng khí vận, nhưng chân thực không giả. Một luồng yếu ớt nhưng rõ ràng nhân gian khí vận, rốt cục dọc theo trong cõi u minh quy tích, bắt đầu hướng về Tây Như Hạ Châu nơi sâu xa, hướng về Linh Sơn phương hướng chảy xuôi. Cái kia dòng nước nhỏ róc rách, khó mà nhận ra. Dược sư Lưu Ly Phật nhìn cái kia khí vận kim liên một lúc lâu, cuối cùng xác nhận bình thường, hài lòng gật gù, nói: "Không sai, không sai, xác thực đã mở ra đệ nhất khó. Như vậy 81 khó rốt cục có thể bắt đầu rồi." Di Lặc Phật Tổ cũng là đầy mặt là cười, hắn vô bụng vệ cái bụng, nói: "Chỉ cần mở ra đệ nhất khó, mặt sau liền dễ làm." Một bên Nhiên Đăng cổ Phật khỏe miệng không khỏi co giật. Trong lòng hắn yên lặng cảm thán một tiếng. Ai, đây là bị Nhân Vương chèn ép đến nhanh nín điên rồi đi. Liên điểm này có chút ít còn hơn không khí bận, liền có thể để bọn họ cao hứng thành như vậy. Nhưng nghĩ đến Nhân Vương, Nhiên Đăng cổ Phật lại chỉ có thể run lên ra mặt. Ai, có tổng so với không có tốt. Hiện tại cái này trường hợp, có thể mở ra là tốt lắm rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Sau khi mở ra, mới có cơ duyên nói lớn mạnh mà. Sau một ngày, Đại Lôi Âm Tự bên trong, Phật quang vô lượng, lưu ly quang minh. Quan Âm Bồ Tát bước vào đại điện, không nhìn ra Phật Bồ Tát phức tạp sợ hai ánh mắt, đi thẳng tới Bát Bảo Công Đức Chỉ trước. Quay về cái kia đóa rốt cục tỏa ra một tia áng vàng khí vận kim liên, không người tạo thành chữ thập nói: "Bẩm Phật Tổ, đệ tử may mắn không làm được mệnh. Đệ nhất khó tiết điểm đã mạnh mẽ mở ra. Lấy kinh người chấn kinh chưa thường, nhân quả đã thành." Nàng âm thanh bình tĩnh không lay động, phảng phất vừa nãy dập tắt ngàn dặm, hy sinh ba vị đồng môn cũng không phải là nàng gây nên. Dược sư Lưu Ly Phật nhìn cái kia đóa rốt cục sáng lên kim liên, không hề lay động trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt thỏa mãn: "Thiện. Quan tự tại tôn giả cực khổ rồi, đây là đại công đức." Hắn giơ tay một điểm, ba đạo ẩn chứa tinh khiết Phật lực cùng sinh cơ kim quang tự đầu ngón tay hắn bắn ra, đi vào hư không. Chỉ chốc lát sau, đại điện Phật quang phun trào. Phổ Hiền, Văn Thủ, Linh Cắt ba vị Bồ Tát bóng người tại kim quang bên trong chậm rãi ngưng tụ, hiện lên. Bọn họ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức phù phiếm bất định, trong ánh mắt còn lưu lại nguyên thần bị làm nổ dập tắt lúc đau nhức. Phục sinh vui sướng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm đứng ở bên cạnh ao quan âm lúc, ngay lập tức sẽ nhớ lại trước các loại. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc biết mình bị quan âm cho hãm hại. Quan âm dĩ nhiên ở tại bọn hắn đoạt sát phàm nhân thân thể bên trong, ẩn giấu tam quang thần thủy. Từ vừa mới bắt đầu, quan âm liền định đem ba người bọn hắn nổ để hoàn thành Phật tổ pháp chỉ. Một luồng không cách nào ngăn chặn phẫn nộ cùng hàn ý trong nháy mắt dâng lên ba vị Bồ Tát trong đầu. Quan âm, ngươi thật là ác độc, đặc biệt là Phổ Hiền cùng Văn Thủ. Mọi người đều là từ xiển giáo nhảy qua đến, quan âm ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm? Hai vị này hiển nhiên là quên, lúc trước từ hàng đi đến phương Tây, luân hồi chuyển thế lúc, là ai động chân động tay? Mới để từ hàng này công đức tròn nhất một đời, đầu nữ thai. Chỉ có Linh Cắt Bồ Tát, tức không dám nộ, cũng không dám nói. Hắn chỉ là yên lặng mà chạm xa một bước, trong lòng tuyên thể, sau đó cách quan âm muốn bao xa, có bao xa. Ân, còn có Văn Thủ cùng Phổ Hiền. Cùng này ba cái cùng nhau, hắn liền muốn xui xẻo. Chương 652, tướng quân, đường bán, là ta. Chương 652, tướng quân, đường bán, là ta. Đại Hùng Bảo Điện trên. Dược sư Phật nhưng như là không thấy ba vị Bồ Tát trong mắt oán niệm bình thường, lạnh nhạt nói, bọn ngươi cũng mở ra tiết điểm xuất lực, hao tổn không nhỏ, mà đi tính tu khôi phục. Bản tôn thì sẽ ghi nhớ bọn ngươi công đức, hướng về thánh nhân bẩm báo. Hắn phất phất tay, một luồng nhu hòa nhưng không cho chống cự sức mạnh, đem ba vị tân phục sinh Bồ Tát đưa ra đại điện. Trong đại điện, chỉ còn giữ lại Dược sư Phật cùng Quan Âm. Làm tốt lắm. Dược sư Phật âm thanh nghe không ra tâm tình. Vì là Phật môn kế, đệ tử việc nghĩa chẳng tử. Quan Âm hơi cúi đầu, ngữ khí kính cẩn. Nhưng mà, trong đại điện cái kia đóa mới nở kim liên bên dưới, một tia khó có thể nhận biết vết nước, vô thanh vô tức địa lan tràn ra. Hoàng Phong Lĩnh. Vừa tới Hoàng Phong Lĩnh, liền nhìn thấy nơi cực xa, đột nhiên nổ tung thôn vệ tất cả hắc quang trình đại tướng quân, phát ra từ phế phủ địa thở dài nói, đối phương nó nương hề. Cái nào thiếu đạo đức mang bút khói trò chơi làm việc. Ồ, đúng vậy. Ta lão Trình làm sao không nghĩ đến biện pháp tốt như vậy. Tinh thần pháo chuẩn bị, cho lão tử nổ, đem này một đường sân a, hô a, tất cả đều săn bằng, nổ ra một con đường đến. Chúng tướng sĩ yên lặng nhìn đại tướng quân, tất cả đều không lúc đích. Đại tướng quân, ngươi muốn không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Trong lúc này, Hoàng Phong Lĩnh trước, tinh kỳ tế nhật, huyền giáp như rừng. Thật vất vả bị thủ hạ chết dán từ bỏ pháo bình tứ hải ý nghĩ trình đại tướng quân, từ phi thành đi đến mặt đất. Hắn ngồi đàng hoàng ở một đầu mặc giáp trụ giáp vàng, lỗ mũi phun khói dị thú trên lưng, ngóng nhìn phía trước hiểm trở dãy núi. Phía sau trăm vạn đường quân đứng trang nghiêm, thiết huyết sát khí ngút trời, quái nhiễu linh trên quanh năm xoay quanh Hoàng Phong đều yếu đi mấy phần. Trình đại tướng quân xoa xoa bị gió cắt mấy mắt, hùng hùng hổ hổ nói, vậy hạ truyền tin nói, này có cái gọi Hoàng Phong con chuột yêu quái muốn quy hàng. Người đâu? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước khe núi bên trong, phần phật tuôn ra một đám lớn tối om om cái bóng. Dẫn đầu chính là cái đầy tóc vàng điêu thử đầu, thân mang nghiêng lệch viên ngoại bảo tên mập. Phía sau hắn theo mấy ngàn yêu binh quái tốt, còn có mấy ngàn ăn mặc đơn sơ giáp da, ánh mắt vừa căng thẳng lại chờ mong phàm nhân. Đội ngũ tuy tạm, nhưng bài đến chỉnh tề, hiển nhiên từng hạ xuống một phen công phu. Hoàng Phong quái đây là rốt cục đợi được đại đường quân. Kích động kéo đội ngũ, liền hướng đại đường quân nơi này chạy vội. Chạy đến một nửa lúc, Hổ Tiên Phong đột nhiên có một ý nghĩ. Đại vương à, chúng ta nhiều nhân mã như thế, đỉnh khôi mang giáp, vạn nhất đại đường quân cho là chúng ta là đi tấn công bọn họ, như thế nào cho phải? Chính đang chạy vội Hoàng Phong quái, cả kinh suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn một chút phía sau mình gần vạn người mã, lại nhìn một chút trước mắt, phi thành như núi, quần lâm thiên hạ, trăm vạn đại quân, binh qua như rừng, sát ý hừng hực, quét ngang lục hợp. Vốn là nhát gan Hoàng Phong quái, hai chân mềm nhũn, lúc này là thật sự quỳ xuống. Hổ Tiên Phong vội vã đem chính mình đại vương nâng dậy đến, nói: "Đại vương à, thánh tăng trước lúc rời đi, có thể có cái gì bàn giao?" "Thì như, ám hiệu." Hoàng Phong quái suy nghĩ một chút, Đường Tam tạm cái gì đều không bàn giao. Dù sao, thánh tăng cũng không biết mặt sau có đại đường Tây Trình quân á, nhưng lần này ức, vẫn đúng là cho hắn nghĩ tới một cái ám hiệu. Ngao Giáp thái tử lúc đó truyền cho thân niệm, nói cho hắn đại đường quân sẽ đến lúc, còn dẫn theo một câu ám hiệu. Hoàng Phong quái lập tức lại chấn hưng nổi lên tinh thần, để Hổ Tiên Phong đi lôi một khối vải trắng, treo ở trường thương trên. Hắn liền như thế giơ kỳ, một bên hướng về đại đường quân chạy đi, một bên lớn tiếng kêu lên: "Tướng quân, đường bán, là ta." Mặt sau Hổ Tiên Phong dẫn Hoàng Phong chạy trên dưới gần bằng người, theo đồng thời gọi: "Tướng quân, đường bán, là ta." Thầy Trinh quân trước. Trình chi tiết. Những này vùng hẻo lánh yêu tộc, có phải là đầu góc có tật xấu? Hoàng Phong quái hoàn toàn không biết, đại đường Tây Trinh quân bên này đã sớm biết hắn, căn bản sẽ không công kích hắn. Cho tới Ngao Giáp để lại cho hắn ám hiệu, cái kia có điều là lòng tộc thái tử nhìn đại vương viết thoại bản sau, một chút ác thú bị thôi. Hoàng Phong quái liền như thế giơ bạch thoại, một bên gọi, một bên chạy. Chạy một đường, căng thẳng một đường. Nhưng mà hắn phát hiện, quả nhiên an toàn đến. Hắn nhìn chăm chú đúng một thân tướng quân khải trình chi tiết, dầm chính là một cái trực quỳ, bùi bằng tung bay, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại đường thiên binh ở trên. Tiểu yêu Hoàng Phong, xuất Hoàng Phong trại toàn trại yêu dân người các loại, cung nên vương sư. Nguyện quy phụ đại đường, vĩnh viễn vì là đại đường bách tính, vì là đường hoàng bệ hạ ra sức châu ngựa. Phía sau hắn mấy ngàn sinh linh đồng loạt quỳ xuống, sơn hô sóng thần nói, nguyện quy đại đường, vĩnh viễn là đường dân. Trình Chi Tiết nhìn trước mắt này trận chiến, vui vẻ nói, hắc, này phô trương, so với ta lão Trình năm đó ở Ngõa Cương trại đầu hàng còn náo nhiệt. Ngươi chính là cái kia Hoàng Phong, chính là tiểu yêu. Hoàng Phong quái đem đầu chôn đến càng thấp hơn, trong lòng nhưng hồi hộp. Ngao Giáp thái tử không gạt ta, đại đường thật sự phái đại quân đến rồi. Lên lên. Trình đại tướng quân vung tay lên, thanh như hồng trung nói, bệ hạ có chỉ, phàm thành tâm quy phụ ta đại đường người, bất luận xuất thân, đều vì ta đại đường con dân, thường thụ đại đường luật pháp bảo vệ, gánh chịu đại đường con dân nghĩa vụ. Từ nay về sau, có ruộng cùng canh, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, lại không bị cái kia linh sơn điều khí. Còn có, ta đại đường con dân, chỉ lệ cha mẹ, những người còn lại không quỷ. Hoàng Phong quái nghe vậy, cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Thánh tăng càng không gạt ta. Đại tướng quân thực sự là hòa ái dễ gần a, đại đường chính là tốt. Phía sau gần vạn vi hàng người càng là bùng nổ ra rung trời hoan hô. Phật tổ để bọn họ quỳ, yêu vương để bọn họ quỳ. Bọn họ trước đây gặp phải sở hữu kẻ bề trên, cũng làm cho bọn họ quỳ. Nhưng mà trước mắt vị này xuất lĩnh trăm vạn đại quân tướng quân nói, bọn họ sau đó không cần quỳ. Một luồng trước nay chưa từng có lòng trung thành cùng hy vọng ở trong lòng bọn họ bốc lên. Tạ bệ hạ long ân, tạ đại tướng quân. Hoàng Phong quái bỏ dậy, lau nước mắt, chỉ cảm thấy lúc trước thánh tăng câu kia đầu đường một niệm lên, trước mắt thiên địa rộng lời này thực sự là nói đến tâm khảm bên trong đi tới. Hán đội vã bắt chuyện thủ hạ nói, nhanh đem trong trại tàng lương thực hàng ra đều dọn ra, khao vương sư, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Còn có, đem trong ngọn núi sở hữu bách tính đều tập trung lên, sau đó chúng ta cũng là có chỗ dựa người, nói cho bọn họ biết, sau đó không ai thu thuế tử. Lại là một trận vui mừng như phận. Ngay ở Hoàng Phong quái cùng với dưới trướng chính thức quy tâm, Hoàng Phong lĩnh 3000 dặm trong phạm vi cấp tốc cùng đại đường khí vận dung hợp, đồng thời Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Bát Bảo Công Đức Chỉ bên trong, cái kia đóa mới vừa gian nan tỏa ra, vô cùng đáng thương chỉ mở ra ba mảnh cánh sen đệ nhất khó khí vận kim liên, chính run dậy địa hấp thu, từ phương đông lưu đến chảy nhỏ giọt khí vận dòng chảy nhỏ. Đột nhiên, tít ngoài rìa cũng là tối đơn bạc cái kia mảnh cánh sen màu vàng kim, không có dấu hiệu nào địa phát sinh một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ cánh sen trong nháy mắt che kín mạng nện giống như vết nước, ngay lập tức cầm ẩm nổ nát. Vô số nhỏ vụn điểm sáng màu vàng nóng tứ tán bắn bay, dường như nổ tung pháo hoa mảnh vụn, đem Bát Bảo Công Đức Chỉ chiếu rọi đến khắp nơi bờ bụi. Nguyên bản liền yếu ớt khí vận kim liên, trong nháy mắt chỉ còn dư lại hai mảnh bán tàn cánh sen. Nó ánh sáng ảm đạm, lảo đảo, so với trước càng hiện ra thế thảm. Vụ. Một luồng bắt nguồn từ khí vận căn nguyên vô hình rung động, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Linh Sơn. Điện bên trong gia Phật Bồ Tát La Hán, bất luận tu vi cao thấp. Vào đúng lúc này, nguyên thần nơi sâu xa đều phản phất, bị một thanh vô hình búa nặng mạnh mẽ đánh. Chương 653, Phật Tổ, ta quá khó khăn. Chương 653, Phật Tổ, ta quá khó khăn. Đột nhiên biến cố, để Linh Sơn trên dưới, gia Phật Bồ Tát đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tu vi hơi thiện La Hán kim cương, trực tiếp miệng phun kim huyết, mặt như dây vàng, khí tức bề mại. Liền ngay cả những người thực lực mạnh mẽ Phật Đà Bồ Tát cũng đồng dạng rên lên một tiếng. Quanh thân Phật quang kịch liệt gợn sóng, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng kinh hãi cùng thống khổ. Thực lực mạnh mẽ như Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật Tổ, đỉnh đầu Khánh Vân cũng là một trận bốc lên. Phật Tổ nguyên thần bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như bình tĩnh mặt hồ tập trung vào đá tảng. Tuy rằng chưa từng bị thương, nhưng này cố bắt nguồn từ căn nguyên dung chuyển, như cũ xông tới Phật tâm, để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Dược sư Lưu Ly Phật quanh thân Phật quang như xí, vừa kinh vừa sợ nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khí vận kim liên bị hao tổn, Linh Sơn khí vận căn cơ chịu đến xuống tới. Lẽ nào là Vạn Thọ Thành xuất binh? Nhưng mà, cũng không có. Bảo Liên Pháp Tòa bên trên, ba vị Phật Tổ liếc mắt nhìn nhau, lập tức liên thủ thôi diễn. Lần này xung kích kỳ thực cực nhỏ, nhưng khí vận căn cơ chịu đến xuống tới, bất luận to nhỏ đều là cực kỳ nghiêm trọng sự, không thể bất cẩn. Chỉ chốc lát sau, ba vị Phật Tổ đồng thời mở hai mắt ra, tức giận ở tại Phật trong mắt như hỏa như xí. Hoàng Phong cái kia nghiệt xúc, lại dám phản bội Linh Sơn. Di Lặc Phật Tổ giận không nhịn nổi, trên mặt nụ cười không còn, quanh thân Phật quang nổi lên vô tận hàn ý. Phật Tổ dưới trướng, một đám Bồ Tát La Hán, kim cương chùa hai mặt nhìn nhau. Hoàng Phong, là linh các cái kia ký danh đồng nhi, chỉ là Hoàng Phong, có tư cách gì giao động Linh Sơn khí vận căn cơ? Bởi vì hắn là Linh Sơn cái thứ nhất kẻ phản bội, như thành tiểu 81 khó mở ra đệ nhất khó. Khí. Đại Hùng Bảo Điện trên, bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt lên. Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ, cùng nhau nhìn về phía Dược Sư Lưu Ly Phật, muốn hắn nắm cái chương trình. Dược sư Lưu Ly Phật ngồi ngay ngắn đài sen, mặt trầm như nước. Hắn thời khắc này, dĩ nhiên có một loại, lúc trước thánh nhân không để hắn trở thành Linh Sơn chi chủ, nên thật tốt ý nghĩ. Sớm biết, đưa cái này vị trí tặng cho Di Lặc sư đệ thật tốt. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, mặt không hề cảm xúc nhìn cái kia nổ nát cánh sen. Thời khắc bây giờ, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Tiếng niệm kinh đình trệ, yên lặng như tờ. Mảnh tề sau khi, một luồng vô hình khủng bố Phật uy, dường như ngàn tỷ tòa tu di sơn ầm ầm đè xuống. Phật quang trầm trọng đến dường như đọc lại chí hống, liền ngay cả sở hữu Phật Đà Bồ Tát đều toàn thân hơi ngưng lại. Dược sư Phật chậm rãi nâng lên một ngón tay, đầu ngón tay không gặp Phật quang, nhưng xúc động trong cõi u minh mênh mông nhân quả lực lượng. Hắn không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Cùng lúc đó, Linh Sơn Phổ Hiền đạo trường, bởi vì phục sinh sau khi muốn bế quan tĩnh dưỡng, Phổ Hiền, Văn Thủ, Linh Cắt ba vị Bồ Tát cũng không có ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Phổ Hiền Bồ Tát đem Văn Thủ cùng Linh Cắt Bồ Tát gọi tới đạo trường của chính mình, thần tần phong cấm, để bí đàm luận. Này trái lại để bọn họ ma xui quỷ khiến địa bỏ qua vừa nãy dung chuyện. Thời khắc bây giờ, Linh Cắt Bồ Tát chính vẻ mặt đưa đám, bị Phổ Hiền cùng Văn Thù hai vị Bồ Tát hai bên trái phải kẹp ở giữa. Linh Cắt sư đệ, quan âm ác độc như thế, coi chúng ta vì là con rơi, thù này làm sao có thể không báo? Văn Thù Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, ngựa khí nhưng mang theo nghiến răng nghiến lợi hàn ý chính là, nhất định phải nàng trả giá thật lớn. Phổ Hiền Bồ Tát một mặt đau xót, phảng phất chịu thiên đại oan ức. Linh Cắt Bồ Tát trong lòng khổ a, hắn chỉ muốn nuốt ở góc xó, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn khẽ thở dài một cái, nói: "Hai vị sư minh, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, quan âm hiện tại là 81 khó người chấp hành. Chúng ta nếu là có bất kỳ không thích hợp cử chỉ, hỏng rồi ta Phật môn hương thịnh việc, này nhân quả ai cũng gánh vác không nổi a." Trong lòng hắn nhưng ở khóc thét, quả nhiên. Quả nhiên tới gần Văn Thủ Phổ Hiền liền không chuyện tốt. Lần trước bị trộm tới bố làm có môi, lần này thảo luận trả thù. Quan âm là tám đại Bồ Tát đứng đầu, hiện tại chính là Phật tổ trước mặt đang hót. Trả thù quan âm. Nghĩ như thế nào đến đi ra. Nhưng mà, còn không chờ Linh Cắt tiếp tục nhiều lời bài câu, làm cho Phổ Hiền cùng Văn Thủ từ bỏ cái kia tìm đường chết ý nghĩ. Một luồng không thể chống cự sức mạnh to lớn đông nhiên giáng lâm. A. Linh Cắt Bồ Tát chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi kinh ngạc thốt lên, cả người liền dường như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ nắm. Trong nháy mắt từ trong đạo trường biến mất, chỉ để lại Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai mặt nhìn nhau, trên mặt nghi ngờ không thôi. Đặc biệt là Phổ Hiền Bồ Tát, càng là đầy mặt kinh sợ. Nơi này nhưng là đạo trường của hắn, hắn bày xuống 33 tầng cấm chế. Ngoại trừ Phật tổ cùng thánh nhân, ai cũng không thể đưa tay đi vào. Xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Linh Cắt Bồ Tát chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lúc định thần lại, hắn đã chật vật ngã tại Bát Bảo Công Đức chỉ trước, cái kia khủng bố uy thế hầu như để hắn nghẹt thở. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện trên dược sư Phật cặp kia không tình cảm chút nào, phản phất có thể đông lại thời không lưu ly con mắt. Phật, Phật tổ. Linh Cắt Bồ Tát sợ đến hồn phi phách tán, đầu lưỡi thắt. Dược sư Phật âm thanh bình tĩnh đến không có một tia sóng lớn, nhưng so với cửu u gió lạnh càng thấu xương nói, "Linh Cắt, ngươi giới trướng Hoàng Phong đồng tử, phản giáo đi theo địch, xấu ta Phật môn khí vận căn cơ, khiến kim liên bị hao tổn, Phật tâm dung chuyển. Ngươi cũng biết tội." Linh Cắt Bồ Tát. "Cái gì? Hoàng Phong đồng nhi phản bội đi theo địch?" Bần tăng lúc trước tự mình đã kiểm tra, Hoàng Phong Đồng Nhi căn bản không thể sống qua tháng 3. Cái kia hầu tử ra tay nhưng là thật sự ngon a. Làm sao lại đột nhiên phản bội đi theo địch? Hắn vội vã bấm tay thôi diễn, sau đó khiếp sợ phát hiện, Hoàng Phong thật sự đầu đường. Linh Cắt Bồ Tát tuy rằng nhát gan, tại Linh Sơn bên trong địa vị cũng không cao, nhưng dù sao cũng là đắc đạo chân tiên, có chính quả Bồ Tát. Thời khắc bây giờ, tự nhiên biết phát sinh cái gì. Hắn biết, hắn bị lừa. Hầu tử lúc trước xuất thủ thời điểm, cũng đã bố trí cả bẫy. Hắn vừa bắt đầu ở giữa kế. Nhưng mà, lúc này mặc kệ hắn nói cái gì, cũng là trong miệng cũng không thể bảo chữa. Hắn cúi đầu, nói: "Phật tổ, đệ tử biết tội. Thực sự là cái kia tôn nộ không quá mức giàu hạn, đệ tử nhất thời không quan sát." Dược sư Phật âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng này cố để ra Phật nghẹt thở như thế, đột nhiên tăng mạnh nói: "Nhất thời không quan sát. Đây rõ ràng là ngươi quản giáo không nghiêm. Lớn như vậy tội, bản tôn theo, ấn thánh nhân pháp chỉ, muốn trừng phạt ngươi một phen." Tiếng nói lạc, dược sư Phật cái kia nâng lên đầu ngón tay, quay về Linh Cắt Bồ Tát, hơi điểm nhẹ: "Phật tổ, tha thứ đệ tử." Linh Cắt Bồ Tát kinh ngạc thốt lên: "Im bặt đi." Chỉ thấy một đạo thuần túy đến mức tận cùng nhân quả chọc ra lực lượng, dường như vô hình dao trổ, mạnh mẽ chém ở Linh Cắt Bồ Tát đạo cơ bên trên. Giang giác. Một tiếng chỉ có chính Linh Cắt có thể nghe thấy, bắt nguồn từ nguyên thần nơi sâu xa đạo quả tiếng vỡ nát vang lên. Quanh người hắn dâng trào đại la kim tiên đỉnh cao khí tức, dường như xì hơi giống như điên cuồng rơi xuống. Trên đỉnh tam hoa kịch liệt chập chờn, trong nháy mắt lu mờ ảm đạm, trong lồng ngực ngũ khí bốc lên tán loạn. Vạn năm khổ tu đạo hạnh, bị mạnh mẽ chém tới một đoạn. Đại la kim tiên đỉnh cao, cấp cao. Cuối cùng miễn cưỡng ổn định ở đại la kim tiên cấp cao ngưỡng cửa. Linh Cắt Bồ Tát tại chỗ phun ra một đốm máu, cảnh giới lảo đảo, khí tức bể bại suy sụp, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. So với bên cạnh những người thổ huyết lá hán không khá hơn bao nhiêu. Nhưng mà ai cũng không có đồng tình hắn. Trái lại mỗi một đạo rơi vào trên người hắn ánh mắt đều mang theo vài phần phát tiết thoải mái. Linh Cắt Bồ Tát sủi lơ trong đất, cảm thụ ánh mắt trung quanh, trong lòng một mảnh bị thương. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đây? Hoàng Phong đi theo địch, này bút nhân quả đương nhiên chỉ có thể tính tới trên đầu hắn. Hắn giờ khắc này chỉ muốn tìm một chỗ không người gào khóc một hồi, rời xa sở hữu xui xẻo đầu mượn. Làm Linh Sơn không địa vị Bồ Tát, khó a. Dược sư Phật thu ngón tay lại, xem cũng không lại nhìn sủi lơ như bùn Linh Cắt một ánh mắt. Ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia đóa còn sót lại hai mảnh tàn mảnh khí vận kim liên trên, lưu ly giống như con mắt nơi sâu xa, hàn ý càng sâu. Này Tây Du lược tiếp, khó a. Khi này Linh Sơn chi chủ, vạn vật chi tổ, khó a. Chương 654, trong bóng tối làm việc Tây Phương Nhị Thánh. Chương 654, trong bóng tối làm việc Tây Phương Nhị Thánh Linh Sơn, Đại Lôi Âu tự. Hoàn toàn tĩnh mịch, liền tiếng niệm kinh đều ngừng. Bát Bảo Công Đức chỉ một bên, gia Phật Bồ Tát La Hán mỗi người mặt như giấy vàng, khí tức bề bại. Linh Cắt đã ngã vào một bên, cùng những người tu vi nông cạn kim cương La Hán ngồi cùng một chỗ. Từng cái khỏe miệng còn mang theo không lau khô giáo kim huyết, ánh mắt tan rã, cùng bị giật xương sống lưng bình thường. Ao Công Đức bên trong, nguyên bản liền run rẩy tội nghiệp, chỉ mở ra ba mảnh đệ nhất khó khí vận kim liên, bây giờ chỉ còn dư lại hai mảnh giữa. Tích ngoài rìa cái tiêu mảnh, triệt để nổ thành một mịn. Nhỏ vụn kim quang ở trong nước ao bay, dường như không có dễ lục bình. Trong ngày thường dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát La Hán, giờ khắc này ánh mắt phập phù, thần niệm bay loạn. Một luồng không thể giải thích được khủng hoảng tại trên Linh Sơn dưới lan tràn. Dược sư Lưu Ly Phật ngồi ngay ngắn trung ương đài sen, Lưu Ly giống như Phật mâu nơi sâu xa, hàn ý so với huyền băng còn lạnh, còn chìm. Nhân đăng cổ Phật đỉnh đầu cái kia tràn linh cứu cung đèn, đèn diễm cùng động kinh tự điên cuồng minh diệt. Ánh cho hắn tấm kia nét mặt giàn mua lúc sáng lúc tối, ánh mắt phức tạp đến có thể linh ra 800 loại tâm tình. Di Lặc Phật tổ cái kia xưng là có thể chứa thiên hạ sở hữu sự Phật cười, cũng không còn cách nào triển khai. Linh Sơn không ngừng rơi xuống khí vận, đã bị linh cắt bổ tắt vạn năm đạo hạnh lấp kín. Nhưng đây chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Nếu không thể để khí vận kim liên một lần nữa nở rộ, này Tây Du lượng kiếp 81 khó, liền thật muốn thành Linh Sơn 81 khó khăn. Rốt cục, Quan Âm Bồ Tát vẫn là mở miệng, nói: "Phật tổ, đệ tử cho rằng, bây giờ lượng kiếp việc, chúng ta khó có thể quyết đoán. Làm hướng về thánh nhân xin chỉ thị." Dược sư Lưu Ly Phật: "Nếu có thể xin chỉ thị, bản tôn đã sớm xin chỉ thị. Nhưng Tu Di Thiên vẫn hiểu vô âm tín, có thể làm gì?" Nhưng câu nói này, hắn vẫn không có nói ra khỏi miệng. Cho tới nay, cùng thánh nhân mất đi liên hệ, chỉ có 3 người bọn hắn chấp trưởng Linh Sơn Phật tổ biết. Nếu là việc này công bố ra ngoài, chỉ sợ Linh Sơn khí vận lại muốn bị thương nặng. Hắn nhìn về phía Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Di Lặc Phật, nói: "Hai vị Phật tổ, cùng liên thủ đi." Nhiên Đăng Cổ Phật cùng Di Lặc Phật tổ trong lòng, tự nhiên rõ ràng Dược sư Lưu Ly Phật ý tứ. Dù cho biết phí công, cũng phải ra vẻ. Dược sư Lưu Ly Phật chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay một điểm thuần túy đến mức tận cùng Phật quang ngưng tụ. Nhiên Đăng cùng Di Lặc cũng đồng thời tế lên thần niệm. Ba vị Phật tổ thần niệm tụ hợp lại một nơi, hướng về Tu Di Thiên tìm kiếm. Nhưng mà, liền dường như trước vô số lần như thế, bọn họ liên sau bên dưới thần niệm, như cũng như đá chìm biển lớn. Tu Di Thiên vắng lặng không hề có một tiếng động. Một lần, hai lần, ba lần, ba vị Phật tổ liên thủ thôi thúc thần niệm, một lần so với một lần hùng vĩ, một lần so với một lần cấp bách, mang theo Linh Sơn khí vận căn cơ bị hao tổn báo động, mang theo 81 khó bắt đầu bất lợi chán nản, mang theo trăm vạn Phật tử Phật đồ thấp thỏm lo âu rên rỉ, một lần lại một lần địa vang vọng ở Tu Di Thiên. Nhưng mà bọn họ được chỉ là một lần lại một lần thất bại, không có đáp lại, không có dù cho một tia gợn sóng dập dờn trở về. Phản phất hai vị thánh nhân căn bản không ở Tu Di Thiên bình thường. Sau một hồi lâu, ba vị Phật tổ cùng nhau thu hồi thần niệm. Dược sư Lưu Ly Phật ở gia Phật Bồ Tát đầy mặt chờ đợi bên trong, chậm rãi mở miệng, nói: "Thánh nhân pháp chỉ, tất cả như cũ." Hắn chỉ có thể nói như vậy. Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Vì lẽ đó thánh nhân nhất định sống sót, chỉ là bọn hắn không biết làm sao liên lạc với thánh nhân mà thôi. Mà thánh nhân cũng nhất định biết Tây Du lượng kiếp đã phát sinh tất cả. Nếu thánh nhân không có tin tức gì, vậy hắn cũng chỉ có thể tất cả như cũ. Thánh nhân làm như thế, nhất định có thánh nhân suy tính. Gia Phật Bồ Tát mở ra, trong lòng thất vọng vô cùng sau khi, rồi lại không thể làm gì. Thánh nhân trí cao vô thượng, thánh nhân sẽ không phạm sai lầm. Như bọn họ cảm thấy đến thánh nhân pháp chỉ không tốt lý giải, cái kia nhất định là bọn họ sai rồi. Đây chính là đại thừa Phật giáo cơ sở. Thánh nhân độ hóa Phật tổ, Phật tổ độ bọn họ những này đệ tử cửa Phật. Bọn họ những này đệ tử cửa Phật lại đi phổ độ chúng sinh. Nếu là thánh nhân sai rồi, cái kia 3000 đại thừa Phật pháp liền sai rồi, cái kia toàn bộ Linh Sơn Phật môn đều sẽ không phục tồn tại. Vì lẽ đó, thánh nhân sẽ không sai, không thể sai. Chư vị, tất cả như trước. Dược sư Lưu Ly Phật nhàn nhạt mở miệng, đem trong mắt thất lạc hoàn toàn địa ẩn giấu đi. Gia Phật Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, cung kính lĩnh chỉ. Có Quan Âm Bồ Tát ở túi đầu trước mắt, đáy mắt nổi lên một tia hoài nghi. Tu Di Điên, không có tiếng nhập kinh, không có kinh văn, chỉ có vô lượng Phật quang không ngừng mịt mở chập trùng. Ở toàn bộ Sủ Khả Vạ Tỳ trung tâm, cái kia bao phủ toàn bộ Tu Di Thiên Kim Cương Bồ Đề thụ, triển khai cánh cây, tỏa ra vô lượng Phật quang. Nhưng mà dưới tàng cây, không gặp thánh nhân pháp tướng, không có thánh nhân kim thân. Kim Cương Bồ Đề thụ chỉ là trầm mặc tỏa ra vô lượng Phật quang, gốc rễ cần vẫn lan tràn đến Tu Di Thiên mỗi một cái bộ phận, bao quát quá khứ, hiện tại, tương lai thời không. Mà ở trong đó, có một cái nhất là trang kiện, nhất là sâu thẳm rễ chính. Nhưng xuyên thấu 33 tầng trời ở ngoài thiên thời không, mò về từ vô biên hư không nơi nào đó. Ở vô tận sâu trong hư không, vô lượng ánh sáng bị tuyệt đối bất cẩn trí mạnh mẽ vặn mèo chống chất, cấu trúc thành một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đàn thành kết cấu. Đàn thành phân hai bộ, thượng bộ kim cương giới, vô số góc cạnh rõ ràng, cứng rắn không thể phá vỡ, lập loè đá kim cương giống như vĩnh hằng ánh sáng lộng lây giới bích, tầng tầng khảm bộ, cấu trúc thành tuyệt đối trật tự cùng sức mạnh chi vực. Nó biên giới bên trong hiện ra tất cả đại trí tuệ, đại đức hành. Nó chính giữa một vị ngàn tỷ trượng màu vàng Phật Đà bóng mờ, như ẩn như hiện, chính là A Di Đà Phật kim thân pháp tướng. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt thương xót, hai tay kim cương ấn, mênh mông Phật lực dường như thực chất dung kim từ hắn pháp tướng bên trong dâng trào mà ra. Hạ bộ thai tàng giới cùng kim cương giới kiên cường góc cạnh tuyệt nhiên ngược lại, nơi này là một mảnh thai nghén vô hạn sinh cơ cùng khả năng hỗn độn thai mẹ, hiện ra tất cả đại lý tính chi chân lý, chính là Bồ Đề tâm vì là nhân, đại bi làm cơ bản, thuận tiện vì là đến tận cùng. Chuẩn Đề Phật mẫu kim thân pháp tướng liền ngồi đàng hoàng ở này một phương biên giới chính giữa. Nó trong tay thất bảo diệu thụ hóa thành vạn trượng bóng cây, cành cây triển khai, sợi rễ sâu sắc đâm vào biên giới bên trong. Bên trên mỗi một mảnh lá cây đều hiện ra đại từ đức, đại bi đức, hào phóng liền đức. Tu Di Thiên Kim Cương Bồ Đề rễ cây cần đem vốn vàng hai bộ nối liền cùng một chỗ, duy trì cùng nhau, để cho ở vô lượng trong hư không hiện ra, mở ra một cõi cực lạc. Mà tại đây vốn vàng hai lần căn cơ địa phương, Kim Cương Bồ Đề thụ cái kia tung hoành hai bộ, chống đỡ vùng thế giới này sợi rễ nơi sâu xa. Có một đoàn rừng rực đến, liền tiên thần đều không thể nhìn thẳng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Cây bồ đề sợi dễ cuốn chặt lại trụ cái này quả cầu ánh sáng, đâm xuyên đi vào, rút lấy quả cầu ánh sáng bên trong sức mạnh. Quả cầu ánh sáng hạt nhân, mơ hồ có thể thấy được một con tam túc kim ô bóng mờ. Nó ở trong quang cầu thống khổ rẽ rủa gào thét, nhưng không phát ra được chút nào âm thanh. Nó cái kia thuần túy do Thái Dương chân hỏa cùng một tia mỏng manh khai thiên công đức ngưng tụ bản nguyên, đang bị kim cương bổ để thụ sợi dễ tham lam mà đánh hấp luyện hóa. Những sức mạnh này theo sợi dễ dâng trào, một phần truyền vào kim cương giới, khiến cho giới bích càng thêm óng ánh kiên cố, pháp tắc càng thêm nghiêm ngặt. Một bộ phận khác truyền vào thai tàng giới, đề cao cái kia hỗn độn thai mẹ bên trong, vô số phôi thai quang điểm diễn biến gia tốc. Chương 655, Nhân Vương, không chỉ là người vương, cũng là nhân đạo vương. Chương 655, Nhân Vương, không chỉ là người vương, cũng là nhân đạo vương. Quả cầu ánh sáng bên trong kim ô đã hết sức suy yếu, nhưng vẫn như cũ không ngừng dãy rủa. Cái kia không cam lòng cùng oán hận, nồng nặc đến liền Phật quang đều không thể độ hóa. A Di Đà Phật đột nhiên mở Phật bụng, ánh mắt tìm đến phía cái kia bị sợi rễ quấn quanh, ánh sáng đã ảm đạm hơn nửa kim ô nguyên thần. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói: "Lục Áp đạo hữu, có bản cổ mắt trái biến thành Thái Dương tinh chi tinh phách. Tuy chỉ một tia bé nhỏ khai thiên công đức, nhưng cũng là hồng hoang sinh ra ban đầu liền có ân ký. Lấy ân ký này vì là dẫn, lấy đạo hữu bản nguyên vì là tân, mới có thể đúc ra này kim cương, thai tàng hai bộ thiên địa chi cơ. Vì ta phương Tây khắc tịch một cái chân chính bất hủ chi đồ. Đây là số trời, cũng là đại duyên pháp. Đạo hữu trung quy là muốn trở về Thái Dương. Ngươi không ngừng dãy rủa chống lại, tội gì đến hai?" Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong Lục Áp đạo nhân, đã từng kim ô thái tử. Một lần ở phương Tây có tiếng đại nhật Như Lai. Lúc này chỉ là vô lực giật giật mí mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nương nhờ vào xiển giáo, Nguyên Thủy Tiên Tôn chỉ đồ hắn bảy mũi tên đầu đình thư. Hắn rời đi xiển giáo, đi đến phương Tây, dâng ra kim ô bản nguyên, chuyển thế vì là đại nhật Như Lai. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể chứng đạo, có thể đoạt lại hắn đã từng mất đi tất cả. Nhưng bạn bạn không nghĩ đến, so với Nguyên Thủy Tiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh càng ác hơn. Không chỉ muốn hắn dâng ra tất cả, càng muốn đem hắn bóc lột thập tệ. Nhưng mà, thời khắc bây giờ, hắn có thể làm sao làm đây? Hắn đột nhiên nhớ tới nhân gian việc. Lúc trước, hắn kỳ thực có một cơ hội, có thể nương nhờ vào nhân gian, nhưng hắn bỏ qua. Lục Áp hao hết sở hữu khí lực, miễn cưỡng nâng lên một bên cánh, dựng thẳng lên một cái lông chim. Đây là hắn năm đó xem qua nhân gian một ánh mắt sau, từ nhân gian học được thủ thế. Đây là hắn phản kháng cuối cùng. Hừ, một tiếng hừ mạnh từ thai tàng giới truyền đến. Chuẩn Đề Phật mẫu cái kia thất bảo diệu thụ pháp tướng chập chờn, cành lá ma sát phát sinh lạnh lạnh như kim thiết âm thanh. Hắn mang theo một luồng chặt đứt tất cả hư vọng sắc bén nói: "Lục Áp, ngươi năm đó không chỗ có thể đi, vào ta phương Tây, thưởng ta phương Tây khí vận cùng dưỡng, mới được phong đại nhật Như Lai chính quả. Ngươi hôm nay tất cả đều vì ta phương Tây ban tặng, hiện tại có điều là đưa ngươi nợ phương Tây còn trở về thôi." Chuẩn Đề Phật mâu ánh mắt băng lạnh nhạt mạc, chậm rãi mở miệng lúc: "Là thiên lên trời dưới duy ngã độc tôn bá đạo. Lục Áp, ngươi có điều kim ô tàn huyết, có thể lấy thân hóa đạo, giúp ta phương Tây khắc lập căn cơ, siêu thoát giới này lồng chim, là ngươi chi tạo hóa. Nếu không có Thái Dương bên trong, cái kia một tia bản cổ khai thiên công đức tàn dư, hạ xuống ngươi thân. Ngươi liền làm này tuổi tư cách đều không có. Ngươi nên vui mừng, chính mình này thân thể tàn phế, còn có thể bị chết nó. Vì ta phương Tây đại kế, đừng nói một cái Lục Áp, chính là này Linh Sơn trên dưới ngàn tỷ Phật tử hết mức điền đi vào, lại có gì tiếp? Ta phương Tây, ta sư minh đệ, chính là tương lai. Những người còn lại đều là hư vọng." Kim cương bổ để thụ sợi dễ bỗng nhiên nắm chặt, quấn quanh kim ô nguyên thần cường độ bỗng nhiên tăng lên. Lục Áp còn sót lại ý thức, phát sinh không hề có một tiếng động tiếng rít, lập tức bị càng thêm mãnh liệt Phật quang nuốt hết. Chỉ chốc lát sau, A Di Đà Phật mới nhàn nhạt mở miệng, nói: "Sư đệ, bây giờ Tây Du lượng kiếp, khó khăn tầng tầng. Linh Sơn căn cơ càng là xuất hiện dao động. Người ta ở đây mở ra gốm vàng hai bộ, chính là ta phương Tây chi hy vọng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm." Chuẩn Đề Phật mẫu chậm rãi gật đầu, nói: "Sư minh yên tâm, bần tăng đỡ phải. Dù cho từ bỏ Tây Du lượng kiếp, từ bỏ Linh Sơn, này gốm vàng hai bộ cũng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Lần này, mặc kệ là Nhân Vương, vẫn là đạo tổ, ai cũng không thể lại ngăn cản ta phương Tây hưng thịnh. Như thế nào phương Tây? Bần tăng cùng sư minh, tức là phương Tây. Những người còn lại, dù cho đều trừ, cũng không cần yếu." Cùng lúc đó, Vạn Thọ Thành, Nhân Vương cung, Tử Thụ nghiêng người dựa vào ở ôn hòa vạn năm ấm trên giường ngọc nhỏ, chỉ thưởng thức một con cờ. Mắt phải trọng đồng bên trong, thiên mệnh thần nhãn thiêu đốt nhân gian khí động, thôi diễn trong thiên địa ngàn tỷ nhân quả. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, thiện tay cho gọi ra Nhân Vương phiên đến. Nhân Vương phiên vừa ra, dĩ nhiên tự động triển khai. Tầng tầng gợn sóng tự Nhân Vương trên lá cờ nhộn nhạo lên. Cổ điển minh ngông, gánh chịu nhân tộc tuyên cổ hưng suy cùng bất khuất chiến ý mặt cờ giãn ra. Nó mặt cờ không gió mà bay, bay phần phật. Mặt trên những người đại diện cho nhân tộc tiên dân gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi trông gai cổ lão đồ đằng hoa văn. Giờ khắc này càng như cùng sống lại đây, bùng nổ ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Vàng ròng, huyền hoàng, tím sẫm. Người đại biểu đạo khí vận, thiên địa công đức, vương triều mạch máu hào quang đan dệt dâng lên. Trong nháy mắt đem cả tòa Nhân Vương cung chiếu rọi đến dường như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Tử Thụ thâm thúy như vực sâu con người, nhìn chằm chằm phát sinh không thể giải thích được biến hóa Nhân Vương Thiên, trên mặt nhưng không có bất kỳ hoang mang. Bởi vì hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được, Nhân Vương Thiên như cũ đối với hắn khống chế không có bất luận sự chống cự nào. Trước mắt biến hóa cũng không phải là Nhân Vương Thiên xảy ra vấn đề, mà là Nhân Vương Thiên ở hiện ra cái gì. Nhưng vào lúc này, một luồng ý niệm từ Nhân Vương Thiên bên trong vang lên, chạy xuôi vào Tử Thụ trong nguyên thần. Chỉ thấy nó mặt cờ bên trên, nguyên bản chỉ có 4 hàng đại đạo phù văn, giờ khắc này thêm ra một nhóm. Lần này, Tử Thụ là thật sự kinh ngạc. Bởi vì Nhân Vương trên lá cờ mỗi một nghề đại đạo phù văn, liền đại diện cho Nhân Vương phiên 9 loại năng lực bên trong một loại. Mà Nhân Vương phiên 9 loại năng lực, kỳ thực quyết định bởi cho hắn làm sao đi dùng Nhân Vương phiên. Cho tới bây giờ, Nhân Vương phiên tổng cộng thể hiện ra 4 loại năng lực. Một trong số đó, thay thế Phong Thần bảng, Phong Nhân gian thần. Thứ hai, dung hợp vạn đạo, Nhân Vương dưới trướng, chỉ cần một lòng vì nhân gian, bất kỳ đại đạo đều có thể tu, sẽ không có bất kỳ xung đột. Thứ ba, huyết tiến hiên viên, triệu hoán tam hoàng sức mạnh. Thứ tư, lấy người làm gốc, mặc kệ là bất kỳ sinh linh, chỉ cần tâm hướng về nhân gian, làm lễ Nhân Vương, liền có thể hóa mà làm người. Nhưng mà hiện tại, Nhân Vương phiên dĩ nhiên chủ động hiện ra loại thứ năm năng lực. Tử Thụ nhìn chằm chằm cái kia từ từ hiện ra đệ ngũ hành đại đạo phù văn. Nhân gian tức là hồng hoang, bất luận hồng hoang vì sao tan vỡ, chỉ cần nhân gian khí vận đến, liền có thể trùng định địa thủy hòa phong, tái tạo càn khôn trật tự. Từ đó về sau, nhân gian tức là hồng hoang, làm đệ ngũ hành đại đạo phù văn, cuối cùng ngưng tụ một khắc. Nhân Vương phiên rốt cục hoàn toàn một lần nữa yên ổn, lại một lần nữa hóa thành to bằng bàn tay, vững vàng còn cong rơi vào Tử Thụ lòng bàn tay. Tử Thụ thật sâu liếc mắt nhìn Nhân Vương phiên. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ cười một tiếng, nói, "Này xem như là ngươi đối với cô nhắc nhở sao? Đúng là thú vị." Hắn có thể cảm ứng được đến, nếu như hắn đồng ý, kỳ thực là có thể biến mất này thứ năm hạng năng lực, sau đó theo ấn tâm ý của chính mình chủ định. Bởi vì Nhân Vương phiên quyền khống chế tuyệt đối ở trong tay hắn. Dù cho là Nhân Vương phiên bản thân ý thức cũng không thể vi phạm, nhưng Tử Thụ cũng không tính làm như vậy. Hắn biết, Nhân Vương phiên lần biến hóa này, kỳ thực là nhân đạo ý thức đối với hắn cảnh báo. So với tỉnh táo, hơn nữa đã sinh ra dã tâm thiên đạo ý thức. Bởi vì trọng thương ngủ say, đã hoàn toàn cùng bình tâm thánh nhân dung hợp địa đạo ý thức. Nhân đạo ý thức càng thêm mơ hồ, dường như một cái tân sinh trẻ mới sinh bình thường. Cái này trẻ mới sinh, bình thường vẫn yên lặng, thành thật nghe lời. Lần này, hiếm thấy chủ động cảnh báo. Vậy hắn thân là Nhân Vương, nên phối hợp như thế. Bởi vì, hắn là Nhân Vương. Nhân Vương, không chỉ là người vương, cũng là nhân đạo vương. Thân là vương, xuống một hồi chính mình con dân, không tật xấu. Chương 656, cây quả nhân xâm dưới sung sướng bầu không khí. Chương 656, cây quả nhân xâm dưới sung sướng bầu không khí. Tử Thụ thu hồi Nhân Vương phiền, liếc mắt nhìn chính đang trên đường lấy kinh người đội ngũ, lạnh nhạt nói, "Hàng Nga, đem cái kia tiểu phượng hoàng gọi vào ngũ trang quan đi." Dứt lời, hắn đã trước một bước đi đến ngũ trang quan. Hàng Nga tiên tử lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi vào một mảnh ánh trăng bên trong. Ngũ trang quan, cây quả nhân xâm dưới. Trấn Nguyên tử đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt Tử Thụ, nói, "Đại vương hôm nay dĩ nhiên có nhã tính, đến bần đạo nơi làm khách." Tử Thụ cười nhạt nói, "Từ khi Hồng Vân đạo hữu phục sinh, Trấn Nguyên đại tiên ngươi khúc mắc diệt hết, đạo tâm thông minh, tu hành có thể nói một ngày vạn dặm. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, đạo hữu cách chứng đạo Hôn Nguyên đại la còn kém bao nhiêu?" Trấn Nguyên tử cười khổ một tiếng, nói, "Vân đạo còn tưởng rằng là đại vương hôm nay đến cùng bần đạo luận đạo, nhưng không nghĩ là đến chế nhạo bần đạo ngu dốt." Hắn thở dài, nói, "Vân đạo không muốn đi chiếm cái kia địa đạo vị trí, rồi lại một mực cùng địa đạo có cơ duyên, bắt đầu lại từ đầu, nhưng là khó càng thêm khó a." Hắn cùng địa thư phối hợp, tự nhiên cùng địa đạo có không giải được cơ duyên nhân quả. Nếu nói là dĩ vãng, hắn tự nhiên không dám nghĩ chứng đạo Hôn Nguyên đại la việc, dù sao hắn biết do nỗi khúc mắc của chính mình. Nhưng mà ở bái vào nhân gian sau khi bạn cũng phục sinh, hắn khúc mắc diệt hết. Vốn là không cần trăm năm là có thể chứng đạo địa đạo thánh nhân, trở thành địa đạo sáu thánh một trong. Nhưng mà đứng ở Nhân Vương bên người, nhìn thấy càng bao la thiên địa, nhìn thấy càng sâu xa đại đạo, hắn cũng đã không vừa lòng với chỉ làm một cái địa đạo thánh nhân. Nhưng muốn đi ra bước đi này, hắn liền muốn dùng mài nước công phu đến chậm rãi chặt đứt hắn cùng địa đạo trong lúc đó nhân quả. Mà này không dễ dàng. Dù sao hắn không thể gây tổn thương cho đến địa đạo, cũng không thể gây tổn thương cho đến đạo cơ của chính mình. Liền gần đây ngàn năm trôi qua, hắn nhưng vẫn kẹt ở Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao. Nếu không có hắn tính cách ôn hòa, đạo tâm thông minh, chỉ là này ràng buộc, liền đầy đủ để hắn đạo tâm xuất hiện cái hở. Lúc này bị Tử Thụ nhấc lên, hắn tuy rằng cười khổ, nhưng không có quá để ở trong lòng. Tử Thụ cười nhạt một tiếng, nói, "Cô hôm nay đến, không phải là cười trêu nói bạn bè. Nơi này có một phần cơ duyên, vừa vặn muốn tặng cho đạo hữu, có thể muốn." Trấn Nguyên Tử hai mắt sáng ngời, nói, "Duyên từ đâu lên?" Tử Thụ nhìn về phía phương tây, tự tiếu phi tiểu nói, "Này duyên đều ở đi về phía tây bên trong." Cùng lúc đó, chính đang nhân gian ở ngoài nơi nào đó, vạn dặm truy phu Tử Hạ, đột nhiên nhìn thấy một mảnh ánh trăng bao phủ mà tới. Một cái nhu hòa mà réo rắt âm thanh ở nguyên thần của nàng bên trong vang lên, "Đạo Tử Hạ, theo ta lại đây." Tử Hạ nghe ra đây là Vương hậu nương nương Hằng Nga tiên tử âm thanh, lập tức không chút do dự mà đi vào ánh trăng bên trong. Sau một khắc, nàng phát hiện mình đã trở lại Vạn Thọ Thành, đứng ở ngũ trang quan trước. Hằng Nga tiên tử đứng ở một mảnh ánh trăng bên trong, nụ cười ôn hòa địa nhìn về phía nàng, nói, "Đến, đại vương nhường ngươi đi đến ngũ trang quan kiến." Tử Hà vừa nghe, nhất thời toàn thân sốt sáng lên đến. Đại vương dĩ nhiên triệu kiến nàng. Đây là vì sao? Lẽ nào, đại vương cảm thấy cho nàng vẫn đi theo cái kia ngu ngốc hầu tử phía sau, có sai lầm thể thống, không cho nàng lại theo sao? Nếu như là như vậy, cái kia tùy tiện một đạo vương chỉ là có thể. Nên không cần cố ý bắt chuyện nàng đến đây đi. Cái kia có thể là cái gì sự đây? Nàng chỉ là một cái nho nhỏ hôn huyết vượng hoàng a. Hằng Nga tiên tử nhìn thấy Tử Hà một mặt hỗn loạn dáng dấp, cũng không nói toạc, chỉ là lặng lặng mà đi ở phía trước. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy đại vương sẽ làm khó Tử Hà. Ngược lại, nàng biết đại vương kỳ thực rất chống đỡ Ngộ Không cùng Tử Hà sự việc của nhau. Chỉ có điều Ngộ Không đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không hiểu, Tử Hà trận này chạy cự ly dài, còn muốn chạy cực kỳ lâu. Có điều ở đồng dạng chạy rất lâu nàng nhìn lại, điều này cũng không có gì không tốt. Ngay ở hai nữ mỗi người có tâm tư riêng trong quá trình, các nàng đi đến ngũ trang quan trước. Quan môn không do mà động, tự động mở rộng. Thanh Phong Minh Nguyệt đã sớm ở trước cửa xin đợi. "Nương nương, đại vương đang chờ ngươi." Hàng Nga tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Tử Hà hướng vào phía trong đi đến cây quả nhân sầm dưới. Vừa lúc ở lúc này, Tử Thụ âm thanh vang lên, nói: "Mầm cây nhỏ, ở ngươi những người đợi đợi con cháu bên trong, chọn một người dáng dấp cường tráng khổng lồ tiểu tử. Yên tâm, tuy rằng phải bị chút khổ, nhưng không chết được. Cô bảo đảm nó có thể được một ít chỗ tốt." Dứt tiếng, chỉ thấy cái kia đã đem toàn bộ Vạn Thọ Sơn đều bao phủ lên cây quả nhân sâm, không ngừng run run tán cây, thật giống như ở dùng sức gật đầu bình thường. Sau đó, ánh sáng xanh lục lóe lên, chỉ thấy một cây kèn chun pet cây quả nhân sâm, liền cuốn ở ánh sáng xanh lục bên trong, bị éo đến trước mặt. Hàng Nga tiên tử có chút ngạc nhiên mà nhìn tình cảnh này. Nàng biết, từ khi đại vương dùng Hồng Nguyên đạo thụ sức mạnh, giúp cây quả nhân sâm lên cấp sau khi, cây quả nhân sâm nói là Hồng Hoang thập đại linh căn đứng đầu, cũng không quá đáng. Sau khi cây quả nhân sâm phân liệt ra vô số cây nhỏ, những này cây nhỏ trăm năm liền có thể trưởng thành. Trưởng thành sau khi, hàng năm đều có thể kết ra quả nhân sâm đến. Chỉ có điều những này tiểu tham quả, ngoại trừ mùi vị giống như quả nhân sâm bên ngoài, đang tăng trưởng tuổi thọ phương diện, cũng không có quá to lớn tác dụng. Một viên quả nhân sâm chỉ trường một ngày tuổi thọ. Nhưng bởi vì hàng năm đều có thể kết quả, hơn nữa cây nhỏ đã dài đến toàn bộ Vạn Thọ Sơn đều là. Vì lẽ đó này đã trở thành Vạn Thọ Thành bây giờ lưu hành nhất hoa quả. Đại vương muốn này hoa quả thụ làm cái gì đấy? Trấn Nguyên đại tiên cũng là trên dưới đánh giá cái kia cây nhỏ, hài lòng gật gật đầu, nói: "Như vậy, rất tốt. Thanh Phong Minh Nguyệt, các ngươi mà lại đây, vi sư có một cái bản giao các ngươi." Thanh Phong Minh Nguyệt lập tức tiến lên. Bây giờ hai vị này đồng tử đã là đại la kim tiên cảnh giới cao thủ, nhưng ở nơi này, bọn họ như cũng là năm đó cái kia theo sư tôn đồng nhi. Tử Thụ lúc này mới nhìn lại. Hắn trước tiên cùng Hằng Nga trao đổi một cái ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía đã căng thẳng một đường Tử Hà, nói: "Tiểu Phương Hoàng, đuổi tới cái kia hầu tử hay chưa?" Tử Hà nhất thời náo loạn một cái đại mặt đỏ, sốt sáng mà xoa xoa tay, nói: "Đại vương, chí tôn. Tôn Ngộ Không ở đi về phía tây trên đường. Đây là đại vương khâm định lượng kiếp đại sự, Tử Hà không dám quấy nhiễu, chỉ là nàng mặt sau lời nói không được. Nếu biết Tây Du lượng kiếp là đại sự, không thể đi quấy rối. Nàng còn vẫn xa xa theo hầu tử làm gì? Này không phải là ở vi phạm đại vương vương chỉ sao?" Tử Hà càng nghĩ càng căng thẳng, mồ hôi trán trâu đều muốn nhỏ ở thác nước nhỏ. Hàng Nga tiên tử trắng Tử Thụ một ánh mắt, đầu đi một cái đừng ở hù dọa đứa nhỏ này ánh mắt. Tử Thụ nhếch miệng lên, nói: "Cứ chờ một chút, còn có một người không đến." Có điều, hắn vừa dứt lời, một mảnh hỏa hồng đã khoác vạn dặm mây tiến đến. Hỏa vân bên trong, Nguyên Vương từ bên trong đi ra, hướng về Tử Thụ thi lễ, nói: "Nhìn thấy đại vương." Sau đó, nàng lại hướng về Hàng Nga, Trấn Nguyên tử chào. Tử Hà lần này càng kinh ngạc. Lão tổ đều bị gọi tới, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Thụ lúc này mới mở miệng nói: "Cô hôm nay gọi bọn ngươi đến đây, là có một chuyện muốn tuyên bố." "Tử Hà, cô muốn tứ ngươi một giai tế." Nguyên Vương lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Tử Hà nhưng lại như bị sét đánh bình thường, toàn thân cứng ngắc. Nàng hầu như là không hề nghĩ ngợi địa lớn tiếng nói: "Không, ta không muốn đại vương tứ hôn, thà chết không muốn." Nguyên Vương đôi mi thanh tú bặt, nói: "Tử Hà, chú ý ngươi thân phận." Tử Hà lúc này mới cả kinh, vội vã cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Tử Thụ đối với Tử Hà nho nhỏ mạo phạm, đương nhiên không để ở trong lòng, chỉ làm một mặt cân nhắc đủ cười, nói: "Nguyên lai ngươi không lọt mắt tiểu hầu tử, cũng được. Cô liền không làm người xấu này." "Nguyên Vương, vốn là hôm nay nhờ ngươi đến, là nhờ ngươi làm một người chứng hôn người, nhìn dáng dấp không xong rồi. Ngươi trở về đi thôi." "Tử Hà, thứ hôn hầu tử." "Đại vương, ta muốn. Nói ra nói khẩu, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, vừa thẹn mà cúi thấp đầu đi. Tử Thụ rốt cục nở nụ cười. Mới vừa nghe xong sư tôn ha ha Thanh Phong Minh Nguyệt, đã ôm cái bụng cười đến cố định đi đến. Nguyên Vương không thể làm gì mà nhìn trước mắt cái này liều lĩnh hậu duệ. Liền, cây quả nhân sâm dưới, tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Chương 657, ta nghĩ biết điều, nhưng thực lực không cho phép. A chương 657, ta nghĩ biết điều, nhưng thực lực không cho phép. A Tử Hà câu kia ta muốn gọi đến Thạch Phá Thiên Kinh, liền cây quả nhân sâm lá cây đều run lên ba run. Trấn Nguyên tử vuốt râu tay đứng ở giữa không trung. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái cười đến đỏ cả mặt, ôm cái bụng ngồi dưới đất. Nguyên Vương đỡ chán, chỉ cảm thấy vượng tộc mặt mũi, hôm nay xem như là bị này ngu ngốc hậu duệ mất hết. Tử Thụ nhưng là cười ha ha, ống tay áo tùy ý phất một cái. Chỉ thấy hư không như sóng nước dập dờn, hiện ra một vị lạnh lạnh như nguyện cung hàn đảm nữ thần bóng người. Nàng quanh thân lượn lờ như có như không màu bạc nhạt vầng sáng, khí chất xa cách. Chính là bây giờ trông coi Quảng Hàn Cung, chấp trưởng Hồng Hoang Nhân Duyên Thái Âm thần nữ Vọng Thư. Vọng Thư hướng về Tử Thụ thi lễ, nói: "Đại vương cần thiết đồ vật, đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng theo, ấn năm đó đại vương định ra nhân duyên luật, vật ấy chỉ có thể đường quên co, nhưng không thể cường dùng." Nàng vẻ mặt thành thật mà nhìn Tử Thụ, hoàn toàn chính là giải quyết việc chung gián dấp. Tử Thụ đối với này không có bất kỳ bất mãn, trái lại rất hài lòng địa điểm gật đầu, nói: "Cô định ra dưới luật pháp, đương nhiên bao quát cô cũng phải tuân thủ." Vọng Thư tiên tử yên tâm, cô chỉ là cho hai đứa bé một hồi cơ duyên còn cho cơ hội, bọn họ có thể hay không nắm được. Vậy thì bằng chính bọn hắn bản lĩnh. Vọng Thư lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay một cái to bằng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc hộp đưa tới. Cái kia hộp thân lưu chuyển mộng ảo mê ly ánh trăng, mặt ngoài sinh thành vô số huyền ảo khó hiểu tỉ mỉ đạo văn. Mơ hồ phát họa ra song ngư quấn quanh, hồng tuyến liên lụy đồ án, tỏa ra khiến lòng người thần chập chờn kỳ dị gợn sóng. Tử thụ nắm quá hộp, vọng thư nhưng là trực tiếp rời đi. Tử thụ nhìn một chút trong tay hộp, sau đó nhìn về phía Tử Hà, cười nói, vật ấy chính là cô ban cho người cơ duyên. Ngươi như nắm chắc, trận này cơ duyên chính là cô vì ngươi cùng cái kia tiểu hầu tử tứ hôn. Ngươi như nắm bắt không được, như vậy cô định ra luật pháp, cô cũng không thể vi phạm. Hắn dứt tiếng, hộp trực tiếp biến mất ở trong tay hắn, xuất hiện tại trong tay Tử Hà. Tử Hà luống cuống tay chân địa tiếp được, chỉ cảm thấy vào tay bắt đầu ôn hòa. Cái hộp kia phảng phất có sinh mệnh giống như nhẹ nhàng nhịp đập, cùng nàng nhịp tim mơ hồ cộng hưởng. Đại vương lời nói làm cho nàng lại là rất gấp gáp, nhưng nàng nhưng hoàn toàn rõ ràng đại vương nói tới ý tứ. Đại vương đã sớm định ra nhân duyên luật pháp, bất luận người nào không được mạnh mẽ quấy rầy thế gian nhân duyên. Đại vương ban cho nàng một hồi cơ duyên, đã là ban ân. Nàng nâng bảo hộp, hướng về đại vương sâu sắc thi lễ. Tử thụ tiếp tục mở miệng, âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết bỡn cợt nói, này hộp tên là Nguyệt Quang Bảo Hạp, cho tới có diệu dụng gì, đợi ngươi có yêu cầu lúc thì sẽ hiểu rõ. Ngươi hiện tại liền mang theo này hộp đi đến Bạch Hổ Sơn đi, cô đã đạo tiêu cho ngươi. Tử Hà lập tức phát hiện chính mình trong nguyên thần thêm ra một cái đạo tiêu. Tên kia vì là Bạch Hổ vùng núi mới, dĩ nhiên ở Tây Mưu Hạ Châu, lấy kinh người đội ngũ phải vượt qua trên đường. Tử Hà lúc này mới hậu chi hậu giác địa phản ứng lại. Đại vương kỳ thực là muốn nàng vào lượng kiếp. Tử Hà thi lễ đến cùng, nói, thần lĩnh vương chỉ. Dứt lời, xoay người mà đi. Tử thụ thì lại nhìn về phía Nguyên Vượng, bỗng cợt nói, Nguyên Vượng đạo hữu, không nên đau lòng hậu duệ, lén lút giúp nàng nha. Nguyên Vượng, thần không dám. Đại vương sắp xếp sự, hẳn là có đại nhân quả. Đừng nói Tử Hà chỉ là trong tộc một cái phổ thông hậu duệ, coi như là nàng thân nữ nhi, nàng cũng không dám nhúng tay a có điều. Đại vương làm sao đối với Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không sự, như vậy để bụng? Chẳng lẽ có cái gì thâm ý? Tử thụ không để ý Nguyên Phượng trong lòng đang suy nghĩ gì, mà là đối với Trấn Nguyên Tử nói, đạo hưu, lấy kinh người dưới một khó, giao cho ngươi. Dứt lời, hắn liền mang theo hàng Nga tiên tử rời đi. Vũ trang quan bên trong. Đợi được Nguyên Phượng cũng sau khi rời đi. Trấn Nguyên Tử mới đúng thanh phong minh nguyệt nói, ngươi hai đồng, nắm tiểu cây quả nhân sâm, mang chuyến này nàng, mau chóng xuất phát. Đi đến đi về phía tây trên đường phải vượt qua khu vực, chọn một nơi thanh tú vị trí, lập xuống ngũ trang quan biệt viện. Nói, bỏ xuống một cái tương đương to lớn càn khôn đại. Thanh Phong Minh Nguyệt vừa mới đã biết, Đại Vương khâm điểm hai người bọn họ vào lượng kiếp. Đối với sư tôn pháp chỉ, tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng đối với trước mắt cái này càn khôn đại, nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Này càn khôn đại, vừa nhìn chính là sư tôn tụ lý càn khôn đạo pháp biến thành. Trấn Nguyên Tử thì lại còn ở bàn giao, nói, bọn ngươi nhớ kỹ, quan tên tuy cùng, ý vị nhưng không nên cương cầu cùng vạn thọ sơn tổ đỉnh nhất trí. Vật trong túi, chính là vi sư một điểm tâm ý, cần phải thích đáng vận dụng. Bọn ngươi lúc này đi, chỉ có một mục đích, chính là trợ lấy kinh người một chút sức lực, bảo vệ nó vượt qua kiếp nạn, cũng là bọn ngươi tu hành cơ duyên. Minh Nguyệt nghe vậy, tò mò nháy mắt mấy cái, nói: "Sư tôn a, đến cùng là chút vật gì?" Trấn Nguyên Tử cũng không cất giấu, vung tay lên, càn khôn đại mở ra. Trong phút chốc, hào quang năm màu phóng lên trời. Nồng nặc đến hoa không mở tiên tiên linh khí như vỡ đê dòng lũ giống như mãnh liệt dâng lên. Nương theo các loại kỳ chân dị bảo, tiên đan linh dược ngào ngạt dị hương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngũ trang quan hậu viện. Chỉ thấy cái kia trong túi càn khôn, cựu truyền kim đan như long nhãn lằn, kim quang lòe lòe, đan khí ngưng tụ thành long hổ chi hình. Vạn năm chu quả xích hà lưu chuyển, vỏ trái cây lên trời nhưng mà đạo văn ẩn hiện. Cửu Thiên tức nhưỡng vàng gọt một mảnh, tỏa ra dày nặng vô biên mậu thổ bản nguyên khí tức. Vài món hình thái khác nhau tiên thiên linh bảo phối thai ở bảo quang bên trong chìm nổi, phong mang chưa lộ cũng đã xúc động hư không gợn sóng. Càng có chồng chất như núi linh thạch cực phẩm, hiếm thấy thân thiết, huyền ảo thẻ ngọc. Rực rỡ muôn màu, bảo quang hầu như lấp lánh mù người mắt. Đương nhiên, còn có chân chính quả nhân sâm. Ở Hồng Nguyên đạo thụ lên cấp bên dưới, đã trở thành hồng hoang đệ nhất linh căn cây quả nhân sâm, kết ra quả nhân sâm. Ăn một viên, tương đương với ngộ đạo vạn năm, tăng cường 10 vạn năm tuổi thọ, càng có thể che chở nguyên thần, chống đối một lần thánh nhân bên dưới một đòn phải giết. Thanh Phong Minh Nguyệt con mắt trợn lên tròn xoe. Dù bọn hắn theo Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn quen thứ tốt, cũng bị này trong túi càn khôn một điểm tâm ý cho chấn động bối rối. Sư tôn. Thanh Phong nuốt ngụm nước bọt, âm thanh có chút lơ mơ, nói, ngài quản cái này gọi là một điểm tâm ý. Cái kia cửu chuyển kim đan là 300 năm trước lão tử thánh nhân khi đến, cho sư tôn chứ. Này, thích hợp sao? Trấn Nguyên Tử cười ha ha nói, có gì không thích hợp. Này một hồi cơ duyên, so với bất kỳ thiên tài địa bảo đều đáng giá. Dứt lời, hắn lại nghiêm túc hạ xuống, nói, nhớ kỹ, lượng kiếp hung hiểm, không thể bất cẩn. Nhớ kỹ, phải khiêm tốn. Đi tới bên kia, chớ đừng lộ liễu. Nhưng nếu có không hiểu chuyện người, muốn tới gây sự. Thanh Phong lập tức vô ngực nói, sư tôn yên tâm, ta ngũ trang quan đệ tử, không trọng sự, cũng không sợ phiền phức. Như có không hiểu chuyện đến gây sự, đệ tử trước tiên cùng hắn giảng đạo lý, hắn muốn nghe không hiểu đạo lý, đệ tử cũng sẽ mấy tay quyền cước. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, nói, thiện. Minh Nguyệt nhưng ở một bên thấp giọng nói lẩm bẩm, nhiều như vậy đồ vật, làm sao biết điều mà. Đệ tử muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép a. Trấn Nguyên Tử, Thanh Phong. Trấn Nguyên Tử tu mi trường, một cước đem hai người này không hăng hái đệ tử cho đá ra ngũ trang quan. Lăn lăn lăn, nhanh lên một chút lăn. Thanh Phong Minh Nguyệt thu hồi càn khôn đại, cười vui vẻ mà đáp mây bay mà đi. Chương 658, nhân vương lại muốn làm cái gì? Chương 658, Nhân Vương lại muốn làm cái gì? Bạch Hổ Sơn nơi sâu xa, đá lởm chởm quái thạch như cự thú răng nanh, âm phong ở sâu thẳm hang động khe hở qua lại, phát sinh nghẹn ngào giống như hí lên. Nơi đây sát khí ngưng tụ, địa mạch đâm trọc, tầm thường sinh linh tuyệt tích, chính là sinh sôi tai họa thiên nhiên rừng ấm. Hang động nơi sâu xa nhất cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là một mảnh to lớn trắng bệnh cốt trùng. Vô số không biết tên cự thú hài cốt hỗn độn chồng chất, tạo thành một cái làm người sợn cả tóc gáy xào huyệt. Xào huyệt hạt nhân, một bộ toàn thân trong suốt như ngọc, nhưng tỏa ra uy nghiêm đáng sợ tử khí hài cốt lặng lặng ngồi xếp bằng. Hài cốt đầu lâu viền mắt bên trong, hai thốc màu xanh lá cây đậm hồn hỏa yếu ớt địa nhảy lên, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Đột nhiên, cái kia vắng lặng không biết bao nhiêu năm tháng bạch cốt thân thể chấn động mạnh một cái. Vụ, một luồng thi con đường vận đột nhiên từ bạch cốt trong thân thể tỏa ra. Một cái hô hấp, bạch cốt hóa thành một bộ thây khô. Lại quá một cái hô hấp, thây khô trở nên phong phú. Vừa mới bạch cốt hóa thành một cái phong thái hiểu điệu, mặt mày hàm xuân phụ nhân. Phụ nhân hướng về Bắc Câu Lô Châu phương hướng, dịu dàng cúi đầu, nói: "Tuân thủ thánh chủ pháp chỉ." Bắc Câu Lô Châu, Vĩnh Tịch thi trong đỉnh. Cơ Phát mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói: "Nhớ kỹ, lần này là ta cương tộc giành lấy địa vị một trận chiến, chỉ cho thành công, không cho thất bại." Dứt lời, hắn chặt đứt cùng Bạch Hổ Sơn thần niệm, sau đó nhìn về phía bên người Khương Tử Nha nói: "Tướng phụ, lần này chính là chúng ta lần gắng sức cuối cùng." Khương Tử Nha lạnh nhạt nói: "Thánh chủ yên tâm, lão phu kế này không có sơ hở nào. Cái kia Bạch Cốt phu nhân, cùng Nhân Vương có lớn lao nhân quả, nàng che ở đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không cũng được, Ngao Giáp cũng được, bọn họ dám dùng sức mạnh. Bọn họ không dám dùng sức mạnh, vậy thì quá không được cửa ải này. Chỉ cần có nửa phần trở ngại, liền thành kiếp nạn. Lão phu đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chỉ cần kiếp nạn vừa thành, một thành là có thể đem khí vận dẫn vào Vĩnh Tịch thi đỉnh." Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại, không có lại mở miệng, thậm chí không có tác dụng thần niệm truyền âm. Nhưng Cơ Phát cũng hiểu được ý của hắn. Khí vận tới tay, vậy thì có thể mượn khí vận chặt đứt cùng La Hầu nhân quả. Như vậy, mới có thể để bọn họ tự do. Vĩnh Tịch thi đỉnh nơi sâu xa nhất, Càn Khôn lão tổ thành lập Càn Khôn thiên địa bên trong. Ba tuần đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt lóe lên ánh đỏ ý lạnh âm u, nói: "Muốn phản bội lão tổ, sẽ làm cho bọn ngươi vạn kiếp bất phục." Dụ Sát Thiên nhưng ở một bên cười nhạt nói: "Sự phản bội của bọn họ, có điều là lão tổ ngầm đồng ý cuộc kế tiếp chơi. Bọn họ nếu là thành công, đó là lão tổ được khí vận. Bọn họ nếu là thất bại, đó chính là bọn họ tìm đường chết, không liên quan gì đến chúng ta." Si Vạ phát sinh sắt thép va chạm bình thường tức giận hừ, nói: "Mặc kệ thành công hay là thất bại, bọn họ nhất định phải chết. Ta muốn đích thân đem bọn họ từng mảng xé nát, lại đem bọn họ nguyên thần lôi ra đến, để cho vĩnh viễn bị được giàn vặt." Tứ Đại Thi Vương phát sinh trầm thấp mà âm u cười, lấy ánh mắt vừa cận, nhìn kỹ một đám ở trong mắt bọn họ run rế, ở vô vị địa dãy rủa. Một bên khác, lấy kinh người cách về núi, tiếp tục hướng tây. Đi rồi sau mấy tháng, lại thấy có núi cao chặn đường. Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót. Nhờ ánh tình lâm, điệp điệp ngàn sợi sương mù đỏ nhiễu. Vui vẻ âm hát, phiêu phiêu vạn đạo thải vân phi. U điểu loạn đề trúc xanh bên trong, ga cảnh tề đấu hoa dại. Hắn không khỏi thở dài nói, từ khi ra nhân gian, này một đường mà đến, đều là cái kia treo leo hiểm trở địa phương. Càng không giống ngọn núi này điều kiện, quả nhiên thú vị phi thường. Tôn Ngộ Không nhưng ở tế lên thần niệm, lộ ra một mặt thần sắc cổ quái. Hắn đã thấy cái kia giữa sườn núi nơi, có một trang quan. Bên trên có thư. Ngũ trang quan. Tôn Ngộ Không. Vạn Thọ Sơn đã sớm chuyển tới sư tôn mở ra trong thiên địa, Vạn Thọ Thành ở nơi đó, đều dàn xếp hơn 1000 năm. Hắn tuy rằng không đi qua, nhưng cũng biết, Vạn Thọ Sơn dưới, Vạn Thọ Thành, Vạn Thọ Thành trước, Ngũ Trang Quan. Đây là Vạn Thọ Thành bi bộ tập nói hài đồng, đều biết sự. Làm sao Ngũ Trang Quan chuyển tới nơi này đến rồi? Vị kia trấn nguyên đại tiên, đây là huyên náo cái nào vừa ra? Hắn nhìn về phía Ngao Giáp, đã thấy Ngao Giáp trên mặt cũng là vẻ mặt khó hiểu. Hầu tử liền lập tức biết, Long thái tử cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn mắt vàng xoay một cái, cười nói, lão Trần nói tới là nơi này hảo sơn hảo thủy, nói tới không có người tốt nhà, thuận tiện chúng ta đi ăn bữa ngon cơm. Dứt lời, hắn liền một hầu trước tiên hướng về trên núi đi đến. Đoàn người đi tới giữa sườn núi, rốt cục nhìn thấy cái kia Ngũ Trang Quan. Chỉ thấy, lại thấy Quan Vũ Sơn môn bên trái có một trận bi, bi trên có 10 cái đại tự, chính là Vạn Thọ Sơn phúc địa, Ngũ Trang Quan đầu tiên. Mà sau còn có hai cái chữ nhỏ, biệt viện, Tôn Ngộ Không. Trấn Nguyên đại tiên cũng thật là có nhàn hạ thoải mái a, Đường Tam Tạng nhưng không nhìn ra có cái gì không đúng đến, hắn chỉ cảm thấy này Ngũ Trang Quan biệt viện bên trong một mảnh an lành an bình. Chỉ là đứng ở Quan Vũ trước, cũng đã cho hắn một loại an lành thả lòng cảm. Điều này làm cho đã rời đi nhân gian nhanh hơn một năm hắn, dĩ nhiên có một loại lại trở về nhân gian cảm giác. Ngay ở đang khi nói chuyện, chỉ thấy quan môn mở ra. Từ bên trong đi ra hai tên đạo nhân. Một cái đạo phục tự nhiên khâm nhớ vụ, một cái vũ y lệch là tụ phiêu phong. Một cái hoàn thao hẹp buộc vòi nước kết, một cái mang lý nhẹ đối phó tầm cầu đung. Chính là đã chờ đợi đã lâu Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong Minh Nguyệt vừa thấy Đường Tam Tạng một nhóm, liền lộ ra nụ cười đến. Sư huynh đệ thần niệm nhất thời, tán gẫu đến hưởng được nói, rốt cục đến rồi, này hai tháng, đuổi đi mắt không mở ra hỏa, cũng không biết bao nhiêu. Cái kia Linh Sơn đến không biết sống chết ra hỏa, thì có 800 cái. Không có nhiều như vậy, 700 đến cái. Mặc kệ nhiều như vậy, mau mau chiêu đãi, đem sư tôn chuẩn bị cho bọn họ lễ vật, tất cả đều đưa đi. Kha kha kha, ta đã không kịp đợi lấy kinh mọi người thực lực tăng mạnh sau, dùng sức đánh Linh Sơn những thứ ngu xuẩn kia. Sư huynh đệ thần niệm hoàn toàn không che giấu, tự nhiên bị Tôn Ngộ Không nghe cái toàn. "Hầu tử, nguyên lai Chấn Nguyên đại tiên là đến cho ta lão Tôn tặng lễ. Đây là cái gì xáo lộ?" Cùng lúc đó, Linh Sơn, Dược sư Lưu Ly Phật, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật tổ hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Di Lặc Phật tổ nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật nói, "Nhiên Đăng Phật tổ, cái kia Chấn Nguyên tử muốn làm gì?" Nhiên Đăng cùng Chấn Nguyên tử đều là năm đó Tử Tiêu cung 3000 nghe đạo hồng chân khách. Muốn nói hiểu rõ, Linh Sơn trên giới khả năng cũng chỉ có Nhiên Đăng cổ Phật đối với Chấn Nguyên tử có mấy phần hiểu rõ. Nhiên Đăng cổ Phật hai tay tạo thành chữ thập, trầm mặc sau một hồi lâu, mới nói, "Chấn Nguyên tử làm việc, từ trước đến giờ biết điều. Ngoại trừ Hồng Vân bên ngoài, ai dám bảo hoàn toàn hiểu rõ hắn? Nhưng có thể khẳng định, hắn lần này thành tựu, tất nhiên là Nhân Vương sắp xếp." Dược sư Lưu Ly Phật cùng Di Lặc Phật đồng thời gật đầu. Chấn Nguyên tử ngã về Nhân Vương bao lâu? Hồng Hoang gia tiên đều biết. Vì lẽ đó Chấn Nguyên tử bất kỳ hành động, tất nhiên cùng Nhân Vương có quan hệ. Lẽ nào là Nhân Vương muốn phá hoại 81 khó? Hoặc là, Nhân Vương là muốn dùng phương thức như thế, lén lút cho lấy kinh người một ít chỗ tốt, để phá hoại sau khi kết nạn. Nhân Vương làm việc sẽ không đơn giản như vậy chứ? Ba vị Phật tổ thảo luận một lát, như cũng đầu óc mơ hồ. Chương 659, Thanh Phong Minh Nguyệt, làm sao mới có thể làm cho hầu tử trộm sạch ngũ trang quan? Chương 659, Thanh Phong Minh Nguyệt, làm sao mới có thể làm cho hầu tử trộm sạch ngũ trang quan? Thanh Phong Minh Nguyệt hoàn toàn không biết, bọn họ thần niệm bị hầu tử nghe cái rõ ràng. Dù sao, hầu tử chân thực thực lực chỉ có tử thụ, hằng nga chờ số rất ít người biết. Dù cho là đa bảo Như Lai, Chấn Nguyên tử, ngao giáp các loại, cũng chỉ biết hầu tử giấu giếm thực lực. Nhưng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu, liền không được biết rồi. Hai cái đại La Kim Tiên ở thần niệm giao lưu lúc, không chút nào che giấu. Làm sao có thể giấu giếm được một cái nửa bước Hỗn Nguyên đại La? Vì lẽ đó Thanh Phong Minh Nguyệt một bên đem Đường Tam Tạng một nhóm đón vào ngũ trang quan biệt viện, một bên ở trong thần niệm thảo luận đến khí thế ngất trời. Hầu tử ở một bên mỉm cười, ước đến tương đương khổ cực. Liên như vậy, đoàn người bị Thanh Phong Minh Nguyệt mời vào trong biệt viện. Chỉ thấy quan bên trong thanh đũ nhã trí, linh khí nồng nặc càng hơn trên núi, khắp nơi lộ ra bất phàm, rồi lại hết sức thu lại mấy phần phong mang. Trưởng lão ở xa tới khổ cực, nhanh mà trả. Thanh Phong nỗ lực bỏ ra hòa thuận nhất nụ cười, nhiệt tình chiêu đãi. Minh Nguyệt thì lại bưng lên linh truyền tiên trà. Cái kia chén trà nhìn như phổ thông, vào tay, bắt đầu nhưng chân bóng như ngọc. Nước trà trong suốt bích lục, mịn mờ linh khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ngao Giáp liếc mắt nhìn cái kia trà, khóe miệng không khỏi co giật. Này trà, hắn nhận thức. Đại Vương tự tay loại cây trà. Ở Vạn Thọ Thành, vạn bảo khó cầu, bất kể là ai, có thể uống một cái, đều là lớn lao vinh dự. Cha hắn ở năm đó Đại Vương cưới vợ hàng Nga nương nương thời điểm, theo lão tổ tông đồng thời, uống một cái. Trở về vẫn thổi tới hiện tại. Hắn tuy rằng không nghe được Thanh Phong Minh Nguyệt thần niệm, nhưng hắn tự nhiên nhận thức Thanh Phong Minh Nguyệt. Lại thấy lúc này liền Nhân Vương trà đều bày ra đến rồi, hắn dù cho không biết tỉ mỉ, cũng biết là xảy ra chuyện gì. Đại Vương đây là lại ra tay rồi á, hay lắm. Hắn trầm mặc không nói, tiếp tục duy trì một cái vật cưới tốt tốt đẹp tác phòng, vật cưới, làm sao có thể nói chuyện đây. Đường Tam Tạng nhưng là hoàn toàn không biết những này, hắn vốn là đối với ngũ trang quan biệt viện có cảm giác thân thiết. Lúc này luôn mồm nói tạng, nhẹ thưởng trà thơm, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, rời đi nhân gian sau hể bài quét đi sạch sành sanh. Thậm chí ngay cả nguyên thần chân linh đều chiếm được tinh chế bình thường. Tôn Ngộ Không nhưng là ngồi ở một bên, mặt ngoài mặt không hề cảm xúc, bởi vì hắn chỉ có như vậy mới có thể đình chỉ cười, không phải vậy vào lúc này cười chàng, thật không tốt ý tứ. Dù sao cũng là sư tôn phái tới người, hay là muốn cho người ta lưu mấy phần mặt mũi mới tốt. Hầu tử một bên nỗ lực nín cười, một bên tiếp tục nghe hai vị đạo hữu kịch liệt địa thảo luận. Minh Nguyệt Môn ở một bên, một mặt trang nghiêm, nhưng trong lòng hoảng nói, sư minh, sau này thế nào là thật? Sư tôn cho những thứ đó, làm sao mới có thể cho lấy kinh người? Nếu là trực tiếp cho, vậy coi như muốn dính lên nhân quả. Sư tôn luôn mãi bàn giao, phải khiêm tốn, không thể chiêm nhân quả. Một khi dính nhân quả, hỏng rồi Đại Vương cùng Linh Sơn khế ước, chúng ta tội lỗi liền lớn. Thanh Phong yên lặng mà nhìn sư đệ một ánh mắt, nói, sư đệ, ngươi đã là Đại La Kim Tiên, làm sao trả như vậy không thận trọng đây? Việc này có gì khó? Chính là tài không thể để lộ ra, chúng ta liền đi ngược lại con đường cũ, cố ý lộ tài. Lộ tài, lấy kinh người không phải động tâm sao? Đến thời điểm, chính là lấy kinh người trộm đồ của chúng ta, mà không phải chúng ta đưa, này nhân quả liền lạc không tới trên đầu chúng ta. Vậy thì không tính vi phạm Đại Vương cùng Linh Sơn khế ước. Minh Nguyệt do dự mãi, hay là hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, nói, sư minh à, lấy kinh người có thể đều là Đại Vương coi trọng, gánh vác vận mệnh người. Coi như phẩm tính không đạt tới thánh hiển, cũng không thể là thấy tiền sáng mắt chứ. Vạn nhất chúng ta lộ tài sau khi, lấy kinh người hoàn toàn không động tâm đây. Thanh Phong. Xong xuôi, xong xuôi, xong xuôi, lần này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Minh Nguyệt. Sư minh, như ngươi vậy không ngại ngùng nói ta sao? Tôn Ngộ Không ở một bên ức đến cái bụng đều đau đớn, gương mặt đều đỏ lên. Chu Bát Giới ở một bên một mặt khiếp sợ, nói, hầu ca a, ngươi mặt làm sao đỏ? Tôn Ngộ Không trợn mắt khinh bỉ, nói, tinh thần tỏa sáng. Chu Bát Giới mở ra, trơ mắt nhìn hầu tử mặt, lại trở nên vàng như nghệ, hắn cứng đầu cứng cổ địa tiếp tục hỏi, vậy làm sao lại lấy thất bại? Tôn Ngộ Không quyết định một lúc tìm cơ hội đánh này tên ngốc một trận, nhưng lúc này lại là kế thượng tâm đầu, nói, quá mót. Hắn cơ quá mót, liền như thế ra tính thất, lưu lưu đạt đạt liền lắc đến hậu viện. Hắn còn cố ý làm ra một ít động tĩnh đến, để Thanh Phong Minh Nguyệt nghe được. Trong hậu viện, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu hướng về cái kia tiểu cây quả nhân sâm nhìn lại, chỉ thấy tiểu cây quả nhân sâm thanh cành ngào ngạt, lá xanh âm u, cái kia diệp nhi nhưng tự chuối tây răng rớp. Thẳng tới đi có ngàn trượng còn lại cao, dễ, cái dưới có 700-800 trượng vi tròn. Đúng là gốc đại thụ. Nhưng mà, so với chân chính đại cây quả nhân sâm, nhưng dường như một cây tiểu cây non bình thường. Hầu tử đi đến dưới cây, hướng về trên vừa nhìn, chỉ thấy hướng nam cảnh trên, lộ ra một cái quả nhân sâm, thật là xem hải nhi bình thường. Gió nhẹ thổi qua lúc, tay chân lộn xộn, lắc đầu hoảng não. Được lắm quả nhân sâm, có điều như thế nào cùng ta lão tôn biết đến cái, không thái nhất dạng. Hầu tử cố ý tự lẩm bẩm, bởi vì hắn đã phát hiện, Minh Nguyệt lén lút đi theo sau hắn. Quả nhiên, hắn tự mình nói với mình mới vừa kết thúc. Minh Nguyệt thần niệm liền vang lên, nói, này đương nhiên không giống nhau, đây là tiểu cây quả nhân sâm, không phải là bừa ra. Nay tiểu quả nhân sâm, hàng năm nở hoa kết quả, răng, dấp, mùi hương, khí tức cùng đại quả nhân sâm, giống như lúc. Rồi lại có khác biệt lớn nữ này tiểu quả nhân sâm, ăn lên cùng đại quả nhân sâm như thế, nhưng chỉ tăng trưởng một ngày tuổi thọ. Đại quả nhân sâm nhưng là khác rồi. Đại vương vì đó lên cấp sau, một quả trái cây tương đương với ngộ đạo vạn năm, tăng cường 10 vạn năm tuổi thọ. Càng có thể che chở nguyên thần, chống đối một lần thánh nhân bên dưới một đòn phải giết. Ai, ta nghĩ những này làm gì, cái kia hầu tử lại nghe không tới. Ai ai, đừng trực tiếp bắt đầu a. Tiểu quả nhân sâm cùng đại quả nhân sâm như thế, chỉ có kim kích tử mới có thể đánh rơi, rơi xuống vẫn chưa thể xuống đất thì lại hóa. Minh Nguyệt nhìn thấy Tôn Ngộ Không tựa hồ là muốn trực tiếp động thủ hái trái cây, gấp đến độ đều muốn trực tiếp mở miệng. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ là thật? Nên làm sao mới có thể làm cho cái kia hầu tử biết đây? Hầu tử có chút bất đắc dĩ trợn mắt khinh bỉ, không thể làm gì khác hơn là phối hợp địa tự mình nói với mình nói, có điều xem này quả nhân sâm bất phàm. Nghĩ đến không thể trực tiếp trích, nhưng nếu đi hỏi cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt, không liền để bọn họ biết ta lão tôn muốn trộm trái cây. Không bằng như vậy, ta lão tôn lén lút trốn ở chỗ này, xem cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt đánh như thế nào trái cây, sau đó sẽ nói theo chính là. Mặt sau Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta vậy thì đi đánh hai cái trái cây. Nói, hắn liền cố ý làm ra âm thanh, nhìn thấy hầu tử trốn đi sau, lúc này mới nên ngang mà đi đánh trái cây. Hơn nữa đánh cho tương đương cẩn thận. Dù như thế nào kim kích tử, đánh nơi nào tối không tương quả, làm sao tiếp trái cây chắc chắn. Một bộ sau khi làm xong, hắn liền chuyện đương nhiên địa đem kim kích tử cho hạ xuống. Hầu tử chờ Minh Nguyệt tần đi sau, lúc này mới cầm đối phương rơi xuống kim kích tử. Không chút khách khí địa đem một thụ hai mươi mấy trái cây tất cả đều đánh xuống. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên Tử nhìn biệt viện bên trong các loại, không khỏi thở dài nói, ai, xem ra bần đạo ngày xưa đem Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn ra quá gấp. Hai người này đồng nhi, chỉ là cảnh giới đang tăng lên, tâm tính là một điểm không thay đổi a, lúc này mới nhanh hai thiên thuế, chứng đạo đại la kim tiên, làm sao chả như thế ngây thơ đây? Liền không thấy được cái kia hầu tử cố ý sao? Đại đệ tử Mậu Thổ đạo nhân đứng ở một bên, nói, sư tôn, liền hai vị tiểu sư đệ dáng dấp như vậy, ngươi yên tâm thả bọn họ đi ra ngoài. Chương 660, hầu tử có thể ngàn vạn không thể đi trộm đặt ở ám cách bên trong bảo bối a. Chương 660, hầu tử có thể ngàn vạn không thể đi trộm đặt ở ám cách bên trong bảo bối a. Ngũ Trang Quan trên dưới đều biết, sư tôn độc sủng Thanh Phong Minh Nguyệt, làm sao có khả năng đơn độc thả Thanh Phong Minh Nguyệt đi ra ngoài rèn luyện? Lúc này nếu không là đại vương lệnh vua, sư tôn cũng sẽ không đem sự tình giao cho Thanh Phong Minh Nguyệt. Trấn Nguyên Tử trường này đại đệ tử một ánh mắt, nói, đại vương nhường ngươi làm sự, ngươi làm xong sao? Mậu Thổ đạo nhân vội vã một mặt lấy lòng nói, sư tôn an tâm, đại vương lệnh vua, đệ tử sao dám kéo dài? Mặc kệ cái kia Linh Sơn lúc nào ra tay, cái gì cũng không thể được. Trấn Nguyên Tử hài lòng gật gật đầu, nhưng vẫn là luôn mãi căng dặn, nói, lần này việc quan hệ lượng kiếp chi thắng bại, Linh Sơn muốn lấy 80 mức khó đoạt nhân gian khí vận, người kia cũng có thể ngược lại, thông qua 80 mức khó đoạt Linh Sơn khí vận. Này Ngũ Trang Quan biệt viện chính là mở đầu địa phương, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Mậu Thổ đạo nhân, Âm Nguyệt Tử chờ một đám đệ tử cùng kêu lên nghiêm túc nói, đệ tử rõ ràng, tất nhiên đem hết toàn lực, chỉ có thể thành công, tuyệt không thất bại. Trấn Nguyên Tử lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía biệt viện phương hướng, lẩm bẩm nói, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người này đồng nhi, để bần đạo không bất lo à, hay là muốn nhiều mang theo bên người, chỉ giáo nhiều hơn mới được. Mậu Thổ đạo nhân nhìn về phía cái khác sư đệ, lộ ra một cái ngươi xem ta như thế nào nói đến, vẻ mặt Ngũ Trang Quan biệt viện. Tôn Nộ không đem đánh tốt trái cây để qua một bên, lại làm ra vẻ làm dạng địa xoay người, đi đem kim kích tử bỏ vào nguyên bản vị trí. Minh Nguyệt vừa thấy có cơ hội, thần niệm hơi động, liền đem năm viên đại quả nhân sâm lẫn vào trong đó. Ha ha, vừa nãy ta liền nhìn, con khỉ này sơ ý, liền đến cái đại khái. Đã như thế, ta đem sư tôn cho đại quả nhân sâm giấu vào trong đó, hắn nhất định không biết. Kế hoạch của ta thực sự là hoàn mỹ, vậy thì nói cho sư Minh đi. Hầu tử yên lặng mà chờ Minh Nguyệt rời đi, lúc này mới xoay người lại, cảm thán địa lắc lắc đầu, nói, này tiểu đạo sĩ đến cùng là làm sao dài đến lớn như vậy, còn có thể chứng đạo đại la kim tiên. Lẽ nào, Trấn Nguyên đại tiên hiện tại còn cả ngày bưng bát, cho tiểu tử ngốc này đút cơm sao? Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Trấn Nguyên đại tiên mặt, lúc đó chính là một hắc. Mậu Thổ đạo nhân một đám đệ tử, bắt đầu liều mạng mà bấm bắt người mình. Không thể bật cười, không phải vậy chính là đối với sư tôn đại bất kính. Trong lúc nhất thời, từng cái ở bên ngoài đều là Hỗn Nguyên đại năng đắc đạo chân tiên, nín cười biệt đến mặt đều bặm mẻo. Trấn Nguyên tử không nhịn được mặt mũi, vung tay lên, đem các đệ tử đều cho đuổi ra ngoài. Nhưng mà, hắn mới lại tiếp tục nhìn về phía biệt viện. Nhìn đần độn Minh Nguyệt, một mặt vui vẻ cùng Thanh Phong chia sẻ chiến công, Thanh Phong một mặt lão thành, nhưng kỳ thực giống như Minh Nguyệt ngốc, lại còn cảm thấy đến Minh Nguyệt làm rất tốt. Hai cái ngu ngốc đồng nhi, là ở chỗ đó bắt đầu thương lượng, đón lấy làm sao để Tôn Ngộ Không trộm càng nhiều. Trấn Nguyên tử, xem ra bần đạo là thật sự muốn cho hai người này đồng nhi đi rèn luyện một hồi. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cầm trái cây trở lại tinh thất. Chu Bát Giới mũi tối linh, lập tức tập hợp tới nói, "Hầu ca, thứ gì tốt? Hương chết ta láo trừ." Diệt Tăng cùng Ngao Giáp cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Đường Tam Tạm thì lại hơi nhíu mày, cảm thấy đến trái cây kia hình dạng quá mức kỳ dị. Tôn Ngộ Không đã sớm nghĩ kỳ nói, "Cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt đạo trưởng đưa tới trái cây, ta lão Tôn vừa vặn gặp phải, liền tiếp nhận." Hắn nhìn về phía Đường Tam Tạm nói, "Lão Trần ngươi đừng xem trái cây kia xem hải nhi, nhưng là trên cây kết quả, tên là quả nhân sâm, lại gọi thảo hoàn đan. Ăn có tốt đẹp nơi, lợi cho chúng ta đi về phía tây." Đường Tam Tạm vốn là không phải cổ hủ người, hắn tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng quan sát tỉ mỉ bên dưới, cũng đã phẩm ra này ngũ trang quan trong biệt viện có thuyết pháp khác. Hắn tín nhiệm Tôn Ngộ Không, liền thẳng thắn không hỏi, tiếp nhận Tôn Ngộ Không đưa tới đại quả nhân sâm. Hầu tử lại sẽ đại quả nhân sâm cho tất cả mọi người đều phân một cái. Lúc này mới đem tiểu quả nhân sâm thả xuống, nói, đến, hôm nay liền đến cái quả nhân sâm yến. Mọi người ăn đại quả nhân sâm. Trái cây vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng khó có thể tưởng tượng dòng nước ấm dòng lũ nhảy vào toàn thân. Bàng bạc linh khí, thuần túy sinh mệnh bản nguyên, thậm chí một tia đại đạo cảm ngộ trong nháy mắt bạo phát. Đường Tam Tạm chỉ cảm thấy cả người gân cốt cùng băng lên, Phật quang tự mình nhập vào cơ thể mà ra, so với trước càng thêm cô đọng thuần túy, thần hồn phảng phất bị gột rửa thăng hoa. Chu Bát Giới ăn được miệng đầy nước mỡ, cái bụng đều nhỏ một vòng, trong cơ thể đạo vận vậy lại hành vận chuyển, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Diệp Tăng trầm mặc trên mặt cũng né qua một tia kinh dị, gãy vỡ nhân quả trọng thương thần hồn, bị khổng lồ mà ôn hòa sức mạnh chữa trị. Ngao Giác bên hông vật cưới nhãn hiệu đều sáng lên một cái, long nguyên càng thêm tinh khiết. Tôn Ngộ Không ăn được nhanh nhất, chỉ cảm thấy một luồng ấm áp sức mạnh hòa vào toàn thân. Tuy đối với hắn cảnh giới tăng lên không lớn, nhưng phảng phất nện vững chắc một loại nào đó căn cơ, liền phong cấm dưới sức mạnh đều càng thêm hòa hợp. Tất cả mọi người biết, này quả nhân sâm, diệu dụng vô cùng. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội địa lộ ra nụ cười nhạt. Sau một hồi lâu, bọn họ mới lại cầm lấy tiểu cây quả nhân sâm. Mùi vị, khí tức hoàn toàn giống như lúc, nhưng này loại to lớn tăng lên cảm, nhưng là cũng không còn. Ngao Giáp đối với này đúng là không có gì lạ. Hắn ở Vạn Thọ Thành lúc, ăn được tiểu quả nhân sâm cũng không ít. Vật này ở Vạn Thọ Thành, bán một kim một viên. Dân chúng tầm thường cũng ăn được lên. Nhưng này đại quả nhân sâm, hắn cũng là lần thứ nhất ăn, không khỏi cảm thán, này vật cưới nên phải thật sự đáng giá. Chẳng những có nhiều như vậy chuyện lý thú có thể xem, còn có nhiều như vậy chỗ tốt có thể nắm. Đại vương thực sự là chăm sóc hắn a, cho hắn như thế một phần mỹ xoa. Những người khác trong lòng cũng là mỗi người có tâm sự, mỗi người có không giống. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ ở ăn quả, cũng không nói lời nào. Đang lúc này, tinh thất ở ngoài đột nhiên truyền đến Thanh Phong Minh Nguyệt âm thanh, không tốt, không tốt, quả nhân sâm bị trộm. Thanh Phong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lớn mật, dám trộm ta ngũ trang quan trí bảo, nhất định là cái kia hầu tử. Minh Nguyệt âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Cái kia hầu tử khẳng định là biết chúng ta quả nhân sâm tốt, lúc này mới ăn vụng. Quá hỏng rồi, tưởng từ khi chúng ta nhiệt tình như thế địa chiêu đãi bọn hắn. Ai nha, sư minh, chúng ta cái khác bà bối, không nên cũng bị cái kia hầu tử trộm đi tới, mau đi xem một chút ta. Sư đệ, đồ vật ở nơi nào? Ta có chút nhớ không rõ. Càn Khôn Đại ở sư tôn tĩnh thất hương án dưới ám cách bên trong, cửu chuyển kim đan ở bên trái cái thứ nhất ngọc hồ lô. Tức nữa ở trong tĩnh thất. Mọi người, hầu tử bưng cái chán, thở dài thườn thượt một hơi. Chu Bát Giới nhìn một chút trong tay quả nhân sâm, tiếp theo sau đó vùi đầu khổ ăn. Đường Tam Tạng khi nghe đến phía trước lời nói lúc, còn lấy làm kinh hãi, thật sự cho rằng Tôn Ngộ Không là đi trộm đến trái cây. Chờ hắn nghe đến phía sau bộ phận, dù cho có ngốc, cũng từ bên trong nghe ra một ít mùi vị đến rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng một ánh mắt, nói, "Lão Trần, chuyện hôm nay, ta lão Tôn làm chủ." Đường Tam Tạng không hề nói gì. Vừa mới hầu tử đi hái trái cây lúc, Chu Bát Giới đã lén lút cho hắn nói rồi. Vũ Trang quan chủ, Trấn Nguyên đại tiên cùng Nhân Vương giao hảo. Này Thanh Phong Minh Nguyệt, làm sao cũng có thể coi là làm người mình. Nếu không phải là có Chu Bát Giới sớm nói, vừa nay trái cây hắn cũng sẽ không trực tiếp liên ăn. Bây giờ nghe Thanh Phong Minh Nguyệt ở bên ngoài nói nhau nhau, nhưng là một bước cũng không đến tính thất. Hắn lại há có thể không nghĩ tới cái gì. Tôn Nộ không thấy Đường Tam Tạng ngầm thừa nhận phối hợp, cười hì hì, lắc mình biến hóa, liền biến thành một con sâu nhỏ bay ra ngoài. Chương 661, ai nói khí vận chỉ có thể hướng tây? Chương 661, ai nói khí vận chỉ có thể hướng tây? Nửa cái thời thần sau, hầu tử nâng một cái càn khôn đại trở về. Lao Trần, Bát Giới, Lao Diết, chúng ta đi. Này phá quan chờ không được. Tôn Ngộ Không vừa nói, một bên không nói lời gì kéo Đường Tam Tạng, thúc giục Chu Bát Giới cùng Diết Tăng nói, đi mau đi mau. Chu Bát Giới căn cứ mặc kệ cái gì, hầu ca làm chủ, hắn liền theo phương châm. Không nói hai lời, nâng lên đinh ba liền theo chạy. Diết Tăng yên lặng nhấc hành lý lên. Ngao Giáp liếc mắt nhìn quan ở ngoài phương hướng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa một bệnh, cũng đi theo. Đoàn người phá cửa mà ra, hướng tây mà đi. Thanh Phong Minh Nguyệt đuổi tới cửa, nhảy chân mang to, bắt hầu. Đứng lại, thả ta xuống ngũ trang quan bà bối. Ra cướp, thổ phỉ, chờ ta ra sư tôn trở về, nhất định phải các ngươi khỏe xem. Vừa mắng, một bên thần niệm giao lưu. Sư Minh, con khỉ này thật là lợi hại, thực sự là một điểm đồ vật cũng không cho chúng ta lưu lại à? Một điểm đều không lưu lại. Đúng vậy, chúng ta đạo bảo đều lấy đi. Vậy chúng ta về Vạn Thọ Thành mặc cái gì? Sau một khắc, hai người chửi đến thì càng thêm tình chân ý thiết. Lấy kinh người một nhóm mới vừa lao ra ngũ trang quan biệt viện không quá 100 bên trong, thân hậu thiên tế bỗng nhiên phong vân biến sắc. một luồng mênh mông như vực sâu, dày nặng như đại địa uy thế ầm ầm giáng lâm. Vũ trang quan biệt viện bầu trời, tường vân hội tụ, thủy xương ngàn sợi. Một vị đầu đội tử kim quan, thân mang không lo áo choàng, chân đạp lý hải, tiên phong đạo cốt bóng người bước trên mây mà tới, chính là Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên bước trên mây cửu thiên, nhìn về phía dưới tay lấy kinh người, thanh chấn động cửu thiên, nói: "Ta đem ngươi cái này bắt hầu, ta mệnh hai cái đồng nhi đặc biệt chiêu đãi các ngươi. Các ngươi không chỉ ăn sạch bản tôn quả nhân sâm, liền quan bên trong đồ châu đáo đồ vật, cũng một tật cầm." "Không cần đi." Trấn Nguyên tử thanh như lôi đỉnh, chấn động đến mức cửu thiên vang vọng. Cả kinh gia thiên tiên thần dồn dập liếc mắt. "Tình huống thế nào?" Trấn Nguyên tử cùng lấy kinh người nổi lên xung đột. "Sao có thể có chuyện đó?" Gia thiên tiên thần dồn dập tế lên thần niệm, hướng về nhân quả dây dưa khu vực nhìn lại. Chỉ thấy Trấn Nguyên đại tiên chân thân đạp với cửu thiên, giơ tay, chính là thành danh sát chiêu, tụ lý cả côn. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng. Phản phất toàn bộ thiên địa đều bị cái kia rộng lớn ống tay áo bao phủ. Lấy kinh người căn bản phản ứng không kịp nữa, liền toàn bộ bị hút vào trong đó. Bị hầu tử đánh cắp càn khôn đại, cũng tự nhiên một lần nữa rơi vào Trấn Nguyên tử trong tay. Trấn Nguyên tử sắc mặt, ha ha cười lạnh nói: "Bọn ngươi nghiệp chướng, ăn bụng ta quả nhân xong trước, lại trộm ta mãn quan chân bảo, tội không thể tha thứ. Chờ ta đem bọn ngươi tập trung vào lò luyện đan, luyện thành cho tàn." Dứt lời, hắn càng thật từ trong tay áo móc ra mấy cái bình ngọc, đổ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đan hương trùng thiên cựu chuyển kim đan, còn có đoàn kia tỏa ra dày nặng mậu thổ khí tức cựu thiên tức ngưỡng. Cùng với cái khác vài món linh quang sáng quắc bảo vật, một mạch nhét vào trong tay áo càn khôn. Trong tay áo thế giới, Tôn Ngộ Không mọi người chỉ cảm thấy từng luồng khó có thể tưởng tượng bàng bạc dược lực cùng sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ rót vào trong cơ thể. Cùng với trước quả nhân xâm sức mạnh dung hợp, điên cuồng dội rửa đạo cơ của bọn họ. Đường tam tạng quanh thân Phật quang óng ánh như kim đúc, mơ hồ có phản âm tụ kinh. Chu bát giới trong cơ thể dĩ nhiên như có một cái thiên hà dâng trào giống như, khí tức liên tục tăng lên. Giết tăng nguyên bản hao tổn nguyên thần, bị triệt để chữa trị, tất cả ám thương toàn bộ đổi xa. Ngao giáp rồng gầm mơ hồ, huyết thống càng hiện ra cao quý. Tôn Ngộ Không thì lại cảm giác phong cấm dưới sức mạnh càng thêm hòa hợp như ý, phản phất bất cứ lúc nào có thể chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ. Hầu tử trừng mắt nhìn, bừng tỉnh hiểu được. Này Trấn Nguyên đại tiên, cũng thật là xảo lực. Nay tụ lý càn khôn bên trong, tự thành tiên địa, không dính hồng hoang nhân quả. Hắn đem chúng ta cháo vào trong đó, nhưng là đang giúp chúng ta tu đạo. Hắn cười hì hì, yên tâm lại, ngồi xếp bằng không nói. Bên ngoài, Trấn Nguyên tử thu phục lấy kinh người, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Một đạo thần niệm mang theo vô cùng ý thế, xông thẳng tới Tiên Linh Sơn. Dược sư Lưu Ly, bọn ngươi điều động lấy kinh người, gan to bằng trời, trộm cắp bần đạo quả nhân sâm, cướp bóc bần đạo ngũ trang quan biệt viện. Đây là đối với bản tôn khiêu khích, hôm nay các ngươi nếu không cho bản tôn một câu trả lời, vậy thì không nên trách bản tôn ác độc. Chắc chắn này lấy kinh đội ngũ tập trung vào Hồng Vân bạn cũ Hỏa Vân lô bên trong, luyện ra cái 7740 cửu thiên. Gọi bọn ngươi Tây Du lược kiếp, liền như vậy mà tuyệt. Linh Sơn đại lôi âm tự. Dược sư Lưu Ly Phật, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật tổ nhìn Trấn Nguyên tử nổi giận bóng người. Không những không có tức giận, trái lại cùng nhau lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên hai, Trấn Nguyên đạo huynh này kiếp nạn tới đúng lúc. Dược sư Phật vỗ tay cười gằn, nói: "Lấy kinh người được chút đau khổ, chính hợp số trời. Này Trấn Nguyên tử phải bồi thường, đơn giản là chút ngoại vật, cho hắn chính là chỉ cần kiếp nạn thành lập, khí vận tiết điểm vững chắc, một chút trả giá, đáng giá." Di Lặc Phật đầy mặt mỉm cười. Xem ra, Nhân Vương lần này cũng tính sai. Hắn chỉ muốn để Trấn Nguyên tử mạnh mẽ lấy ta Linh Sơn nhân quả. Cũng không biết tiên mệnh lúc trước, lượng kiếp đã khải, Trấn Nguyên tử gây nên, có điều chính là ta Linh Sơn làm gà thôi. May mắn được Nhiên Đăng Phật tổ đề điểm, để ta Linh Sơn đã sớm chuẩn bị, biết cái kia Trấn Nguyên tử ắt sẽ có động tác này. Ở tại bọn hắn ra tay trước, cũng đã bày xuống nhân quả. Đã như thế, Nhân Vương gây nên chính là tự tìm khổ ăn. Dược sư Phật Nhạc Hoa nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Truyền bản tôn pháp chỉ, bị một phần hậu lễ, đưa tới ngũ trang quan biệt viện, động viên Trấn Nguyên đạo hữu." Gia Phật Bồ Tát cũng dồn dập lộ ra nụ cười. Cảm thấy đến này ngũ trang quan một khó quả thực là tặng không công đức và khí vận. Nhưng mà, nét cười của bọn họ vẹn vẹn duy trì không tới thời gian một nén nhang. Vụ. Bát bảo công đức chỉ bên trong, cái kia đóa vốn là chỉ còn dư lại hai mảnh bán tàn mảnh, ánh sáng ảm đạm đệ nhất khó khí vận kim liên. Đột nhiên kịch liệt rung động lên, dường như nến tàn trong gió. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh đến làm người tim mật đều nứt tiếng vỡ nát vang lên. Ở Linh Sơn Gia Phật Bồ Tát đống nhiên đọc lại ánh mắt, cùng sợ hãi hút vào tiếng hơi lạnh bên trong. Cái kia hiếm hoi còn sót lại hai mảnh giữa cánh sen bên trong, lại một mảnh đối lập hoàn chỉnh cánh sen. Không có dấu hiệu nào địa, che kín mạng nhện giống như vết nước, sau đó ầm ầm nổ nát. Màu vàng mảnh vỡ tung tóe bay ra, hòa vào nước ao, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ bát bảo công đức chỉ ánh sáng, trong nháy mắt lại ảm đạm rồi một đoạn dài. Cái kia đệ nhất khó khí vận kim liên, bây giờ chỉ còn dư lại lẻ loi, che kín vết nước, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tan vỡ cuối cùng một mảnh giữa cánh sen. Một luồng so với trước hoàng phong quái đầu đường lúc càng mãnh liệt, càng căn nguyên cảm giác suy yếu cùng khủng hoảng cảm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Sơn. Sở hữu Phật Đà Bồ Tát La Hán, bất luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy tự thân khí vận phảng phất bị bàn tay vô hình mạnh mẽ toan đi một khối, đạo cơ dao động. Phúc. Vốn là bị chém tới vạn năm đạo hạnh linh cắt Bồ Tát cái thứ nhất không chịu được, lại lần nữa phun ra kim huyết, cảnh giới cũng bắt đầu bất ổn. Xảy ra chuyện gì? Dược sư Lưu Ly Phật hờ hững hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là kinh hãi gần chết. Hắn đột nhiên nhìn về phía Linh Sơn khí vận tăng cơ, phát hiện Linh Sơn khí vận dĩ nhiên ở ngược bị người rút lấy. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Mậu Thủ đạo nhân nhìn thấy Linh Sơn khí vận bắt đầu hướng về nhân gian lưu động, đắc ý lộ ra nụ cười, nói, ai nói khí vận chỉ có thể từ đông đến tây? Có đại vương ở, nay khí vận nhảy bát tự vũ đi đến nhân gian đều có khả năng. Thật sự cho rằng ngũ trang quan biệt viện chỉ là đại vương cho lấy kinh người chuẩn bị chỗ tốt? Cái kia biệt viện là ngũ trang quan cái bóng, có ngũ trang quan sơn nhân quả, cũng là có vạn thọ thành nhân quả. Có vạn thọ thành nhân quả trấn áp nhân gian khí động, linh sơn coi như đem 81 khó tập hợp, cũng rút lấy không tới nhân gian nửa điểm khí vận. Chư vị sư đệ, thêm ít sức mạnh, ở linh sơn những người con lửa chọc cho sư tôn quỳ xuống trước, nhiều đánh điểm linh sơn khí vận. Một đám đắc đạo chân tiên, mỗi người đầy mặt cười xấu xa, nói, linh pháp chỉ. Chương 662, lại muốn cắt đất. Chương 662, lại muốn cắt đất. Linh sơn, đại lôi âm tự. Dược sư Lưu Ly Phật thật sâu liếc mắt nhìn, cái kia sắp triệt để tắt thở khí vận kim liên. Lúc này, khí vận kim liên dường như gần chết sinh linh giống như kịch liệt co giật. Mỗi một lần rung động, đều tác động cả tòa linh sơn khí vận căn cơ, phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Mà cái kia mỗi một lần không hề có một tiếng động gào thét, lại gặp dao động một lần linh sơn đệ tử Phật tâm đạo cơ. Tiếp tục như vậy, không cần chờ linh sơn khí vận căn cơ tan vỡ, vượt qua một nửa linh sơn đệ tử liền muốn trước tiên tan vỡ. Dược sư Lưu Ly Phật trong lòng một trận than thở, nói tốt Tây Du lượng kiếp là phương Tây hưng thịnh, Phật môn bĩnh tổn cơ duyên đây. Nói tốt linh sơn trên người chịu tiên mệnh đây, làm sao cảm giác hiện tại linh sơn tiên mệnh muốn chết không hoạt đây. Rất nhiều ý nghĩ ở dược sư Lưu Ly Phật trong lòng chợt lóe lên, hắn lại lần nữa kiên định lên Phật tâm đến. Thiên mệnh ở ta linh sơn, hết thảy trước mắt nhân quả chỉ là nhất thời. Khác một bên, Di Lặc Phật nhưng là ép không được tức giận, quanh thân Phật quang như sôi trào kim diễm, thiêu đốt đến hư không xì xì vang vọng, nói, bắt nạt ta linh sơn quá mức, ta tất thân phó vạn thọ thành, ngay mặt chất vấn nhân vương, đòi một câu trả lời hợp lý. Hắn râu tóc đều dựng, một bước ra đài sen, dưới chân kim liên vỡ vụn, cùng bạo uy thế liền muốn xé ra đường hầm không gian. Nhân đăng Phật tổ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tìm nhân vương chất vấn. Di Lặc, ngươi là dự định lén lút treo cổ ở vạn thọ thành, dọa nhân vương nhảy một cái sao? Liền không thể muốn một ít hiện thực điểm biện pháp? Thì như nhận mệnh. Dược sư Lưu Ly Phật cũng là giơ tay một cái tát, đệ lại Di Lặc Phật, nói, sư đệ, trở về. Di Lặc Phật mở ra. Từ khi chứng đạo thành Phật, sư minh này vẫn là lần thứ nhất một lần nữa gọi hắn sư đệ. Hắn quay người lại, nói, sư minh, lẽ nào việc này thì thôi. Dược sư Lưu Ly Phật bên người dựng lên một mảnh Phật quang, đem tất cả nhân quả chặn, để ba vị Phật tổ giao lưu, chỉ giới hạn ở trước người. Hắn ngồi ngay ngắn đài sen, Lưu Ly Phật mâu nơi sâu xa, chỉ có một mảnh bất đắc dĩ. Không phải như vậy quên đi, có thể làm sao? Chúng ta ai đánh được nhân vương sao? Đối phó nhân vương, chỉ có thể thúc đẩy lượng kiếp, khiến người ta khí vận bị hao tổn, mới có thể thương gốc dễ bản. Nhân gian không hư, nhân vương bất bại, liền ngay cả đạo tổ cũng không thể ở nhân gian bị hư hỏng trước, đối với nhân vương độc thủ. Cho tới tìm nhân vương lý luận. Nhân vương miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, tam giới đều biết nhân vương mở miệng thành phép thuật, tài hùng biện vô song. Sư đệ, ngươi đi tới, có điều là tự rước lấy nhục, chỉ tăng trò cười. Còn chê ta linh sơn hôm nay ném mặt không đủ lớn sao? Di Lặc Phật khỏe miệng co giật, cuối cùng cột hứng trở xuống đài sen. Dược sư Lưu Ly Phật lúc này mới tản ra bốn phía Phật quang, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, chậm rãi nói, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi muốn làm sao mới sẽ bỏ qua cho lấy kinh người? Linh sơn tuy rằng không thẩm bảo vật, nhưng cũng có một ít có thể coi như nhận lôi đồ vật. Hiện tại chỉ có thể của đi thay người. Trấn Nguyên Tử đứng ở Cửu Thiên đám mây, áo bào rộng tay áo lớn, tiên phong đạo cốt cười nhạt một tiếng, nói, một chút ngoại vật bần đạo còn chưa làm sao lưu ý, chỉ là bần đạo này ngũ trang quan biệt viện, tuy là vì biệt viện, nhưng cũng đại biểu bần đạo bộ mặt. Hôm nay bị mấy tiểu bối ăn năm lấy muốn, coi như không có gì. Này nhân quả, há lại là chỉ là tài vật có thể? Dược sư Lưu Ly Phật trong lòng đột nhiên chìm xuống, một luồng linh cảm không lành chiếm lấy hắn. Nhân đăng cổ Phật mí mắt vi nhẹ, biết phía sau lời nói mới là nhân vương mục đích thực sự. Di Lặc Phật tổ càng là gương mặt, hắc đến có thể gây ra thất vọng đến bình thường. Trấn Nguyên Tử giơ tay, đầu ngón tay xa xa một điểm dưới chân biệt viện, lại thường thường hướng tây bạch tới, động tác tùy ý đến dường như phất đi một hạt bụi. Linh sơn đồ vật, bần đạo không lọt mắt. Này Tây Mưu Hạ Châu, bị ngươi linh sơn chiếm đi nhiều năm, như cũng là như thế một bộ rách nát răng rấp, có gì đáng giá bần đạo lưu ý? Như vậy đi, lấy bần đạo biệt viện vì là bắt đầu, hướng tây vạn dặm làm danh giới, hoa điều tuyến. Tiếng nói của hắn đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một loại không thể nghi ngờ thiên địa uy thế, rõ ràng chuyển khắp tam giới ra thiên đạo. Này tuyến chi đông, phàm núi sông non sông, địa mạch linh cơ, cây cỏ sinh linh, thậm chí một xa một bụi, từ đó tận người về, không phải người luật pháp quản lý chi yêu tàng nghiệp trướng, tức khắc trục xuất, bằng không tự có thiên phạt tập lên đầu, biến thành cho bụi. Và anh, lời vừa nói ra, dường như cửu thiên kinh lôi nổ vang, cắt đất. Trấn Nguyên Tử càng là muốn linh sơn cắt nhường Tây Mưu Hạ Châu vạn dặm danh giới. Gia Thiên Tiên Thần hai mặt nhìn nhau, này lại là cắt đất. Nếu như linh sơn đáp ứng rồi, đây chính là bọn họ lần thứ hai cắt đất chứ. Lần trước là Thiền Tông mới lập thời gian a, này ba ngày hai con cắt đất, sợ không phải sớm muộn tất cả đều cắt ra đi tới. Hoa sen trên bảo tọa, ba vị Phật tổ mặt trầm như nước, lại muốn cắt đất vạn dặm. Không, không ngừng vạn dặm. Ngũ Trang Quan Biệt Viện vốn là đã thâm nhập Tây Mưu Hạ Châu gần 10 vạn dặm, như vậy lại đi hướng tây một vạn dặm chẳng khác gì là đem toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu đường biên giới hướng tây di động 10 vạn dặm. Này có thể coi là lúc trước Liên Hóa Sơn Thiền Tông vạch tới 1.080.000.000 bên trong địa vực. Toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu thì tương đương với vạch tới 10 phần bên trong nửa thành, một thành. Huống chi, này nếu để cho nhân vương thành quen thuộc, ba ngày hai con liền muốn cầu cắt đất như thế nào cho phải? Hôm nay cắt vạn dặm, ngày mai cắt vạn dặm. Vậy còn không đến vô lượng lượng kiếp, sợ là toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều muốn cắt ra đi tới. Dược sư Phật quanh thân đọc lại Phật quang kịch liệt gợn sóng, Lưu Ly giống như khuôn mặt phát hiện không cách nào ức chế vết nứt. Nhiên đăng cổ Phật đột nhiên mở hai mắt ra, không hề lay động đáy mắt nhấc lên cơn sóng thần. Di Lặc Phật tổ càng là trợn tròn đôi mắt, trong cổ họng phát sinh ngạc cặc tiếng vang, hầu như phải đường trường phát ác. Bắt nạt ta phương Tây quá mức. Ba Phật thần niệm trong nháy mắt tụ hợp ba trạng, sát ý cùng khuất đục sôi trào. Ba Phật liên thủ, dùng hết gốc gác, không hẳn không thể trấn áp trấn nguyên tử. Mọi người đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh cao, ai lại thật sự có thể vô địch? Ba Phật liên thủ, chỉ cần nháy mắt, liền có thể trấn áp. Nhưng mà, ý niệm này mới vừa bay lên, một luồng mênh mông vô biên thánh nhân uy thế, không có dấu hiệu nào địa giáng lâm. Này uy thế cũng không phải là nhằm vào ba Phật, chỉ là dường như vô hình mốc danh giới, vững vàng mà đứng sững ở trấn nguyên tử phía sau. Hồng Vân thánh nhân. Trấn nguyên tử cùng Hồng Vân thánh nhân quan hệ, Hồng Hoang đều biết. Bởi vì Hồng Vân lo bảo, trấn nguyên tử thậm chí bỏ qua tốt nhất chứng đạo thánh nhân cơ duyên. Mà khi Hồng Vân bị Nhân Vương phục sinh, lại điểm hóa nó chứng đạo thánh nhân đạo quả sau khi, Hồng Vân cũng hướng về Gia Thiên Tiên Thần không chút khách khí tuyên cáo quá thánh nhân pháp chỉ, ai dám đối với trấn nguyên tử độc thủ, hắn liền giết ai. Không hỏi lý do, không hỏi thân phận, chính là bá đạo như vậy. Càng không nói đến, trấn nguyên tử phía sau còn đứng cái kia sâu không lường được Nhân Vương. Dược sư Phật trong mắt cuối cùng một tia giấy rủa ánh sáng triệt để dập tắt, chỉ còn dư lại sâu không thấy đáy bể bài cùng u ám. Hắn chậm rãi, cực kỳ khó khăn hợp tay hình chữ thập, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân, phảng phất từ trong kẽ răng bỏ ra huyết đến, đạo huynh nói: "Thật là, này Tuyến Chi Đông, làm người bể." Linh Sơn nhận, đánh không lại, nói không lại, có thể làm sao? Chỉ có thể cúi đầu. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên có một loại phong thần lượng kiếp trước, nhân tộc đối mặt tiên thần cảm thụ. Muốn gì cứ lấy, không thể làm gì. Chương 663, Đại Đường Quân, chạy nửa năm còn không ra nhân gian. Chương 663, Đại Đường Quân, chạy nửa năm còn không ra nhân gian. Dược sư Lưu Ly Phật phát hiện, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Hiện tại chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp, ổn định Linh Sơn khí vận, tiếp tục thúc đẩy Tây Du lượng kiếp. Ở phía sau kiếp nạn bên trong, nghĩ biện pháp đem khí vận cho đoạt lại. Bằng không, chỉ cần nhân gian khí vận không thương, cái kia Nhân Vương gần như vô địch. Nói cái gì đều là nói xuông. Hắn khẽ cắn răng, thần niệm tế lên, ở Trấn Nguyên Tử nói tới vị trí cắt xuống. Trấn Nguyên Tử nhìn Dược sư Lưu Ly Phật lấy trưởng đại đao cắt xuống địa giới. Lúc này mới hài lòng hơi vung lên khóe miệng, hắn tiện tay tế lên một vật, quăng đến cái kia địa giới địa phương. Ba vị Phật tổ định nhãn nhìn lại, đã thấy cái kia dĩ nhiên là một khối vạn trượng địa đá. Bên trên, có khắc một nhóm mỗi người mấy trượng to nhỏ nhân gian văn tự, nhân gian khu vực, không phải người chi thuộc không được vượt qua. Tấm bia đá này cũng không phải là tiên pháp gì tạo vật, chính là bình thường nhất bia đá. Từ nó dấu vết trên, còn có thể nhìn ra nhân lực dấu vết. Hiển nhiên chính là phàm nhân chế tạo. Nói cách khác, đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu, Nhân Vương cũng đã nhìn chằm chằm Tây Như Hạ Châu địa bàn. Để đại đường Tây Trình, chỉ là mặt ngoài công phu. Dù sao, trăm vạn đại quân mệt chết, cũng không thể đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu chiếm hạ xuống. Vì lẽ đó, viễn trinh nào có cắt đất làm đến thuận tiện. Ba vị Phật tổ sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Nhưng lại âm trầm, có thể như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, phương Tây và phương Đông thiên địa, đột nhiên sinh ra vạn ngàn biến hóa. Phương Đông, quần quần bảng bạc nhân gian khí vận, dường như tích trữ vạn năm dòng lũ rốt cuộc tìm được phát tiết lời nói, ầm ầm vỡ đê. Không còn là dòng nước nhỏ róc rách, mà là hóa thành che ngập bầu trời áng vàng dòng lũ, mang theo Nam Thiệp Bộ Châu phồn thịnh sinh cơ, hồng trần pháo hoa, vạn dân niềm tin, sôi trào mãnh liệt địa tràn qua nguyên bản giới tuyến. Mới vừa bị hoa vào nhân gian cương vực bên trong, trong nháy mắt bị dòng lũ bình thường nhân gian khí vận bao phủ. Áng vàng đến, càn khôn tái tạo. Nguyên bản bị Phật quang nhuộm dần đến có chút quặng hiu hoang man dãy núi, dường như lâu hạn gặp cam lâm. Khô vàng núi đá mắt trần có thể thấy mà phủ thêm xanh tươi, lộ ra tầng nham thạch bị màu mỡ thổ nhuộm bao trùm, cây cỏ sinh trưởng, trong nháy mắt trở nên xanh úng tươi tốt, linh khí mịn mờ. Vận đục dòng sông khe nước, bị sức mạnh vô hình bổ rửa, trong lưu lắng đọng, chất lượng nước trở nên trong suốt cam liệt, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra mảnh vàng vụn giống như ánh sáng. Càn cối khô nước thổ địa cấp tốc trở nên nước át màu mỡ, tỏa ra bùn đất mùi thơm ngát. Sinh sống ở mảnh này tân hoa vào nhân gian cương vực bên trong vô số sinh linh. Bất kể là phàm nhân thôn xóm, vẫn là những người tuần hoàn tự nhiên, chưa từng tạo dưới sát nghiệt nợ máu tinh quái yêu tộc. Đồng thời cảm thấy một luồng ấm áp mà sức mạnh bàng bạc từ trên trời giáng xuống, rót vào trong cơ thể. Quanh năm ấy nhiều phàm nhân bệnh trầm kha cố tật trong nháy mắt tiêu tan, ốm đau hoàn toàn không có, thân thể trở nên trước nay chưa từng có mềm mại mạnh mẽ. Tuổi già người tóc bạc chuyển ô, nếp nhăn triển khai. Tuổi nhỏ người xương cốt vang vọng, lần thứ hai phát dụng. Hồ đồ tinh quái tiểu yêu, chỉ cảm thấy linh đài trước nay chưa từng có thanh minh, thu nạp tiên địa linh khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh, huyết thống nơi sâu xa chuyển đến khoan khoái rung động. Sở Hữu tắm rửa tại đây tân sinh nhân gian khí vận dưới lương thiện sinh linh, hoàn toàn mặt lộ vẻ kinh hỉ, toàn thân thư thái, phảng phất rỡ xuống vô hình công xiềng. Từ nơi sâu xa, tự có một thanh âm nói cho bọn họ biết phát sinh cái gì. Liền, những này tân vào nhân gian vạn linh chúng sinh, dồn dập hướng về phương Đông Nhân Vương cung phương hướng thành kính lễ bái. Nhưng mà, đối với những người chiếm giữ một phương, lấy đồ ăn sinh linh tu luyện yêu ma mà nói, này bao phủ đến ăn vàng, nhưng thành kinh khủng nhất cực hình. Một đầu chiếm giữ nơi nào đó dãy núi 1.8005, lấy Phật tổ danh nghĩa, thôn vệ sinh linh vô số xả tinh. Chính nhìn chằm chằm một nơi gần nhất không có cung phụng hương hỏa thôn trang, lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Lúc này, áng vàng phấp phới mà qua. Xà tinh dường như bị tập trung vào nóng bỏng nội trảo, quanh thân yêu khí xì xì vang vọng, trong nháy mắt bị tinh chế tan rã. Cứng cỏi vảy cháy đen nổ tung, lộ ra dưới đáy xì xì bốc khói huyết đục. Nó phát sinh thê thảm đến cực điểm hết thảm, thân thể to lớn trên đất điên cuồng lan lộn, nhưng không có cách nào giảm bớt cái kia bắt nguồn từ thần hồn thống khổ. Vô hình nghiệp hỏa từ trong cơ thể nó mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra, đưa nó từ trong tới ngoài đốt thành cho bụi. Tương tự cảnh tượng ở mảnh này tân sinh nhân gian trên đất các nơi trình diễn. Huyết sát chi khí càng nặng, sát nghiệt càng sâu, thừa nhận nhân đạo phản vệ liền càng khủng bố hơn. Tiêu Diên nguyên rủa, hoảng sợ tuyệt vọng gào thét liên tiếp, lại cấp tốc ở áng vàng dòng lũ bên trong trở nên điên nắng. Vô số đã từng hung danh hiển hách yêu ma xào huyệt. Ở áng vàng đảo qua sau khi, chỉ còn dư lại cháy đen dấu vết cùng nhàn nhạt mùi tanh, tỏ rõ chúng nó đã từng tồn tại. Bên trong đất trời, khí tức sơ xác gột rửa hết sạch, duy còn lại một mảnh trong sáng an lành. Hoàng Phong lĩnh, to lớn phi thành dường như lơ lửng giữa trời núi cao. Trăm vạn đại đường Tây Trinh quân chính đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía tây. Làm áng vàng tràn qua lúc, bọn họ trong nháy mắt học được toàn thân khoan khoái, viễn trinh hơn nửa năm hề phải hơi đảo qua một chút, liền hô hấp đều cảm giác như là trở lại quê hương bình thường. Trình Chi Tiết người mặc huyền giáp, đứng ở phi thành cao nhất tháp canh trên, hắn trừng mắt một đôi mắt trâu, quan sát phía dưới vạn dặm cương vực Thương Hải tang điển giống như kỳ biến. Nhìn cái kia mãnh liệt màu vàng khí vận dòng lũ ở trên mặt đất chạy trồm tố hình. Nhìn một lát, vị này Trinh Tây đại tướng quân đột nhiên vỗ đùi, phát sinh vang động trời đùng một tiếng, giọng nói như chuông đồng điệu cười quái dị lên nói, ha ha ha, ta lão Trình dẫn trăm vạn binh sĩ, tự hự chạy hơn nửa năm, đao thương đều đánh bóng đến mấy lần. Kết quả liền ta Nam Thiệm Bộ Châu chính mình địa giới nhi, đều mẹ kiếp không đi ra ngoài. Hắn vung tay lên, chỉ về phương tây cái kia vẫn như cũ bị mông lung Phật quang bao phủ là, có vẻ ngột ngạt cẩn cối Linh Sơn phương hướng, nước bọt bay ngang, quay về dưới trướng tướng sĩ quát, các minh đệ đều cho ta nghe rõ. Đại vương xoay tay thành mây lật tay vũ, cho ta lại kiếm dưới 10 vạn giảm giang sơn. Có thể trận chiến này còn không đánh xong, đều cho lão tử lên tinh thần đến, phi thành gia tốc. Nòng pháo tử đánh bóng, ta đến chạy nhanh lên một chút, chạy trốn càng nhanh hơn. Đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, chờ thật đánh tới dưới chân Linh Sơn, phát hiện còn hoa ở chính mình nhiệt đầu giường trên không lúc đích. Đó mới thực sự là mất mặt ném đến mô mô nhà. Ha ha ha. Toàn quân tướng sĩ cũng theo đại tướng quân cùng cười to lên. Đại vương không thẹn là đại vương, ra tay chính là mây gió đất trời áp bọn họ cũng không thể cho đại vương mất mặt, không thể cho bệ hạ mất mặt. Ta Chỉnh Chi Tiết giơ lên cao trong tay trưởng giáo, nói, Tây Trinh. Trăm vạn đại quân cùng kêu lên giống to, Tây Trinh. Tây Trinh. Tây Trinh. Quân tiên phong lướt qua, đều ta đại đường chi thổ, đều ta nhân gian. To lớn phi thành ở vô số phủ văn ánh sáng sáng lên bên trong, phát sinh trầm thấp nổ vang. Đại quân xuất phát, phi thành bắt đầu chậm rãi gia tốc, ép qua tầng mây, kiên quyết không rời địa hướng về cái kia Phật quang tối thịnh khu vực chạy tới. Ngũ trang quan biệt biệt cửa, Minh Nguyệt cảm thụ chu vi cấp tốc trở nên nồng nặc nhân gian khí vận, lẩm bẩm nói: "Sư Minh à, chúng ta này xem như là lại trở về nhân gian sao?" Thanh Phong cười ngạo nghễ, nói: "Sư đệ, nhìn lời của ngươi nói, nay cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, nơi nào không phải nhân gian?" Đại vương đã sớm nói, nhật nguyệt chiếu đều nhân gian. Vì lẽ đó, chỉ có đã là nhân gian, cùng tương lai là nhân gian khác nhau, hiểu không? Minh Nguyệt một mặt sùng bái nhìn Thanh Phong, nói, đã hiểu, sư Minh nói có lý. Chương 664, Linh Sơn Thi Đỉnh mỗi người có tính toán, chỉ có lấy kinh người vội vàng tìm ăn. Chương 664, Linh Sơn Thi Đỉnh mỗi người có tính toán, chỉ có lấy kinh người vội vàng tìm ăn. Trấn Nguyên Tử ấn xuống đám mây, chừng một ánh mắt hai người này chưa trưởng thành đồ đệ, nói, từ hôm nay, các ngươi liền trông coi biệt viện, chăm sóc tốt cái kia cây cây quả nhân sâm. Nếu là biệt viện có sai lầm, vi sư bắt các ngươi là hỏi, các ngươi có thể rõ ràng. Thanh Phong Minh Nguyệt ít có địa nhìn thấy sư tôn như vậy nghiêm khắc, lập tức biết sư tôn đạo này pháp chỉ, trong lời nói có chuyện. Bọn họ chỉ là hiếm có rèn luyện, do đó kinh nghiệm không đủ, nhưng không phải thật sự ngu dốt. Thôi có suy nghĩ, cũng đã hiểu được. Này ngũ trang quan biệt viện, chính là đại vương đem đi về phía tây 80 mức khó, hóa thành nhân gian rút lấy linh sơn khí vận then chốt. Hoặc là mặt khác, biệt viện mới là nhân gian này một phương trong mắt, lấy kinh người bước thứ nhất. Mà cái kia cây tiểu cây quả nhân sâm, kỳ thực chính là khí vận đạo tiêu. Bởi vì sở hữu tiểu cây quả nhân sâm, đều là đại cây quả nhân sâm phân liệt đi ra hậu duệ. Hai bên khí vận liên kết. Thanh Phong Minh Nguyệt lập tức lên tay thi lễ, nghiêm mặt nói, đệ tử lĩnh pháp chỉ. Người ở, quan tổn người vong. Chắc chắn sẽ không để bất luận người nào ở ngoài tay, đưa đến biệt viện đến. Trấn Nguyên Tử lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn bung một cái ống tay áo, đem lấy kinh người một nhóm, vung ra bây giờ tân nhân gian biên giới trên. Lúc này mới thoải mái cười to ba tiếng, bước trên mây mà đi. Tôn Ngộ Không một nhóm tại tụ lý càn khôn bên trong, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Cho nên đối với hết thảy trước mắt, rõ ràng trong lòng. Sau khi đi ra, bọn họ thu dọn một hồi ăn mặc, nhìn nhau ăn ý nở nụ cười, tiếp tục hướng tây. Này ngũ trang quan biệt viện một khó, bọn họ tất cả đều được lợi ích to lớn. Đặc biệt là lao tử thánh nhân luyện chế cựu truyền kim đan, cùng với đại quả nhân sâm. Dù cho là Tôn Ngộ Không như vậy nửa bước hỗn nguyên đại la, cũng đều được lợi ích to lớn. Mấy người khác đương nhiên cũng là bệnh trầm kha diệt hết, đạo tâm thông minh, nguyên thần kiên cố, thần hồn trưởng thành. Lại một lần nữa bước lên đi về phía tây đường lúc, người người tinh thần thoải mái, mỗi người hăng hái. Linh Sơn. Dược sư Lưu Ly Phật nhìn lại một lần nữa bước nhẹ nhàng bước tiến, hướng đi Linh Sơn lấy kinh người. Đáy mắt đảo qua một vẻ tăng khốc. Hắn trầm mặc sau một hồi lâu, lạnh nhạt nói, "Nhiên đăng cổ Phật, bẩn tăng có một chuyện tương thác." Nhiên đăng cổ Phật nhìn về phía hắn, cũng kinh ngờ tới hắn muốn nói gì, nói, "Phật tổ xin mời nói thẳng." Dược sư Lưu Ly Phật nói, "Kính xin Nhiên đăng cổ Phật chủ trì Linh Sơn mấy ngày, bẩn tăng muốn hôn đi tu Di Thiên, phải đi tìm kiếm thánh nhân, không phải vậy mặt sau thật sự không có cách nào chống lại nhân vương." Nhiên Đăng cổ Phật hai tay tạo thành chữ thập, nói: "Bần tăng tất đam này chức trách lớn. Năm đó Tây Phương Nhị Thánh lấy Phật tổ vị trí nhận lời, để hắn gia nhập phương Tây. Kết quả không nghĩ đến, hắn này Phật tổ vị trí là ba Phật cũng phân, hắn còn lĩnh một cái quá khứ Phật. Cái gì gọi là quá khứ Phật? Vậy thì là đã qua chi Phật ta ba Phật tổ bên trong, hắn quyền lực nhỏ nhất, phân đến khí vận ít nhất. Chỉ là hắn biết, phản bội Nguyên Thủy Thiên Tôn sau, Càn Khôn lão tổ lại nhân La Hầu mà hóa thành cương tộc. Hắn như không có Tây Phương Nhị Thánh che chở, chỉ có một con đường chết, liền chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại, hắn rốt cục có thể ngồi trên vị trí kia. Dù cho chỉ có mấy ngày, cũng có thể để cho hắn được lượng lớn khí vận, do đó về mặt cảnh giới có đột phá. Bởi vậy, hắn biết rõ dược sư Lưu Ly nhường ra chủ vị, ắt sẽ có tính toán, vẫn là gật đầu đáp lại. Đây là hắn đột phá cơ duyên, không thể từ bỏ. Ngay sau đó, dược sư Lưu Ly Phật nhường ra Linh Sơn chính chủ vị trí cho Nhiên Đăng cổ Phật, bàn giao vài câu sau khi rời đi Linh Sơn. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi đến Tu Di Thiền, mà là hướng về Bắc Câu Lô Châu Vĩnh Tịch Thi Đỉnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Vĩnh Tịch Thi Đỉnh điện, ba tuần tre ở dược sư Lưu Ly Phật trước mặt, trong tay hắn tu La Liêm Đao, nhỏ xuống khủng bố thi thủy. Quanh thân thi con đường vẫn như sương như khói, không ngừng lăn lộn, nói: "Dược sư Phật, lao tổ chỉ có một câu nói, giao ra Nhiên Đăng, bằng không không bàn gì nữa." Trong tay hắn liêm đao tế lên, trong thần sắc mang theo khinh bỉ, nói: "Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cơ hội. Bỏ qua, coi như đem Nhiên Đăng đầu hiến lại đây, cũng là bỏ qua." Nhiên Đăng cùng Càn Khôn lão tổ trong lúc đó ân oán đến cùng là cái gì, này hồng hoang thiên địa, không có mấy cái tồn tại có thể nói rõ. Nhưng biết chân tướng đại năng đều rất rõ ràng. Nhiên Đăng cùng Càn Khôn lão tổ muốn chứng được đại đạo viên mãn, nhất định phải thôn phệ đối phương. Hai người tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Dược sư Lưu Ly Phật đối với La Hầu thái độ cũng không ngoài ý muốn, hắn tới nơi này cũng không phải chỉ là vì Nhiên Đăng việc mà tới. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, ánh mắt lạnh lạnh nói: "Bần tăng cũng có một câu nói, kính xin ba tuần đạo hữu, đại truyền La Hầu tiền bối, muốn dùng nhân vương nhân quả, vậy sẽ phải làm tốt bị nhân vương trả thù chuẩn bị. Nhân vương xưa nay không phải sẽ bị nhân quả khó khăn người." Dứt lời, hắn xoay người liền đi. Hắn câu nói này mới là hắn tới nơi này mục đích thực sự. Bạch Hổ Sơn sự, hắn há có thể không biết. Nhưng hắn câu nói này không phải là vì nhắc nhở cương tộc. Cương tộc càng có thể hấp dẫn nhân vương sự chú ý, đối với Linh Sơn Phật môn càng là có lợi. Hắn sao lại nhắc nhở? Hắn tới nơi này, nói ra câu nói này, chỉ là vì đoạn nhân quả. Vì hướng về nhân vương cho thấy bọn họ Linh Sơn lập trường. Bạch Hổ Sơn việc là cương tộc ở tìm đường chết, cùng Linh Sơn Phật môn không quan hệ. Cho tới cương tộc hội sẽ không bởi vì hắn một câu nói này thì có kiêng rẻ, cái kia tất nhiên không thể. Một đám không hồn không phách, lấy oán niệm làm cơ sở nghiệp chướng, nào có như thế linh quang đầu óc. Dược sư Lưu Ly Phật bước lên cửu thiên, đột lên một đạo hóng ánh Phật quang, hướng về Tu Di Thiên mà đi. Ở khóe miệng mang theo một vẻ cười gằn. Quả nhiên, sau khi hắn rời đi, ba tuần chỉ là cười lạnh một tiếng nói, nghĩ đến đoạn nhân quả. Hừ, đứt đoạn mất nhân quả thì lại làm sao? Lẽ nào Bạch Hổ Sơn nhân quả ở lao tổ trên người? Hừ, từ đầu tới đuôi, này một phen nhân quả đều cùng lao tổ không quan hệ. Một bên khác, tự lấy kinh người một nhóm, lại lần nữa bước lên con đường về hướng tây, lại qua hơn 3 tháng. 3 tháng này, bọn họ xuyên việt một mảnh từ từ vô biên, mênh mông vô ngần cắt chạy biển lớn. Nay biển lớn cũng không phải là tầm thường sa mạc, chính là năm đó Linh Sơn tấn công Liên Hoa Sơn lúc. Đa Bảo Như Lai lấy sức một người, chống lại Linh Sơn Phật Môn điên cuồng tấn công chiến trường mảnh vỡ. Lúc đó có ngàn tỷ giặm đại địa bị đánh thành hoang mạc, sau khi lại triệt để phá nát. Trong đó một nơi mảnh vỡ rơi vào nơi này, cuối cùng hóa thành một mảnh tử vong sa mạc. Trong sa mạc, địa mạch đoạn tuyệt, linh khí mỏng manh, càng ẩn chứa làm hao mòn tiên thần pháp lực quỷ dị cắt chảy. Dù cho Tôn Ngộ Không thần thông còn đại, cũng không cách nào từ này tĩnh mịch khu vực đông dương biến ra cam tuyển cùng đồ ăn. Lấy kinh người mang theo lương khô cùng nước uống, cũng không cách nào tại đây loại hoàn cảnh ác liệt bên trong kiên trì 3 tháng. Vốn là lấy Tôn Ngộ Không thực lực của bọn họ, đã sớm mít gốc, đừng nói 3 tháng, 3 năm, 300 năm đều là điều chắc chắn. Bất đắc dĩ Đường Tam Tạng mặc dù là kim tiên thân thể, nhưng trên người chịu Tây Du lượng kiếp thiên mệnh, bị vô hình lượng kiếp công xiềng, khóa lại phản tính. Đơn giản tới nói, Đường Tam Tạng mặc dù là kim tiên, nhưng căn bản không làm được kích gốc. Hắn có thể so với phàm nhân ăn ít, nhưng không làm được không ăn. Lấy kinh người một nhóm dùng tháng 3 thời gian, rốt cục xuyên qua sa mạc. Đường Tam Tạng nguyên bản nở nang gò má sâu sắc áo hãm, xương gò má đột xuất, môi khô nước xuất huyết. Ngay hôm đó, bọn họ rốt cục đi ra sa mạc, ở trước mắt một tòa núi cao trước dừng lại. Tôn Ngộ Không dàn xếp thật Đường Tam Tạng, xoay người liền muốn đi tìm đồ ăn. Bắt giới, lao giết, xem trọng lao trần, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại. Cái gì Tây Thiên lấy kinh không nổi, tìm được trước ăn được, không phải vậy lao trần liền thật đói bụng thành xương. Chương 665, Hầu ca, ngươi đem ngươi bạn già đánh chết rồi. Chương 665, Hầu ca, ngươi đem ngươi bạn già đánh chết rồi. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nỗ lực thẳng tắp eo lưng, âm thanh nhân suy yếu mà có chút khàn khàn, nhưng kiên định lạ thường nói, Ngộ Không, không nên lại vì là bẩn tăng bốn ba. Kim tiên thân thể, một chút khổ ách, nhịn được. Nơi này đã ra sa mạc, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể tìm tới người ta, đến thời điểm lại hóa duyên không muộn. Hắn không muốn trở thành đại gia liên lụy, càng không muốn nhân bản thân chi dục, để Tôn Ngộ Không đi mệt nhọc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước cái kia sa mạc, tuyệt đối không phải chính hắn có thể đi ra. Nếu không là Tôn Ngộ Không lấy pháp lực gia trì, Chu Bát Giới lúc nào cũng lưng phủ. Thậm chí Ngao Giáp đều mấy độ ra tay lời nói. Hắn căn bản không có cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Hơn nữa ở trong sa mạc, tất cả mọi người đều không thể khôi phục pháp lực. Hắn không biết Tôn Ngộ Không thực lực chân chính, chỉ nói này 3 tháng qua, Tôn Ngộ Không cũng tiêu hao rất lớn. Làm sao nhẫn tâm Tôn Ngộ Không lại mệt nhọc? Tôn Ngộ Không tâm nhưng là vừa buồn cười, lại cảm động. Cảm động hòa thượng này là cái làm bằng hữu, buồn cười là hắn một cái nửa bước thánh nhân, đừng nói tháng 3, chính là 3000 năm, cũng tiêu hao không diện pháp lực. Hòa thượng này thực sự là lo nghĩ vớ vẩn. Hắn trợn mắt khinh bỉ, nói: "Lão Tôn ngươi rất bất việc, bực này lương chừng núi bên trong, trước không ba thôn, sau không được điểm, có tiền cũng không mua nơi, giao hướng về nơi nào tìm trai?" Lời còn chưa dứt, hắn đã làm một cái bổ nhào lật lên, hóa thành một đạo kim quang, trong thời gian ngắn biến mất ở mênh mông biển cắt phía chân trời. Chu Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, lại nhìn đói bụng đến phải hầu như ngồi không vững đường tam tạng, thở dài, đem đinh ba hướng về đất cắt trên cắm xuống, đặt mông ngồi xuống nói: "Trưởng lão à, hầu ca nói tới có lý. Người chuyện này, ai, ta lão chư nhìn đều đau lòng. Ngài liền an tâm các loại, hầu ca bản lĩnh lớn, định có thể tìm chút ăn trở về." Giết Tăng trầm mặc đứng ở đường tam tạng phía sau, dường như một vị bảo vệ tượng đá. Ngao Giáp thì lại cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bên hông vật cười nhãn hiệu ở dưới mặt trời chói chang hơi phản quang. Ước chừng quá nửa khắc đồng hồ, đoàn người chưa kịp đến hầu tự trở về, chợt truyền đến một tiếng réo rắt phượng hót. Một đạo rực rỡ lưu quang hoa phá thiên không, mang theo tràn trề sinh cơ cùng hơi thở nóng bỏng, tinh chuẩn địa rơi vào lấy kinh người một nhóm trước mặt. Lưu quang tản đi, hiện ra một vị dáng người cao gầy cô gái tuyệt sắc. Nàng thân mang nhân gian lưu hành vàng nhạt váy ngắn, áo khoác lụa mỏng, tóc đen như mây, mặt mày linh động, nhìn quanh rực rỡ. Khiến người chú ý nhất là sau lưng nàng cái kia một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa mỹ dị thường phượng hoàng cánh chim. Lúc này đôi kia phượng hoàng cánh chim chính chậm rãi thu nạp, tỏa ra bộ tộc phượng hoàng đặc hữu khí tức. Nhìn thấy Đường trưởng lão, nhìn thấy các vị đạo hữu. Cô gái kia thanh âm lanh lảnh, mang theo một tia sảng sảng ý cười. Nàng ánh mắt đảo qua hình dung tiểu tụy Đường Tam Tạng, đôi mi thanh tú cao lại nói: "Trưởng lão cực khổ rồi. Ta chỗ này mang đến có cơm nước, tính xin trưởng lão cùng các vị đạo hữu dùng nữa." Nói, nàng liền từ bên hông gỡ xuống một cái túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra lượng lớn đồ ăn cùng nước uống. Chỉ thấy nóng hổi trắng như tuyết bánh màn đầu, vàng nóng ánh xốp giòn nướng bánh, mấy đĩa nhẹ nhàng khoan khoái ăn sáng, thậm chí còn có một bình mùi thơm nước mùi uống rượu chay. Chu Bát Giới con mắt trong nháy mắt trực, bụng nước suýt chút nữa chảy ra. Hắn vui trước mắt nữ tử khuôn mặt đẹp, không chút nào quan tâm. Dù sao, hắn duyệt nữ vô số, hiện tại chỉ là một lòng lấy kinh, hoàn thành lượng kiếp, sau đó về sớm một chút cùng các nương tử đoàn tụ. Nơi nào sẽ có hoa tâm? Nhưng này ăn hắn là thật không nhịn được. Hắn không giống Đường Tam Tạng, không cách nào ích gốc. Nhưng hắn thèm A Diết Tăng vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, chỉ là lông mày hơi nhíu một hồi. Hắn không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, nhưng dù sao cảm thấy đến trước mắt có chút vấn đề. Ngao Giáp trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, này phượng hoàng khí tức thuần khiết, cùng bạn thọ thành những người phượng hoàng con lai giống như lúc, không hề kẽ hở, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không nói ra được quái gì. Nữ tử nhiệt tình đem đồ ăn hướng về Đường Tam Tạng trước mặt đẩy một cái, sau đó ánh mắt ở mấy người bên trong sưu tầm, mang theo một tia rất quen cùng không hề che giấu chút nào chờ mong, cười dịu dàng hỏi: "Đúng rồi, cái kia xú hầu từ đây, làm sao không gặp hắn?" Đường Tam Tạng cố nén trong bụng lôi mình, hai tay tạo thành chữ thập, nỗ lực duy trì dáng vẻ nói: "Phật tổ từ bi, đa tạ nữ thí chủ trưởng nghĩa cứu viện." Bần tăng Đường Tam Tạng, mấy vị này là bần tăng đồng hành người, không biết nữ thí chủ xưng hô như thế nào. Thí chủ nói tới hầu tử, lẽ nào là chỉ Ngộ Không? Ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là biết Tôn Ngộ Không bổn tướng là cái hầu. Nữ tử nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, sau lưng vượng hoàng hỏa dục triệt để biến mất, tăng thêm mấy phần khói lửa nhân gian khí. Nàng thoải mái địa hành cái lễ, nụ cười long lanh nói: "Thật gọi trưởng lão hiểu được. Ta tên Từ Hà, cùng cái kia xú hầu tử là mấy trăm năm bạn cũ rồi. Năm đó nhân gian còn ở Đại Tần thời kỳ, chúng ta vẫn là kề vai chiến đấu chiến hữu đây. Ta gần nhất ở nhân gian ở ngoài du lịch, tính tới các ngươi có chút khó khăn, liền đến giúp đỡ. Nghĩ đến, chỉ là một ít đồ ăn nước uống, không tính vi phạm lượng kiếp khế ước, đại vương cũng sẽ không trách tội xuống." Giọng nói của nàng tự nhiên, thần thái thân mật, đối với Tôn Ngộ Không xưng hô càng là mang theo một loại đặc biệt rất quen. Ngao Giáp nghi ngờ trong lòng giảm xuống, như vậy rất quen thái độ, tựa hồ thực sự là cố nhân. Chu Bát Giới thì lại một mắt bắt quái, nháy mắt. Đang lúc này, một đạo kim quang rơi xuống đất, chính là Tôn Ngộ Không. Hầu tử nhìn thấy Tử Hạ ở đây, cũng là ngẩn ra, trợn mắt nói: "Ngươi ở đây làm gì? Ta lão Tôn nhưng là trên người chịu thiên mệnh, ngươi đừng muốn tới ảnh hưởng ta lão Tôn vung động tốc độ." Tử Hà nhìn thấy hầu tử, tự nhiên là một mặt vui mừng, nói: "Xú hầu tử, ta há có thể không biết ngươi việc. Hôm nay chỉ là đến cho Đường trưởng lão đưa chút đồ ăn." Nàng nói ánh mắt rơi vào hầu tử trong tay bình bắt bên trong, cái kia mấy cái thanh thanh vàng vàng đào lông, nói: "Liền ngươi những thứ đồ này, làm sao có thể để trưởng lão khôi phục sức mạnh?" Tôn Nộ không thả xuống trong tay bình bát, thật dài ồ một tiếng, nói: "Há, cái kia ta lão Tôn còn cần cảm ơn ngươi." Tử Hà cười nhạt, nâng lên một bát cháo trắng đoan cho Đường Tam Tạng nói: "Trưởng lão xin mời." Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thật cùng Tử Hà quen biết, còn rất quen thuộc dáng vẻ, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay trước mắt, Tôn Ngộ Không một cái bước ngang che ở trước mặt hắn, một tiếng gào to, dường như kinh lôi nổ vang. "Thái, yêu nghiệt, an ta lão Tôn một đồng." Ngay ở này chớp mắt trong phút chốc, hầu tử trong tay Hỗn Nguyên Chấn Khí Bổng, dĩ nhiên hóa thành một đạo xé rách hư không hủy diệt kim quang. Mang theo lửa giận ngập trời cùng vô cùng sát ý lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ đập về phía cái kia tự xưng Tử Hà nữ tử đỉnh đầu. "Yêu nghiệt, dám biến nàng dáng vẻ, muốn chết?" Ầm. Đồng lạc như thiên quinh. Cái kia Tử Hà nụ cười trên mặt, thậm chí không kịp chuyển đổi thành kinh ngạc. Cả người ngay ở Hỗn Nguyên Chấn Khí Bổng cái kia đủ để vỡ sức mạnh kinh khủng dưới, dường như một cái yếu đuối đồ sứ giống như, ầm ầm nổ tung. Đường Tam Tạng sợ đến trợn mắt quát mồm. Chu Bát Giới cả kinh trố mắt quát mồm. Giết Tăng nắm chặt trong tay bảo trượng, trực trừng mắt trên đất linh tinh thi thể. Ngao Giáp nhưng là lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Tôn Ngộ Không lúc này mới thu tay lại, trong mắt sát ý tung hành. Chu Bát Giới lập tức nhảy lên, cả kinh nói, "Hầu ca, ngươi đem ngươi bạn già đánh chết rồi." Chương 666, Sắt Thép Trực Hầu Tử. Chương 666, Sắt Thép Trực Hầu Tử. Tôn Ngộ Không quay về Chu Bát Giới trợn mắt kinh bị, nói, "Tên ốc, vậy làm sao khả năng là Tử Hà cái nam nhân bạc kia?" Trốn được. Chu Bát Giới lúc này cũng cuối cùng từ cái kia ngã xuống thi thể bên trong, cảm ứng được một tia không đúng đến. Thi khí. Vừa mới chết người, làm sao có khả năng có như thế mãnh liệt thi khí? Hầu như ngay ở cùng trong lúc đó, cái kia ngã xuống thi thể, nổ tung một đoàn sền sệt như mực, mùi tanh hôi nồng nặc hủ khí. Nay hủ khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dường như nắm giữ sinh mệnh giống như điên cuồng ăn mòn bốn phía. Núi xanh hóa thành hoang thổ, rừng rậm biến thành gỗ mục. Chỉ là ở trong chớp mắt, phạm vi trăm dặm trong lúc đó, biến thành một mảnh hoang phế mục nát tử địa. Mặt đất dâng lên tanh tưởi bùn nhão, bốc hơi kịch độc trường khí, như cùng chết vong đầm lầy. Nồng nặc sát thối cùng tử khí phóng lên trời, đem bầu trời đều nhiễm phải một tầng không rõ màu xám cho. Hầu tử sớm một bước thì có chuẩn bị, lắp người một cái che ở đường Tam Tạng trước người, hôn nguyên chấn khí bổng hướng về trên đất một trận. Một đạo chất pháp kim quang bình phong trong nháy mắt mở ra, đem tất cả mọi người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Đem cái kia khủng bố hủ tức chết vực ngăn cách ở bên ngoài. Kim quang bình phong ở ngoài là cấp tốc mục nát chuyển biến xấu từ địa. Bình phong bên trong chỉ có Tôn Ngộ Không cười gần gò má, cùng trong tay hắn hãy còn nóng nóng, tỏa ra lạnh lẽo sát khí cây vậy. Thời khắc bây giờ, dù cho là Đường Tam Tạng cũng biết, vừa nãy cái kia Tử Hà thật hay giả hàng, là cái cương tộc ngụy trang. Sau một hồi lâu, tất cả khôi phục lại yên lặng. Hầu tử lúc này mới triệt hồi bình phong, đã một hồi Chu Bát Giới nói, "Tên ốc, ngươi mà xem những người là cái gì?" Chu Bát Giới theo hầu tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy mới vừa rồi còn mùi thơm nước mũi cơm chay, giờ khắc này đã lộ ra trận tướng, nhưng là vài con độc biết, độc có vẻ, đầy đất nảy loạn, cả người độc khí ứa ra. Chu Bát Giới nhìn ra trực phạm buồn nôn, cầm lấy đinh ba liền đem những độc vật này độc trùng cho chúc sạch sành sanh. Lúc này mới nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói, "Hầu ca à, làm sao ngươi biết đó là một hàng giả? Trên người nàng, thật là có phượng hoàng khí tức a." Ngao Giáp cũng văng tới ánh mắt tò mò. Lấy hắn năng lực, đều không thể nhìn ra bất kỳ cái hở, con khỉ này làm sao như vậy chắc chắc. Tôn Ngộ Không thu hồi cây gậy, giang trên vai trên, xem đều chẳng muốn xem bên ngoài cái kia bước lên mùi hôi đầm lầy. Hắn bĩu môi, nói, "Cái nam nhân bà kia, lúc nào cùng cái thế gian khuê tú như thế?" Nàng bước đi là xưa nay đều là heo đột tiến mạnh, lùi về sau lúc là mánh hổ rơi xuống đất thức. Nhìn thấy ta lão Tôn, từ trước đến giờ là vừa mở miệng, đón gió 800 dặm đều là nam nhân bị. Lúc nào như thế ôn nhu quá. Ở trong mắt hắn, hồng hoang nữ tử ôn nhu cộng một đấu, sư nương hằng nga độc chiếm một đấu giữa, còn lại nữ tử cộng chiếm nửa đấu. Tử Hà nam nhân bạc kia chiếm được nhiều nhất. Tôn Ngộ Không một lần nữa cầm lấy bình bát, không chút khách khí nói, nhìn thấy vừa nay cái kia hàng giả cho lao Trần đệ đổ bật không. Lại đầu ngón tay đút kia bệnh đến cùng hoa lan tự, dáng vẻ cái cưỡng, buồn nôn chết ta lão Tôn. Làm sao có khả năng là nam nhân bạc kia? Vừa nhìn chính là giả. Hắn tốc độ nói nhanh chóng, phản phất ở lỡ trách một đống rõ ràng tật xấu. Mở miệng chính là nam nhân bà, ngậm miệng vẫn là nam nhân bà, hay cùng bạn phần ghét bỏ bình thường. Nhưng mà cái kia thuộc như lòng bàn tay giống như quen thuộc, liền ngay cả Đường Tam Tạng người xuất gia này đều nghe ra mấy phần mùi vị đến. Chu Bát Giới càng là tình trường cao thủ, nghe được nước ra miệng, một đôi con ngươi ở mặt béo trên xoay tròn chuyển cái liên tục. Hầu ca ngoài miệng ghét bỏ muốn chết, nhưng đối với Tử Hà cô nương mỗi một chi tiết nhỏ, càng là nhớ tới như vậy rõ ràng sâu sắc. Hắn thật dài mà ồ một tiếng, nói, "Hầu ca a, ngươi lại nói, ngươi cùng cái kia thật Tử Hà là cái gì quan hệ? Làm sao có biết?" Ở hắn trong ấn tượng, hầu ca nhưng là cái kia cái gì? Câu nói kia, nhân gian nói thế nào tới? Nha, Sắt Thép Trực Nam. Thấy thế nào, cũng không giống như là có thể nhận thức một cái phượng hoàng nữ dáng vẻ á phượng hoàng nữ nổi danh chuyên tình, nhưng lại nổi danh khó có thể động tình. Hầu ca lại có thể nhận ra. Chu Bát Giới tuy rằng không nhìn ra giả Tử Hà, nhưng từ vừa nãy giả Tử Hà tự tin có thể đã lừa gạt đại gia thái độ đến xem. Hắn liền biết thật Tử Hà cùng hầu ca quan hệ, tất nhiên sẽ không quá kém. Tôn Ngộ Không căn bản không nghe ra Chu Bát Giới trong lời nói chế nhạo đến. Hắn chỉ là khoát tay một cái nói, còn có thể tại sao biết? Ta lão Tôn năm đó đại náo thiên cung, sau đó bị Thiền Tông Đa Bảo Như Lai rơi xuống ngũ chỉ sơn phát ấn, vào nhân gian tu hành rèn luyện. Trong lúc này, chính là Đại Tần đỉnh định thiên hạ thời gian, nam nhân bà kia là Đại Tần 3000 phượng hoàng binh một thành viên, ta lão Tôn lúc đó xen lẫn trong quân, làm một người tiểu ý. Hầu tử nói là ghét bỏ Tử Hà, lúc này nhớ lại qua lại đến, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra hoài niệm vẻ mặt đến. Hắn đem năm đó việc, em hai nói, dĩ nhiên nói tới là một phần không rơi. Hiển nhiên qua lại tất cả, hắn đều rõ ràng trước mắt. Chu Bát Giới nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nhìn như không hề để ý, nhưng không có nói ngăn cản. Giết Tăng mặt không hề cảm xúc, nhưng đã sớm dựng thẳng lên lỗ tai. Ngao Giáp nhưng là trong lòng hoảng nhiên. Nguyên lai năm đó Đại Vương Thu Đoan Mục Dung lúc, từng nói nhận thức một cái tiểu phượng hoàng, nói chính là Tử Hà A Hắc, nguyên lai đại thánh việc này, vẫn là Đại Vương tác hợp. Cái kia ổn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Liền xem đại thánh chính mình lúc nào tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, hắn liền nghe đến hầu tử lớn tiếng hét lên, nam nhân bạc kia chỉ có thể ảnh hưởng ta lão Tôn vung động tốc độ. Bị hắn cuốn 300 năm, thực sự là phiền. Ta lão Tôn liền hóa thành một khối ngoan thạch bắt đầu trốn. Kha kha, nam nhân bà kia ở bên cạnh ta ở hơn 300 năm, cứ thế mà không nhận ra ta lão tôn đến, ha ha ha, thật là một ngu ngốc. Mọi người, ngu ngốc chính là ngươi a. Ngươi cái này sắt thép trực nam hầu tử. Đợi được hầu tử dừng lại lúc, Chu Bát Giới một cái miệng, đều sắp ngoắc đến mang thai tử đi đến. Nhưng ngay ở hắn chuẩn bị hỏi lại vài câu thời điểm, Đường Tam Tạng lại đột nhiên mở miệng, nói, "Ngộ Không, việc này có lẽ có ít kỳ lạ. Vừa mới cái kia cương tộc, nếu dám ngụy trang thành Tử Hà thí chủ, nghĩ đến tất nhiên có tự tin, nhận định chúng ta nhận biết không ra thật giả. Vậy hắn là làm sao có này tự tin? Hắn lại từ lâu nơi, đối với Tử Hà thí chủ hiểu rõ như vậy." Lời vừa nói ra, những người khác nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tôn Ngộ Không càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nói, "Không được, nam nhân bà kia khả năng bị tóm." Hắn đối với Đường Tam Tạng phân tích cực kỳ tin phục, bởi vì hắn biết, Đường Tam Tạng không phải là chỉ có thể bị hắn bảo vệ lại đến vật biểu tượng. Ngược lại, ngoại trừ đao thật súng thật động thủ bên ngoài, những phương diện khác, Đường Tam Tạng vẫn luôn là đội ngũ người chủ trì, quan sát tỉ mỉ, kiên trì cẩn thận, am hiểu suy nghĩ. Những thứ này đều là lấy kinh người đội ngũ không thể thiếu năng lực. Chu Bát Giới cũng thu hồi nghe náo nhiệt tâm, nghiêm túc nói, nếu là như vậy, đó cũng không được rồi. Hầu ca ngươi nhanh tay, đem cái kia cương tộc đánh chết, lần này đi nơi nào hỏi Tử Hà cô nương tâm tích. Tôn Ngộ Không cũng đã là lắc đầu nói, cái kia cương tộc không chết. Ta cùng những người cương tộc từng qua lại, bọn họ có luyện thi binh giải chi pháp, sớm luyện hóa thi thể với thể, có thể một chết. Vừa mới ta lão tôn một đồng xuống, liền cảm thấy cảm giác không đúng. Nghĩ đến cái kia nghiệp chướng chính là dùng luyện thi binh giải chi pháp. Đường Tam Tạng rộng mở đứng dậy, nói, như vậy, lập tức vào núi, đem cái kia làm bậy cương tộc tìm ra, nắm lên đến mạnh mẽ tra tấn, hỏi ra Tử Hà thí chủ tâm tích. Chu Bát Giới hà to miệng, nói, trưởng lão, ngươi thật là soái. Chương 667, hầu ca à, hai người này cái nào là tẩu tử a? Chương 667, hầu ca à, hai người này cái nào là tẩu tử a? Đường Tam Tạng không phải là cái gì mềm yếu cổ hủ mập hòa thượng. Hắn ra lệnh một tiếng, lấy kinh người một nhóm không do dự nữa, lập tức hướng về âm phong kia thẳng thảm, thi khí tràn ngập thâm sơn thẳng tiến. Mới vừa vào miệng núi, liền thấy vô số mắt đen cường, dường như bùn triệu bình thường vào tới, số lượng lại nhiều đến mấy vạn. Những này thi khôi dường như ngửi được máu tanh châu chấu, từ núi đá khe hở, đất mục cây khô bên trong gào thét đập ra. Chúng nó động tác cứng ngắc nhưng lực lớn vô cùng, răng nanh trên lợi chảo quấn quanh bẩn thỉu thi độc tử khí, tầm thường tiên thần dính lên một điểm đều muốn cốt tiêu thịt nát. Tại đây chút cấp thấp nhất mắt đen thi khôi bên trong, còn có về số lượng ngàn khinh thường cương tộc cùng mắt vàng cương tộc. Người trước tương đương với thiên tiên cảnh tiên thần, người sau tương đương với kim tiên cảnh tiên thần. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt này trận chiến, sắc mặt càng lạnh ba điểm, nói, những này mắt đen thi khôi đều là mới mẹ thi khôi. Đường Tam Tạng cũng rõ, hỏi bên người giết tăng nói, Ngộ Không lời ấy ý gì? Hắn mặc dù biết cương tộc, nhưng không hiểu nhiều lắm. Dù sao đại tần sau khi, cương tộc ở nhân gian chính là bị tất cả mọi người truy sát mục tiêu. Mặc kệ kẻ bề trên là cái gì thân phận, chỉ cần vẫn muốn nghĩ bách tính cơ sở, như vậy nhất định phải truy sát xua đuổi cương tộc. Dù cho là hắc ám 300 năm, cái này cũng là mỗi cái chính quyền quốc sách. Vì lẽ đó Đường Tam Tạng đối với cương tộc hiểu rõ, vẻn vẹn là biết có như thế một cái không ở ngũ hành bên trong, nảy ra tam giới ở ngoài chủng tộc thôi. Giết Tăng vội vàng trả lời, sư phụ, mắt đen thi khôi không phải chân chính cương tộc, là cương tộc luyện chế ra đến khôi lỗi. Đại thánh ý tứ là, trong ngọn núi những ngày thi khôi, đều là trước đây không lâu thụ hại sinh linh. Đường Tam Tạng sắc mặt, nhất thời cũng biến thành tái nhợt. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, trầm giọng mở miệng nói, Phật tổ từ bi, há có thể để như vậy tai họa hoành hành với thế gian. Ngộ Không, Bát Giới, vì dân trừ hại, còn thế gian sáng sủa càn khôn. Tôn Ngộ Không cùng Chu Bát Giới đồng thời nhếch miệng nở nụ cười, cùng kêu lên, tuân lệnh. Chu Bát Giới cười quái dị một tiếng, cựu sĩ đinh ba xoay tròn đập ra đi, nói, hầu ca, ngươi mà giúp ta lão Chu áp trận, để ta lão Chu cũng vì dân trừ hại. Hắn thân hình cao lớn độ lượng, nhìn như cồng kềnh, kỳ thực linh hoạt dị thường. Đinh ba mang theo cuồng bạo cương phong, mỗi một lần vung đánh cũng như sóng lớn vô bờ, đem nào lên cương thi quét đến gần xương gãy bẻ gãy, máu đen thịt nát bay đầy trời tiên. Những người đủ để ăn mòn kim thiết thi độc, lại bị hắn bên ngoài thân một tầng thượng thanh tiên quang cho ngăn cản ở ngoài. Cái này tên ngốc xem ra đầu ngốc não ngu, nhưng chân thật là thượng thanh một mạch học trò giỏi. Giờ khắc này quá độ thần uy, thật sự là thi có thể kháng cự, không cương có thể ngăn trở. Tôn Ngộ Không gánh cây gậy, mắt vàng hỏa nhãn cảnh giác nhìn quét bốn phía, vẫn chưa tùy tiện ra tay. Chỉ ở Chu Bát Giới gặp phải mấy cái tụ tập mắt vàng cương tộc vây công lúc, mới gặp vung đồng mà ra. Sau đó liền thấy một đạo cô độc như thực chất kim quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng mấy con cương thi mi tâm, đem trong cơ thể ngưng tụ thi hạch đánh nát, triệt để hết nợ. Hầu tử thì lại đem càng nhiều tâm thần đặt ở nhận biết cái kia mịt mờ mà mạnh mẽ hạt nhân thi khí khởi nguồn trên. Giết Tăng thì lại trầm mặc bảo hộ ở Đường Tam Tạng trong vòng ba bước. Trong tay hắn bảo trượng tùy ý ra từng mảnh ô quang, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng tinh chuẩn mà đem bất kỳ nỗ lực đột phá Chu Bát Giới hàng phòng thủ, tới gần Đường Tam Tạng cá lọt lưới điểm nát đầu lâu. Máu đen xương vỡ chiêm không tới Đường Tam Tạng một mảnh góc áo. Đường Tam Tạng tuy thân không thể chiến, nhưng trong miệng thấp tụng kinh văn, quanh thân Phật quang dập dờn lên tầng tầng màu vàng gợn sóng. Xua tan Chu Vi nỗ lực ăn mòn tâm thần oán liệt thi khí, để Chu Bát Giới cùng Giết Tăng áp lực lớn giảm. Nay một đường chém giết, từ mặt trời lên cao giết thẳng đến tinh đấu đầy trời, lại từ đêm đen giết tới ánh bình minh. Cương thi phảng phất vô cùng vô tận, bị đánh nát một mảnh, lại từ càng sâu trong bóng tối tuôn ra càng nhiều. Trên núi đã sớm bị máu đen thẩm thấu, thi hải chồng chất như núi, tanh hôi trùng thiên. Chu Bát Giới cùng Giết Tăng pháp lực không ngại, tinh lực dồi dào, nhưng cũng bị buồn nôn đến quá chừng, nhíu chặt mày. Chỉ có Tôn Ngộ Không vẻ mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, nói, cương tộc xưa nay đã như vậy. Bọn họ có mượn thi pháp, luyện thi pháp, dùng thi pháp, dù cho là trên chiến trường thịt nát nát cốt, cũng có thể một lần nữa luyện hóa thành thi khôi. Nếu là không thể trong nháy mắt đột phá, đến thẳng hạt nhân, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Chu Bát Rơi gắt một cái, một cước đem một đầu thi khôi đạp đến nát tan, nói, sớm muộn muốn đem những này khinh nhẫn thi thể quái vật toàn bộ diện trừ đi. Lần này chúng ta muốn tìm Tử Hà cô nương, nhưng là không thể đến thẳng hạt nhân, chỉ có thể từ từ mãi. Không tìm được Tử Hà, đánh tới hạt nhân cũng vô dụng. Thậm chí có khả năng bị đối phương nhờ vào đó tính toán. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương vô cùng tự tin ngông cuồng, liền đem Tử Hà nhốt tại nơi trọng yếu. Vậy sẽ phải nhìn bọn họ vận khí làm sao. Rất nhanh, hầu tử bọn họ liền biết rồi, vận may của bọn họ cũng không tốt. Bởi vì, khi bọn họ phá tan một mảnh do vô số to lớn xương thú lũy xây thành quỷ dị bình phong sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một mảnh to lớn thung lũng lưu vực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lưu vực trung ương, đứng sừng sững một tòa do trắng bệnh hải cốt xây dựng mà thành to lớn tế đàn. Tế đàn chu vi, mặt đất bị khắc họa thành một cái bao trùm toàn bộ lưu vực, phức tạp đến làm người tê cả da đầu to lớn trận pháp. Vô số vật mèo, tỏa ra nồng nặc tử khí màu đen phủ văn trên mặt đất chảy xuôi, nhúc nhích, tạo thành một cái bao trùm mấy chục dặm to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là cái kia bạch cốt tế đàn. Trên trận pháp không, nồng nặc hóa không mở màu xám cho thi khí hình thành dày nặng bấn áp, không ngừng buông xuống từng kia từng sợi khí xám, hòa vào trong trận pháp. Một luồng làm người ta sợ hãi, phản phất có thể làm hao mòn vạn vật sinh cơ thi đạo lực lượng tràn ngập ra, liền không gian đều có vẻ dính trệ, mục nát. Vạn cương vạn thi đại trận. Tôn Nộ Không mắt vàng bên trong bắn mạnh ra hai đạo lệ mang, ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng nói, phiền phức. Trận này lấy vạn cương vì là dẫn, vạn thi hoàn khí vì là nguyên, có thể không ngừng lấy ra vào trận giả sinh cơ, pháp lực, lực lượng nguyên thần. Không phải thánh nhân cảnh giới, vào trận này bên trong, đợi đến càng lâu, liền bị tức đến càng oan, cuối cùng máu thịt khô cạn, nguyên thần mục nát, hóa thành trong trận chất dinh dưỡng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là không cứu người, cái kia trước mắt cái này vạn cương vạn thi đại trận đối với hầu tử tới nói, cũng chỉ đến như thế. Hắn hoàn toàn có tự tin đang bị suy yếu trước, đem bên trong sở hữu gặp động trò chơi gõ thành một mịn. Nhưng hắn lần này, không chỉ có riêng là đến giết địch, còn muốn đem thằng nố kia phượng hoàng cấp cứu đi ra. Hoặc là nói, đem thằng nố kia phượng hoàng cứu ra, mới là hàng đầu mục đích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ở giữa đại trận. Chu Bát Giới nóng ruột, lau mồ hôi trên mặt, liền muốn đi vào trong sung. Vậy còn chờ gì? Hầu ca, ta lão chư đánh trận đầu. Tôn Nộ Không một cái đè lại hắn, ánh mắt gắt gao khóa chặt tế đàn đỉnh đạo, Bát Giới chấm đã, chính chủ ở nơi đó. Chỉ thấy bạch cốt tế đàn bên trên, hai đạo thân ảnh điệu điệu đứng sóng vai, thình lình đều là Tử Hà. Như thế vàng nhạt bay ngắn, như thế tóc đen như mây, như thế phượng hoàng hỏa rực ở phía sau hơi có long. Thậm chí ngay cả mặt mày linh động cùng nhìn về phía Tôn Nộ Không lúc cái kia phức tạp khó tả tình cảm đều giống như lúc. Sú hầu tử. Hai cái Tử Hà đồng thời mở miệng, thanh âm lanh lảnh, mang theo đồng dạng cấp thiết cùng lo lắng nói, chớ vào đến. Đây là cạm bẫy. Đi mau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dù cho biết đây là cái kia yêu nghiệt chơi không ra tân trò gian đến, nhưng chiêu không ở tân, chỉ cần có thể dùng là được. Thời khắc bây giờ, trong mắt bọn họ, hai cái Tử Hà hoàn toàn giống như lúc. Chu Bát Giới ngoác mồm lẻ lưỡi mà nhìn hai cái Tử Hà, nói, hầu ca à, hai người này cái nào là tẩu tử a? Ngươi phân được rõ ràng sao? Chương 668, hai lần đánh bạch cốt tinh chương 668, hai lần đánh bạch cốt tinh Tôn Ngộ Không mắt vàng ở thật giả Tử Hà trên người qua lại nhìn quét, hỏa nhãn kim tinh toàn lực vận chuyển, thần niệm như thủy triều dò ra. Nhưng kinh hãi phát hiện, bất kể là khí tức, huyết thống gợn sóng, pháp lực thuộc tính, thậm chí nguyên thần tỏa ra đặc biệt hồn quang, đều hoàn toàn nhất trí, dường như tấm gương hai mặt. Hắn thậm chí không có đi sửa lại Chu Bát Giới bật thốt lên câu kia tẩu tử chỉ là khẽ lắc đầu. Chu Bát Giới vừa thấy hầu tử lắc đầu, tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu ca đều không phân ra được, lần này làm sao bây giờ? Tôn Nộ Không cưỡng chế trong lòng bước lên sát ý cùng một tia không dễ nhận biết bực, lớn tiếng quát lên, "Thái, yêu tinh, đường đội giả thần lộc ủy, ta lão Tôn tự có biện pháp phân biệt thật giả." Hắn tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên nhớ tới một việc tuyệt đối không thể vì là người ngoài biết bí ẩn, lớn tiếng hỏi, "Nam nhân bà, năm đó ta lão Tôn năm đó ở nơi nào gặp phải ngươi?" Hai cái Tử Hà trong miệng một lời nói, "Đại Tần Hàm Cốc Quan." Tôn Nộ Không lại hỏi, "Ta lão Tôn năm đó nói với ngươi câu nói đầu tiên là cái gì?" Hai cái Tử Hà lại một lần nữa trong miệng một lời nói, "Ta gọi Chí Tôn Bảo. Ngươi đừng nói những người có không, mau mau chữa thương, đánh tiếp bang này quy tôn." Lần này, liền hầu tử sắc mặt đều là biến đổi. Hắn cũng chia không ra. Hắn biết đây là vạn cương vạn thi đại trận, tăng mạnh cương tộc mượn thi pháp, do đó để hắn cũng không cách nào phân biệt ra được. Kỳ thực, hắn còn có một vấn đề, chỉ cần hỏi lên, nhất định có thể lập tức phân biệt ra được thật giả. Vậy thì là hỏi, ta lão Tôn sư tôn là ai? Cái này đáp ứng, toàn bộ hồng hoang người biết chuyện, không vượt quá 10 người. Tử Hà bởi vì năm đó một chuyện, vì lẽ đó là 10 người một trong. Hơn nữa, là hiện nay duy nhất một cái ở vạn thọ ngoại thành người biết chuyện. Sư tôn tên thật có đại nhân quả, cái kia hàng giả đừng nói không biết đáp án, coi như biết cũng tuyệt không dám mở miệng nói ra. Bởi vì chỉ cần dám mở miệng, cái kia tất nhiên sẽ bị sư tôn nhân quả trong nháy mắt nghiền thành phấn. Nhưng hầu tử rất rõ ràng, hắn một khi hỏi ra vấn đề này, như vậy liền sẽ lập tức bại lộ hắn cùng sư tôn trong lúc đó nhân quả. Đến thời điểm này Tây Du lượng kiếp liền triệt để đánh trong tay hắn. Như thế nào cho phải? Trên tế đàn, Thật Tử Hà trong lòng lo lắng như đốt. Nàng tuân đại vương lệnh, đi đến Bạch Hổ Sơn, vừa bắt đầu tất cả thuận lợi. Nhưng không ngờ cái kia Bạch Cốt phu nhân, sớm một bước ngay ở Bạch Hổ Sơn bày xuống vạn cương vạn thi đại trận. Nàng nhất thời không quan sát, chúng rồi cả bẫy, bị giam cầm lên. Hiện tại Bạch Cốt phu nhân biến thành nàng dáng vẻ, để cái kia hầu tử đều nhận biết không ra thật giả đến rồi. Như thế nào cho phải? Trong lòng nàng vừa vội vừa tức. Gấp chính là nàng cũng biết vạn cương vạn thi đại trận, gặp có hiệu quả như thế nào. Thời gian kéo càng lâu, đối với hầu tử một nhóm càng là bất lợi. Tức giận là chính nàng lại bị trảo, thành hầu tử cái hở. Phượng Hoàng xưa nay đều kiêu căng tự mãn, chỉ vì tối kính người cúi đầu, cũng chỉ vì yêu nhất người kính dâng. Tử Hà nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ở cặp kia từ trước đến giờ bất cần đợi kim đồng bên trong, nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất dao động. Nàng biết, hầu tử trong lòng có nàng. Vậy thì đầy đủ. Tây Du Lượng kiếp việc quan hệ thiên hạ, việc quan hệ nhân gian và linh, há có thể bởi vì ta nhất thời ngu xuẩn phạm sai lầm, liền như vậy hủy diệt. Chí Tôn bảo, hoàn thành lượng kiếp, không thể phụ lòng thiên hạ. Tử Hà hướng về Tôn Ngộ Không đầu đi thâm tình thoáng nhìn. Nàng đột nhiên bẻ gãy cánh tay phải của chính mình, từ cụt tay nơi phun ra một đạo phượng hoàng chân diễm. Nàng cho dù chết cũng không thể để cái kia Bạch Cốt phu nhân thực hiện được. Nhưng mà ngay ở nàng quyết định cụt tay tự sát thời gian, đối diện Bạch Cốt phu nhân dĩ nhiên cùng nàng lộ ra hoàn toàn giống như lúc biểu hiện động tác, đồng dạng cụt tay tương tự phượng hoàng chân diễm hóa thành trường đao trở tay đâm hướng trái tim. Tử Hà vạn bạn không nghĩ đến Bạch Cốt phu nhân thậm chí ngay cả điều này cũng có thể tính tới. Ở nàng đối diện, Bạch Cốt phu nhân ấy mắt nơi sâu xa có một vệt cười gần ẩn nhi bất hiện, một cái băng lạnh thần niệm đưa vào Tử Hà trong nguyên thần, nói: tại đây vạn cương vạn thi trong trận, ngươi mỗi một sợi tâm tư, bản tọa đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Bản tọa tự có giải thi pháp, chết rồi có thể phục sinh. Phượng Hoàng nữ ngươi thật cam lòng chết. Ngươi nếu không động thủ, vậy ngươi chính là giả, chỉ có thể bị cái kia hầu tử đánh chết. Ngươi như động thủ chết ở cái kia hầu tử trước mắt, hắn nói tâm tất nhiên bị hao tổn, bản tọa mục đích cũng là đã đến. Tử Hà ngọn lửa trường đao, theo Bạch Cốt phu nhân cái kia bán độc lời nói, hơi run run. Thần niệm bên trong giao lưu, có điều là trong nháy mắt bung lên. Trên thực tế, hai cái Tử Hà đồng thời giơ tay, ngưng tụ lại toàn thân Phượng Hoàng chân hỏa, không chút do dự mà mạnh mẽ đâm hướng tâm khẩu. Động tác nhanh chóng, ra tay chi quyết tuyệt, hoàn toàn đồng bộ. Nam nhân bà, cho ta lão Tôn dừng tay. Tôn Ngộ Không muốn rách cả mí mắt, cả người màu vàng lông khỉ trong nháy mắt nổ lên. Một luồng đủ để xé rách thương khung khí thế khủng bố từ trên người hắn ầm ầm bạo phát. Hắn cắn chặt hàm răng, liền muốn đem cái kia duy nhất có thể nhận biết thật giả vấn đề hỏi lên. Dù cho phá hoại lượng kiếp, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn không thể nhìn Tử Hà chết ở trước mặt hắn. Yêu khí màu vàng nóng dường như núi lửa phun trào, hỗn nguyên chấn khí bỗng phát sinh đập vỡ tan hư không ngao ngọng. Tôn Ngộ Không một bước bước ra, liền muốn liều lĩnh địa nhảy vào vạn cương vạn thi đại trận. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Vụ. Thật Tử Hà trong lòng, cái viên này do nhân vương ban xuống, không phải vàng không phải ngọc nguyệt quang bảo hạt, không có dấu hiệu nào địa bùng nổ ra vô lượng hào quang màu xanh. Tinh khiết, thánh khiết, nhu hòa ánh trăng, trong nháy mắt xua tan bao phủ ở Thật Tử Hà quanh thân sám lục thi khí. Như cùng ở tại bẩn thỉu trong địa ngục bay lên một vòng trong sáng minh nguyệt. Ánh trăng bên trong, một cái tinh tế, lập lòe mộng ảo giống như bảy màu vầng sáng hồng tuyến. Từ Thật Tử Hà trong lòng lặng yên lan tràn mà ra. Nay hồng tuyến không nhìn không gian, không nhìn trận pháp cách trở, dường như vượt qua tuyên cổ nhân duyên chi tiểu. Tinh chuẩn địa, mềm nhẹ địa, quấn quanh ở Tôn Ngộ Không nhân nổi giận cùng hoảng sợ mà nhảy lên kịch liệt trái tim vị trí. Nhân duyên hồng tuyến, chỉ có làm hai bên tâm ý tương thông, đều nguyện làm đối phương trả giá tất cả, thậm chí sinh mệnh thời gian mới gặp hiện hiện. Hồng tuyến hiện hiện trước mắt, Tôn Ngộ Không cái kia nhân nổi giận mà hầu như bốc cháy lên mắt vàng, trong nháy mắt đọc lại. Nhân duyên hồng tuyến liên tiếp dưới, sở hữu mê chướng đều cũng không còn cách nào ngăn cản hắn nhận biết thật giả. Từ thời khắc này bắt đầu, trừ phi nhân duyên hồng tuyến gãy bỡ, bằng không dù cho là thiên đạo ra tay, cũng không thể lại để hắn không nhận ra Tử Hà. Yêu nghiệt, an ta lão Tôn một đồng. Tôn Ngộ Không nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu lửa giận hết mức chuyển hóa thành tê thiên liệt địa sát ý. Thân hình hắn như điện, bước vào vạn cương vạn thì bên trong đại trận. Trong tay hỗn nguyên chấn khí bổng hóa thành một đạo xé rách hư không hủy diệt kim quang. Ông theo vỡ diệt vạn vật khủng bố uy năng, mạnh mẽ đập về phía Bạch Cốt phu nhân. Bạch Cốt phu nhân trên mặt cái kia hoàn mỹ đau thương cùng quyết tuyệt, trong nháy mắt biến thành vô biên kinh hãi. Nàng từ đầu tới đuôi, dĩ nhiên đều không có phát hiện nguyệt quang bảo hạt. Càng không nghĩ đến, nàng dùng hết tâm kế cùng thủ đoạn một kế, dĩ nhiên là bị nhân duyên hồng tuyến phá. Ầm. Toàn bộ Bạch Hổ Sơn đều ở hầu tử này nén giận một đòn bên dưới, đổ nát ngàn dặm sơn mạch, đánh nứt vạn trượng thâm cốc. Bạch Cốt phu nhân thậm chí chưa kịp tế khởi binh giải chi pháp, liền bị hầu tử một đồng đập bay đi ra ngoài. Không có máu thịt tung tóe, chỉ có chói hai xương cốt tiếng vỡ nát nổ vang. Bộ kia ngụy trang đi ra phượng hoàng thân thể, dường như bị búa nặng đánh trúng đồ sứ giống như vỡ vụn thành từng mảnh, tan vỡ. Bao phủ bên trên hoàn mỹ ngụy trang, dường như dưới ánh mặt trời băng tuyết giống như cấp tốc tan rã. Lộ ra nội bộ một bộ trắng loáng như ngọc, nhưng che kín quỷ dị màu đen thi văn hài cốt. Hầu tử thủ hạ không chút lưu tình, cả giận nói: vừa mới đánh ngươi một đồng, hiện tại là đệ nhị đánh, ta lão Tôn hôm nay đưa ngươi quỳ tiền, đánh thứ ba đồng. Chương 669, hiện tại không phong sơn, Vân Tăng sợ đến thời điểm tiên một mặt huyết. Chương 669, hiện tại không phong sơn, Vân Tăng sợ đến thời điểm tiên một mặt huyết. Hầu tử khi nào bị bắt nạt như vậy? Dĩ nhiên suýt chút nữa bị một cái nát xương, số cương thi tính toán, phá hoại sư Tôn lượng kiếp đại kế. Trong lòng hắn lên cơn giận dữ, toàn thân yêu khí dường như kim diễm bình thường cháy hùng hực, liền muốn hướng về Bạch Cốt phu nhân ném tới. Không chờ hắn ra tay, ngã xuống Bạch Cốt phu nhân trên người, dĩ nhiên lại nổ ra một đoàn thi khí. Một tiếng tiếng rít thê lương từ hài cốt đầu lâu bên trong phát sinh. Hài cốt bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào Bạch Cốt trên tế đàn, đem tế đàn kia va sụp hơn nữa. Trắng loáng ngọc cốt trên tre kín mạng nhện giống như vết nứt, đặc biệt là xương ngực vị trí, cơ hồ bị cái kia một đồng đánh đến nát tan. Xên xẹt như mực, tanh hôi gây mũi máu đen từ cốt khâu bên trong ồ ồ tuôn ra. Mạnh mẽ thi khí dường như quả cầu ra xì hơi giống như điên cuồng tiêu tán, cái kia hải cốt giấy rủa muốn gây dựng lại. Nhưng hôn nguyên chân khí bổng có phá vạn pháp lực lượng, nó sức mạnh ở cái kia xương trên tàn phá, ngăn cản nó khép lại. Đáng sợ kia bạch cốt trên thân thể, nhất thời lộ ra bạch cốt, nhất thời lộ ra thân thể. Một tấm như ẩn như hiện, như có như không mặt, ở cái kia bạch cốt bên trên không ngừng lấp lóe. Hầu tử mở ra, sau đó gắt một cái nói, ta lão tôn còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Ngã xuống như thế muốn đập phá ngươi. Hàn Đế nâng lên trong tay hôn nguyên chân khí bổng, liền muốn đem này thứ ba bổng đập xuống, đem này bạch cốt phu nhân triệt để tiêu diệt. Nhưng mà, đang lúc này, vẫn ở phía sau không nói một lời. Hoàn Mị đóng vai vật cưới nhân vật ngao giáp, lại đột nhiên mở miệng nói, đại thánh chủ chủ, này bạch cốt phu nhân cùng đại vương có quan hệ. Đại vương hai chữ vừa ra, Tôn Ngộ Không trong tay cây gậy suýt chút nữa cả kinh bay ra ngoài. Hắn giơ lên cao hôn nguyên chân khí bổng, quay đầu trừng mắt nhìn ngao giáp nói, lão ngao, ngươi nói cái gì mê sảng? Như thế một cái yêu nghiệt, làm sao có khả năng cùng sư tôn có quan hệ? Ngao giáp nhưng là đã nhận ra bạch cốt phu nhân, hoặc là nói chính xác, hắn nhận ra luyện hóa ra bạch cốt phu nhân bộ thi thể kia thân phận. Dương Phi, năm đó đại vương vẫn không có quật khởi lúc, xiển giáo vì đánh tan đại thường, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đại vương lúc đó cùng với nói là tại Thọ Tiên cung bên trong hưởng thụ không ra, không bằng nói là bị giam lỏng ở Thọ Tiên cung bên trong. Người không ra, vương lệnh cũng không ra được. Tình cờ lên tiếng, ra Thọ Tiên cung môn sẽ biến thành thế nào, vậy thì khó nói. Khương Vương hậu chính là như vậy ngộ hại. Mà Dương Phi, nhàn lương thuộc đức, tính cách dịu dàng, duy nhất khuyết điểm chính là có chút nhát gan. Xiển giáo nắm lấy cái này cái hở, đối với Dương Phi nhiều lần đe dọa, cuối cùng để Dương Phi thật sự cho rằng đại vương phải xử tử nàng. Trong tuyệt vọng, thác cổ tự tử mà chết. Đại vương quật khởi sau khi định định nhân gian, tái tạo phong thần, Dương Phi chân linh hồn phách tự nhiên là đã sớm vào luân hồi. Sau khi sơ nàng thi thể, đúng là không ở hiện tại, Ngao Giáp biết Dương Phi thi thể đi nơi nào. Cương tộc. Cùng lúc đó, Ngao Giáp nghĩ đến một cái khác sự thực càng đáng sợ. Cương tộc có Dương Phi thi thể, như vậy có hay không có những người khác thi thể? Trong đó, cũng bao quát những người bây giờ đã ở Nhân Vương phiên bên trong phong thần, thành tiên đắc đạo cái kia một số người kiếp trước thi thể. Tuy rằng ai cũng biết, từ thi thể bên trong thức tỉnh cương tộc, cùng khi còn sống đã sớm không có bất cứ quan hệ gì. Dù cho có đồng dạng ký ức, trí nhớ kia cũng bị thi đạo ô nhiễm bặm mẹo, hóa thành khởi động cương tộc quán niệm. Nhưng mà, nhân quả việc khó có thể dự liệu. Bạch cốt phu nhân nếu là Dương Phi thi thể biến thành, vậy thì tất nhiên cùng đại vương có nhân quả. Cái này nhân quả, có thể lớn, có thể tiểu. Nếu là ở lượng kiếp ở ngoài, không đáng kể chút nào. Tại chỗ đem bạch cốt phu nhân tiêu diệt, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngao Giáp tự tin đại vương anh minh tầm nhìn, tuyệt đối không thể trách tội. Nhưng, hiện tại là lượng kiếp thời gian, thiên đạo còn trong bóng tối kéo lên giá. Ai có thể bảo đảm, bạch cốt phu nhân trên người nhân quả sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, Ngao Giáp dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết bạch cốt phu nhân trên người này nhân quả, tuyệt đối là cái đại cả bấy. Hắn cấp tốc đem hết thảy đều lấy thần niệm chuyển cho Tôn Ngộ Không mấy người, đem các loại chi tiết nói cái rõ ràng, để tránh khỏi đại gia sản sinh bất kỳ hiểu lầm hỏng rồi sự. Mọi người vừa nghe, cũng là tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Ngộ Không sắc mặt tái xanh địa thu hồi cây gậy, một tay bảo vệ Tử Hà lùi về sau, một mặt nhìn chằm chằm bạch cốt phu nhân. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhìn bạch cốt phu nhân, mặt lộ vẻ khó xử. Vĩnh Tịch Thi Đỉnh. Cơ Phát nhìn Bạch Hổ Sơn phát sinh tất cả, trên mặt tái nhợt, lộ ra một vẻ gần như bệnh trạng vẻ mặt nói, cô vẫn còn, phong thần lượng kiếp liền còn chưa kết thúc. Liên từ Bạch Hổ Sơn này một khó bắt đầu, cô muốn cho thiên địa này tái tạo, muốn cho thiên mệnh bay về ta Đại Chu. Khương Tử Nha ở một bên, lạnh nhạt nói, mặc kệ lấy kinh người là do dự, vẫn là từ bỏ, lại hoặc là ra tay. Kết quả cuối cùng, đều đối với chúng ta có lợi. Do dự, liền sẽ bại trận, kiếp nạn vừa thành, một thành, khí vận thì sẽ rơi xuống thánh chủ bệ hạ trong tay. Từ bỏ, như vậy lượng kiếp phản vệ bên dưới, thánh chủ là có thể tự thân thiên mệnh, lại một lần nữa phong thần. Coi như bọn họ ngoan quyết tâm độc thủ, lão phu cũng sớm có sắp xếp chờ đợi bọn họ. Lần này, lão phu không bị thua, thánh chủ bệ hạ tất nhiên sẽ nên đón thiên mệnh. Cơ Phát phát sinh vặn mẹo mà thống khoái mà cười to, nói, có tướng phụ ở, cô to lớn nghiệp thành rồi. Linh Sơn, từ khi dược sư Lưu Ly Phật đi đến tu di thiên sau, tháng 3 thời gian đều chưa từng trở về. Linh Sơn tất cả sự vụ đều giao cho Nhiên Đăng cổ Phật chủ trì. Di Lặc Phật trong lòng có bất mãn, nhưng khi này thời gian chính là Linh Sơn nguy nan thời khắc, hắn cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn, toàn lực phối hợp. Thời khắc bây giờ, Linh Sơn bạn Phật tụ kinh, Bồ Tát kết ấn, La Hán bại trận, chùa hộ pháp. Nhiên Đăng cổ Phật lạnh lùng liếc mắt nhìn Bắc Câu Lô Châu phương hướng, sau đó lạnh nhạt nói, Linh Sơn, Phong Sơn. Di Lặc Phật nhìn về phía hắn, nói, Nhiên Đăng cổ Phật, nhất định phải thế ư? Lúc này Phong Sơn, đối với ta Linh Sơn đi về phía tây kế sách bất lợi. Nhiên Đăng cổ Phật lạnh nhạt nói, La Hầu tự cho là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng hoàn toàn không biết Nhân Vương bản tính. Lúc này nếu là không Phong Sơn, sau khi chỉ có thể tổn thất càng nhiều. Hiện tại Phong Sơn chính là sau khi càng tốt mà hoàn thành Tây Du lượng kiếp. Di Lặc Phật gật gật đầu, nói, lĩnh chỉ. Hắn biết rõ, lúc này Linh Sơn càng muốn đoàn kết mới được. Nếu Nhiên Đăng cổ Phật nói tới như vậy chắc chắn, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Dù sao, thánh nhân không có pháp chỉ, sư minh dược sư cũng chưa từng trở về, vậy chỉ có thể nghe Nhiên Đăng cổ Phật. Ngay sau đó, Linh Sơn vạn Phật triều tông, phạn âm rung trời, vô lượng Phật quang thu nạp, hóa thành bình phong, bắt đầu phong sơn. Nay phong không chỉ là sơn, càng là nhân quả, khí vận, cùng với tất cả. Trong thời gian ngắn, trong thiên địa thậm chí sẽ không lại có thêm linh sơn Phật môn. Nhiên đăng cổ Phật ở linh sơn đóng kín thời khắc cuối cùng, lẩm bẩm nói, hiện tại không phong sơn, vẫn tăng sợ đến thời điểm tiên một mặt huyết. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương Cung, to lớn cung điện, bao phủ ở một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong. Tử Thụ ngồi trên vương tọa bên trên, ánh mắt bình thản, trên mặt không mang theo bất kỳ vẻ giận dữ. Nhưng mà ở bên cạnh hắn, hàng Nga đôi mắt đẹp hàm sát, ba yêu nghiến răng nghiến lợi. Nguyên Vượng sát ý hừng hực, Tổ Long nổi giận đùng đùng. Hồng Vân Tế nổi lên tán hồn hồ lô, Hạo Thiên nâng ở Hạo Thiên thần kiếm. Rốt cục, tối nhịn không được nói Na Cha mở miệng. Đại vương, hạ chỉ đi. Đi nơi nào giết, giết bao nhiêu? Một câu nói ra, toàn bộ Vạn Thọ Thành cũng như cùng chăng thiêu đốt bình thường. Chiến ý hóa thành quân tiên phong, xông thẳng cửu tiêu, uy thế hùng hoàng. Một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức, từ Vạn Thọ trong thành bay lên trời. Dường như một đầu cự thú, mở sát ý tung hoành hung mắt. Chương 670, Nhân Vương Chỉ, Dẹp Yên Vĩnh Tịch Thi Đỉnh. Chương 670, Nhân Vương Chỉ, Dẹp Yên Vĩnh Tịch Thi Đỉnh. Vạn Thọ Thành sát ý ngút trời, cả kinh gia thiên tiên thần trong lòng rốn sợ. Có tán tiên sợ đến đóng kín đạo trường của chính mình, có luyện khí sĩ cả kinh bắt đầu viết di thư. Linh Sơn dĩ nhiên phong sơn, ngàn tỷ dặm linh sơn Phật quang, hết mức dập tắt. Ngọc Thanh Tiên nhưng là đã sớm đóng kín nhiều năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nửa điểm Ngọc Thanh Tiên quang. Trên 9 tầng trời, Thiên Đình. Từ khi Tây Vương Mẫu bị chính mình ngu xuẩn tức đến thổ huyết sau khi, Thiên Đình chủ sự liền tạm thời do Tứ Ngự thay quyền. Giờ khắc này, Đỗ Ách chân nhân không chút do dự mà ra tay, đem Thiên Đình ở bên ngoài tất cả nhân quả hết mức chặt đứt, lập tức đóng kín Nam Thiên môn. Có tiên quan nơm nớp lo sợ hỏi, Tử Vi đại đế, đã như thế, Thiên Đình liền cùng lần này lượt tiếp, lại không nhân quả. Ta Thiên Đình vươn mình ngày, liền xa không thể đợi a. Lượng kiếp chính là thiên địa đại biến, trật tự trùng định thời gian. Thiên Đình muốn vươn mình, lượng kiếp là cơ hội duy nhất. Đỗ Ách chân nhân nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu bảo điện bên trên, một đám tiên quan tiên tướng nói, bọn ngươi còn chưa hiểu sao? Nhân Vương tử vừa mới bắt đầu, liền có thể trực tiếp đem này một hồi lượng kiếp bóc cắt. Vì sao hắn muốn cho lấy kinh người ra đi? Các ngươi thật sự cho rằng hắn muốn cướp linh sơn khí vận, cần bố trí 80 mức khó? Chúng tiên quan tiên tướng hai mặt nhìn nhau, một ít tâm tư linh hoạt tiên quan đã nghĩ tới điều gì, đột nhiên đổi sắc mặt. Đỗ Ách chân nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là tiếp tục nói rằng, Nhân Vương muốn làm năm đó ở hắn ở Phong Thần Lượng Kiếp lúc làm như thế sự. Hắn muốn đem Lượng Kiếp mở rộng đến toàn bộ Hồng Hoang, hắn muốn đem ra Thiên Tiên Thần, thậm chí Tử Tiêu Cung bị kia, tất cả đều kéo vào Lượng Kiếp. Bọn ngươi thật sự cho rằng, chờ tái tạo thiên địa trật tự chỉ có Thiên Đình cùng Linh Sơn? To lớn địa lăng tiêu bảo điện, trong nháy mắt chỉ còn dư lại hút vào tức giận âm thanh. Thời khắc này, sở hữu tiên quan tiền tướng đều muốn nổi lên năm đó Phong Thần Lượng Kiếp lúc, bị Nhân Vương mạnh mẽ kéo vào Lượng Kiếp hoảng sợ. Đỗ Ách chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại chính là Nhân Vương mở rộng lượng kiếp bước thứ nhất. Mặc kệ hắn thành công hay không, từ thời khắc này bắt đầu, 81 khó bất kỳ một khó, đều là đệ nhất khó, cũng là cuối cùng một khó. Thiên Đình hiện tại không lùi, chỉ có thể bị đẩy vào trong đó. Chỉ có hiện tại lui, mới có thể một lần nữa cầm lại quyền chủ động. Phía trên cung điện, lại không có bất luận cái gì nghi vấn. Nam Thiên môn đóng kín, Thiên Đình phong cấm. Làm Vạn Thọ Thành lửa giận, cả kinh gia thiên tiên thần trong lòng run sợ lúc. Bạch Hồ trong núi, Tôn Ngộ Không ở biết Bạch Cốt phu nhân thân phận sau, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trong mắt liền không nữa có bất kỳ do dự nào. Cái tiêu kiệt ngạo trong con ngươi chỉ có hờ hững cùng quyết tuyệt. Một bộ bị cương tộc khinh nhẫn cửu thi cũng nghĩ trên Nhân Vương nhân quả. Cương tộc có điều là một đám cướp gà trộm chó, không thấy được ánh sáng hạng người, cũng xứng che ở lao tôn trước mặt. Sư tôn nhân vật cỡ nào, sao lại bị một bộ cửu thi ảnh hưởng? Hầu tử Kim Đồng bên trong lại một lần nữa bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Yêu nghiệt, cho ta lao tôn biến thành cho bụi. Không do dự, không có kéo dài, Tôn Ngộ Không trong tay cái kia từng khuấy lên thiên cung, phá nát Lăng Tiêu Hôn Nguyên Chấn Khí Đồng, dĩ nhiên hóa thành một đạo xé rách hư không hỗn độn kim quang. Đồng thân cuốn quanh phá diệt vạn pháp lực chi đại đạo đạo vận, không nhìn bộ bạch cốt kia trên như ẩn như hiện dương phi tàn ảnh, càng không nhìn trong cõi u minh cuốn quanh mà đến chuỗi nhân quả, lấy vỡ diệt càn khôn tư thế ầm ầm đập xuống, lấy kinh người một nhóm trận mắt ngoạm mồm. Ngao Giáp cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, Tử Hà càng là cả kinh che miệng lại. Nhưng mà ai cũng không có đi ngăn cản Tôn Ngộ Không. Nếu đại thánh làm quyết định, bọn họ cần phải làm là chống đỡ. Ầm, toàn bộ Bạch Hổ Sơn đều tại đây một đòn bên dưới bị triệt để đánh nát. Mặc kệ là trước mắt bạch cốt phu nhân, vẫn là cái kia vạn cương vạn thi đại trận, lại hoặc là toàn bộ Bạch Hổ trong núi, những người vô cùng vô tận cương cùng thi thôi. Bạch Cốt phu nhân vốn là trọng thương, giờ khắc này lại há có thể làm ra bất kỳ phản kháng. Hôn Nguyên Chấn Khí bổng dưới, cái kia trắng loáng như ngọc nhưng che kín thi văn hải cốt, kể cả bên trong rễ rủa vặn bẹo đoán độc nguyên thần, dường như bị tập trung vào hỗn độn lò nung cho cạn. Liền kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh nửa tiếng, liền ở chói mắt kim quang cùng cuồng bạo gợn sóng không gian bên trong từng tấc tan rã. Trong ngay mắt, uy về hư vô. Vạn cương vạn thi đại trận hạt nhân bị này chí cương chí dương, phá diệt tất cả một động triệt để phá hủy. Bao phủ thung lũng xám lục thi khí vân nắp dường như bị đâm thủng đồ bị thịt, cấp tốc tiêu tan. Phía dưới cái kia do vô số vạn mẹo phù văn tạo thành to lớn trận pháp, ánh sáng cấp tốc cảm đạm, trận văn đứt thành từng khúc, mất đi gắn bó sức mạnh. Tề Thiên đại thánh nén giận một đòn, đem phương viên ngàn dặm sơn mạch hóa thành bình địa. Lại không cương cùng thi, cũng lại không có bất luận cái gì kịch độc vận đục thi khí. Thậm chí ngay cả thi con đường vận cũng bị Hỗn Nguyên Chấn Khí bổng triệt để đánh nát. Ngao Giáp nhìn trước mắt tất cả, long mục thâm thúy, chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe không ra sóng lớn nói, lại thánh, này nhân quả sâu nặng, liên lụy đại vương, cố nhân lột xác, càng xúc động phong thần cử án. Ngươi làm tốt gánh vác tất cả chuẩn bị. Tôn Ngộ Không thu hồi Hỗn Nguyên Chấn Khí Đồng, tùy ý mang trên vai, quanh thân cuồng bạo khí tức chậm rãi thu lại. Nhưng này mắt vàng bên trong ngọn lửa nhưng chưa từng dập tắt, trái lại lắng đọng làm một loại càng lạnh lẽo hơn phong mang. Hắn niết niết miệng, lộ ra một vẻ bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo đủ cười. Đương nhiên, ta lão tôn làm việc, không cần nhìn trước ngó sau. Nhân quả muốn tới, cứ đến. Này cây vậy, tiếp theo chính là. Nó thanh lên keng, nói năng có khí phách, mang theo một luồng quyết chí tiến lên, nát tan tất cả trở ngại bá đạo. Vạn Thọ Thành, Nhân Vương Cung, điện nội khí phân túc sát như hàn uyên. Vương tọa bên trên, Tử Thụ đang nhìn đến Tôn Ngộ Không không chút do dự lạc bổng lúc, đã từ từ địa lộ ra một vẻ ý cười. Phát hiện được Tôn Ngộ Không hoàn thành ba đánh bạch cốt tinh thiên mệnh, ba đánh bạch cốt tinh mệnh số đã thay đổi, thu được 1000 điểm. Tử Thụ bình tĩnh mà liếc mắt nhìn chính mình hiện tại điểm, còn kém 1 vạn điểm, liền lại có thể đánh một cái hạng nhất khen thưởng. Vậy hôm nay, liền nhiều hơn nữa thêm một ít điểm đi. Hắn dừng lại nhẹ nhàng đánh vương tọa động tác, chậm rãi nâng lên mi mắt. Mắt phải trọng đồng bên trong, thiên mệnh thần nhãn thôi diễn tất cả nhân quả. Ở ngàn tỷ chuỗi nhân quả bên trong, có vài điều chính đang dần dần sáng sủa, lại có vài chính đang nỗ lực ẩn giấu. Tử Thụ ánh mắt rơi vào cái kia chính nỗ lực ẩn giấu chuỗi nhân quả trên. Chỉ chốc lát sau, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao, nhưng mang theo một loại chúa tể càn khôn, mở miệng thành phép thuật tuyệt đối uy nghiêm. Rõ ràng vang vọng đại điện, xuyên thấu cung tường, vang vọng ở toàn bộ vạn thọ thành bầu trời nói, Dương Tiễn, Na Tra, thần ở. Hai người quỳ một chân trên đất, thanh chấn động cung điện. Điểm binh 10 vạn, giá phi thành 10 tòa. Mục tiêu, Bắc Câu Lô Châu, Vĩnh Tịch Thi Đỉnh. Tử Thụ âm thanh không phập phồng chút nào, nhưng mang theo nghiền nát tất cả quyết đoán. Dẹp yên nó. Lĩnh Vương chỉ. Dương Tiễn ngạch tiên nhàn ánh sáng lóe lên, nghiêm nghị ô quyền. Na Tra trong mắt bùng nổ ra nóng dực chiến ý, không có dư thừa động viên, không có sụp sôi khẩu hiệu. Nhân Vương phẫn nộ, không cần lời thừa, chỉ cần kết quả. Chương 671, muốn mượn Tây Du còn phong thần. Chương 671, muốn mượn Tây Du còn phong thần Vạn Thọ Thành. Kèn lệnh lý giải. Vạn ngàn tướng sĩ chen chúc hướng về điểm tướng đài. Đại vương lệnh Dương Tiễn Na Tra làm soái, điểm tướng xuất chinh Vĩnh Tịch Thi Đỉnh, mau chóng đi đến. Ha, giết những người cương tộc, lao tử xông lên đầu tiên cái. Ngươi, thực lực không đủ, ít nhất tiên tiên cảnh mới có tư cách, tiểu lão đệ, ngươi mới địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh làm sao? Ta tinh thần cự pháo bảy rượu đại trận thao pháo sứ. Hả, hóa ra là đại lao a, 666. Trong lúc nhất thời, điểm tướng đại dưới, vạn quân sao động. Trong thời gian ngắn sau khi, Vương Kỳ bay lên không. Trong phút chốc, khủng bố chiến y dường như thực chất cùng chiều, phóng lên trời, xoắn nát cửu thiên sương khói. 10 vạn đại quân liệt trận, khí tức sơ sắc ngưng tụ sát tinh lâm thế. Bọn họ người mặc chế tạo thiên giáp, giáp trụ thượng lưu động phù văn ánh sáng. Thấp nhất tu vi người cũng là cảnh giới thiên tiên, ánh mắt sắc bén như điện, khí thế liền thành một vùng. Phản phất một thanh ra khỏi vỏ cự kiếm, phong mang nhắm thẳng vào phương bắc. 10 tòa chân chính phi thành trôi nổi với không, mỗi một tòa đều có thể so với vạn dặm núi cao. Thành thể do thần cương tiên ngọc đúc ra, che kín huyền ảo trận văn, to lớn tinh thần nòng pháo lập lòe bảy diệu diệt thế đại trận hủy diệt ánh sáng. Trên thành tường, tinh kỳ phân phật, dân thư to lớn thương tự cùng phượng hoàng huyền điệu vương kỳ, lại lộ thế gian. Phi thành vừa di động, mang theo linh khí bao táp để hư không đều ở khẽ run, phát sinh không chịu nổi gánh nặng gì. Trung quân đại kỳ bên dưới, Dương Tiễn một thân giáp bạc, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngạch Thiên Nhãn lúc khép mở thần quang trong trẻo, Hỗn Nguyên Kim Tiên uy áp mênh mông bao phủ toàn quân, như núi cao biển rộng, không thể lay động. Ở bên cạnh hắn, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, hôn tiên lăng phần phật bay lượn. Đại La Kim Tiên đỉnh cao khí thế dường như thiêu đốt tinh thần, táo bạo mà rực rực. Càn Khôn quyển cùng kim chuyên phải với bên hông, thủ thế chờ đợi. Toàn quân xuất phát. Dương Tiễn tiên nhãn mở rộng, một vệ thần quang xé rách không gian, chỉ về Bắc Câu Lô Châu phương hướng. Hững. 10 vạn đại quân giận dữ hét lên, tiếng gầm đập vỡ tan ngàn dặm phù vân. 10 tòa nguy nga phi thành ầm ầm khởi động, xé rách trời cao, eo thật dài linh khí đuôi lửa, dường như 10 viên diệt thế sao băng. Mang theo vạn thọ thành vô thượng ý chí cùng ngập trời sát phạt, mênh mông quần quận, ép hướng về Bắc Câu Lô Châu. Nơi đi qua nơi, vạn linh ngủ đông, thiên địa biến sắc. Gia thiên tiên thần câm như hến mà nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Thương Tự Kỳ cùng Phượng Hoàng Huyền Điệu Vương Kỳ một khắc, càng là biến nhan biến sắc. Thời khắc này, bọn họ đều nhớ lại, đại thương mạnh mẽ nhất thời gian cho bọn họ mang đến hoảng sợ. Khi đó tiết, ngàn tỷ thương quân trấn áp cửu thiên thập địa, ngàn tòa phi thành tung hoành tứ hải bát hoang. Phượng Hoàng Huyền Điệu Vương Kỳ nơi đi qua, vạn linh thần phục, gia tiên làm tránh. Mãi cho đến đại thương tiên ẩn lúc, gia thiên tiên thần tài rốt cục thở một hơi. Cái kia mấy trăm năm, bị nhân tộc xưng là nhân gian huy hoàng nhất thời đại, mà đối với gia thiên tiên thần mà thôi, đó là bọn họ hắc ám 300 năm. Vĩnh Tịch Thi Đỉnh, thánh chủ điện, thủy tinh trên vách chiếu dọi vạn thọ thành đại quân áp cảnh khủng bố cảnh tượng. Cái kia 10 tòa như núi lớn di động phi thành, cái kia liền thành một vùng, khiến hư không vặn vẹo bàng bạc quân khí, đủ khiến bất kỳ tiên phật thần linh sợ hãi. Nhưng mà vương tọa bên trên, hình dung tiểu thụy sắc mặt than chỉ cơ phát, không những không có hoảng sợ, trái lại phát sinh một trận vặn vẹo mà khoái ý cười to. Cô gầy ngón tay sâu sắc bấm vào vương tọa tay vịn, lưu lại con đường hắc ngân, nói: ha ha ha, chủ vương, ngươi rốt cuộc không nhịn được. Cô liền biết ngươi không bỏ xuống được ngươi này điểm buồn cười tình nghĩa, vì một cái từ lâu hóa thành xương khô phi tử thi thể bị hủy, dám chỉ huy đến công cô này Vĩnh Tịch thánh đỉnh. Ngu xuẩn, biết bao ngu xuẩn. Trong mắt của hắn nhảy lên điên cuồng cùng oán độc ngọn lửa. Ai nói phong thần lượng kiếp kết thúc? Cô vẫn còn, phong thần vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Đại Chu thiên mệnh còn chưa kết thúc. Hôm nay, cô muốn cho ra Thiên Tiên Thần Đô biết, cô mới là thiên mệnh sở quy. Một bên Khương Tử Nha, khuôn mặt ẩn giấu ở trong bóng tối, chỉ có một đôi vẫn đục thi mắt, lập lòe băng lạnh tính toán ánh sáng. Hắn bàn tay gầy guộc chậm rãi nâng lên, một viên che kín quỷ dị thi văn đen kịt cờ lệnh đột nhiên xuất hiện. Thánh chủ bất giận, Nhân Vương tự chui đầu vào lưới, chính hợp ta ý. Khương Tử Nha âm thanh dường như giấy giáp ma sát, chói tai khó nghe địa mở miệng nói, hắn cho rằng 10 vạn thiên tiên chính là dựa vào, cũng không biết phong thần nợ cũ hôm nay nên thanh toán. Hôm nay trước tiên chém hắn 10 vạn tinh nguyện, để cho quy về thánh chủ dưới trướng, sau khi lại tấn công vạn thọ thành. Đối với cương tộc mà nói, chỉ cần trên chiến trường có thi thể, như vậy chính là bọn họ tân binh nguyên. Dứt tiếng, Khương Tử Nha trong tay cờ lệnh vung lên, ngàn tỷ thi đạo phù văn như sương khói bình thường tỏa ra. Ô, thê thảm chói hai tiếng kèn lệnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vĩnh tịch thi đỉnh. Đại địa kịch liệt rung động, vô số cổ lão phân mộ, chôn sâu hố xác cầm ẩm nổ tung. Một bộ lại một bộ tối om om quan tài mở ra. Mùi hôi thi khí dường như phun trào cha sơ, che kín bầu trời. Tại đây làm người buồn nôn thi khí mây dày bên trong. Một nhánh khó có thể tưởng tượng cương tộc đại quân, từ vĩnh tịch thi đỉnh mỗi một cái góc xó bỏ ra. Chúng nó hình mạo khác nhau, nhưng đều duy trì khi còn sống đường viền. Chỉ là da thịt hết mức khô cắt, hiện ra thanh hắc như sắt màu sắc, nồng nặc thi khí như thực chất giống như lượn lờ quanh thân, ngăn cách sinh lợi. Chỗ trống hốc mắt nơi sâu xa, lại không linh quang, chỉ có hai điểm màu đỏ tươi quỷ hỏa ở thi khí bên trong thăm thẳm tiêu đốt. Chúng nó trên người còn lưu lại khi còn sống áo giáp mảnh vỡ, thương triều huyền điệu văn, tây kỳ mặt thú giáp. Ở thi khí ăn mòn cùng thời gian mài rũa dưới, những này khi còn sống đồ vật, càng hiện ra loang lổ cổ kính, lộ ra một luồng vượt qua sinh tử thê lương cùng trầm trọng. Tại đây nhánh đại quân phía trước, có mấy đạo tỏa ra khủng bố thi đạo uy thế bóng người, một cái rau xám tóc xám ông lão, ngạch sinh tam nhãn, vượt từ thi kỳ lân, eo quải sông giản. Cái kia ngạch con mắt thứ ba tuy đóng chặt, nhưng lộ ra khiếp người hắc mang, phản phất có sền sệt máu đen ở tại dưới phun trào. Bên hông song tiên quấn quanh ô hế mà bá đạo vĩnh tịch thi lôi, khí tức thình lình đã đạt đại la kim tiên đỉnh cao. Quanh thân quấn quanh nồng nặc đến hóa không mở, đủ để vặn vẹo hư không oán sắt cùng không cam lòng tử khí. Ông lão bên người, nhưng là một cái ngồi u minh cốt như võ tướng. Nó ngồi xuống khung xương sâm bạch, chảy xuôi băng lạnh cốt quang. Mà võ tướng toàn thân giáp vàng bị long đong, màu xanh đen khô quắt khuôn mặt không hề có sinh khí, chỉ có một đôi màu đỏ tươi thi mắt lộ hung quang. Trong tay để lô thương lại không kim quang, chỉ có thi sắc. Mũi thương phun ra nuốt vào xanh lét băng lạnh u minh thi hỏa, khí thế hung liệt ngập trời tương tự là đại la kim tiên đỉnh cao. Này chính là đại thương thái sư Văn Trọng Di Cốt, cùng đại thương Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Di Cốt. Ở sau thân thể hắn, còn có ma gia tứ tướng, Trương Quế Phương, Lỗ Hùng, Trương Quê, Cao Lan Anh. Từng cái tại phong thần lượng kiếp bên trong ngã xuống thương chu danh tướng, tổng binh, giờ khắc này đều lấy cương tộc thân tái hiện. Chúng nó trong mắt chỉ có thi đạo bản nguyên thiêu đốt màu đỏ tươi hung liệt, cùng đối nhau người máu thịt bản năng tham lam căm hận. Đã từng trung dũng cùng vinh quang, đã sớm bị thi đạo pháp tắc hoàn toàn méo mó, thôn vệ. Phi thành bên trên, Dương Tiễn cùng Na Cha nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tái xanh, tức giận như đốt. Vĩnh tịch thi đỉnh hội tụ mà lên cái kia chi cương tộc đại quân bên trong, người nào không phải bọn họ quen thuộc bạn cũ. Văn Thái Sư chân linh từ lâu chuyển thế, lấy đại hán Trương Lương thân phận, trợ đại hán nhất thống thiên hạ sau, bây giờ ở Hồng Hoang du lịch. Vũ Thành Vương tự phụ tội lỗi, chân linh hóa thành Diêm La Vương, vĩnh viễn tọa trấn thập vương điện, lấy lập công chủ tội. Cái khác ma gia tứ tướng, Trương Quế Phương, Lỗ Hùng, Trương Quê, Cao Lan Anh các loại, hoặc là chân linh hồn phách đã chuyển thế, hoặc là ở Nhân Vương phiên bên trong phong thần, bây giờ thậm chí ngay ở trong đại quân. Nhưng mà, bọn họ năm đó di cốt, bây giờ lại bị cương tộc khinh nhờn luyện hóa, trở thành cương tộc, đứng ở bọn họ phía đối lập. Dương Tiễn sắc mặt nghiêm túc nói, vĩnh tịch thi đỉnh âm mưu. Bọn họ muốn dùng cái này đến tái hiện phong thần nhân quả, lấy mượn sắc hoàn hồn phương thức, mượn Tây Du lượng kiếp chi kiếp khí, còn phong thần lượng kiếp chi hoàn hồn. Nếu chúng ta đi sai bước nhầm, thất gia đại loạn. Chương 672, ngay cả người mình đều đối Na Cha. Chương 672, ngay cả người mình đều đối Na Cha. Na Cha yên lặng nghe xong Dương Tiễn lời nói, nhưng lại nết miệng nở nụ cười, nói, Dương nhị ca, ngươi bận tâm quá nhiều rồi. Ngươi xem đại vương có bất kỳ vương chỉ truyền đến sao? Dương Tiễn mở ra, sau đó hiểu rõ địa tự dễ nở nụ cười, nói, ngươi nói đúng, là nào đó quá mức bận tâm. Đại vương không có tân ý chỉ truyền đạt, cái kia thân là tướng lĩnh, liền tiếp tục chấp hành trước vương chỉ chính là. Có đại vương ở, không cần lo lắng cái gì nhân quả. Phong thần lượng kiếp lúc, Tây Kỳ thất bại, tiên thần thất bại, thánh nhân cũng thất bại. Hiện tại đã là Tây Du lượng kiếp thời đại, một đám cương tộc đã nghĩ nghịch chuyển nhân quả. Cũng xứng. Dương Tiễn hơi nhắm hai mắt, chỉ chốc lát sau lại mở lúc, không hề e dè nào nữa. Thời khắc bây giờ, đại thương quân đã đi đến vĩnh tịch thi đỉnh trước. Phi thành lăng không, 10 vạn tướng sĩ sát khí như rồng. Vĩnh tịch thi trong đỉnh, do phong thần anh linh thi hải luyện hóa mà thành cương thi đại quân, số lượng vượt xa 10 vạn, hội tụ phong thần lượng kiếp khốc liệt nhất oán khí cùng chất ý. Chúng nó không tiếng động mà gào thét, mục nát thân thể tỏa ra làm người nghẹt thở tanh tưởi cùng tuyệt vọng, hội tụ thành một mảnh. Nó ô uế mục nát, oán độc hung ác khí thế, càng cùng đại thương quân cái kia uy hoàng chính đại quân uy, hình thành tư thế ngang nhau. Cơ phát đứng ở thánh chủ địa đỉnh, bay về thủy tinh trong vách cái kia áp sát phi thành hình chiếu, phát sinh cuồng loạn gầm hét lên, chủ vương, phong thần nhân quả, nên hiểu rõ. Thi khí như biển, oán niệm ngút trời. Vĩnh tịch thi đỉnh, dĩ nhiên hóa thành thôn vệ tất cả tử vong tuyệt vực, lặng lẽ chờ bạn thọ thành lôi đỉnh chi sư ra tay. Càn khôn lão tổ thành lập thi đạo càn khôn thiên địa nơi sâu xa. Ba tuần nhếch miệng lên một vệt băng lạnh độ cong, mà dục sắc thiên cùng sĩ vạ trong mắt thì lại lập lòe khát máu ánh sáng. Tứ đại thi vương phát sinh trầm thấp mà tàn nhẫn gào thét. Đánh đi, đánh cho trời long đất lở, thời chất đầy đồng lúc, mới là chúng ta thi đạo đại thành thời gian.
Hống.
Vĩnh tịch thi đỉnh điện, cái kia do vô tận oán khí cùng thi hài chồng chất mà thành tử vong cương vực, rốt cục bị nhen lửa kích nổ. Dương Tiễn đứng ở trung quân phi thành bên trên, ngạch thiên nhãn bỗng nhiên mở rộng. Một đạo xé rách hư không thần quang, như khai sơn cự phủ bình thường, hung hãn bổ về phía trước cái kia mảnh lăn lộn ô hế thi vân.
Giết.
Mười vạn đại thương tướng sĩ, cùng theo lên giết đảo. Tiếng gầm không còn là chấn động phù vân, mà là trực tiếp đập vỡ tan vĩnh tịch thi đỉnh biên giới, do oán niệm ngừng tụ u ám hàn rào. Mười vạn đại quân hóa thành mười đạo không gì địch nổi mũi tên gió, liền thành một vùng khí vận, dường như mười viên thiêu đốt thái dương. Kéo xe rách hư không cuồng bạo đuôi lửa, ầm ầm va vào cái kia mảnh tĩnh mịch thi khí đại dương.
Ầm.
Mười đạo mũi tên gió mạnh mẽ cày tiến vào cương tộc đại quân hàng ngũ. Vô số thấp kém cương thi khôi, ở đại thương tướng sĩ xung phong dưới, yếu đuối đến dường như gỗ mục cánh khô, trong nháy mắt bị ép thành một mịn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Xên xệ tanh hôi máu đen cùng phá nát cốt cả bã, ở thanh bích đè xuống tung tóe thành từng mảng màu xanh sẫm mưa máu gió canh. Bại trận. Mười đạo mũi tên gió giết vào cương tộc đại quân, lập tức triển khai các loại đại trận. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Vạn Tiên trận, Vạn Long trận, Nam Minh Ly Hỏa đại trận. Này chi số lượng chỉ có 10 vạn, nhưng mà là các tộc bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Nhân tộc, Long tộc, Phượng tộc, Vu tộc đều có. Thiên nhân, thần linh, tu sĩ, luyện khí sĩ đều tồn. Giờ khắc này, thập phương đại trận triển khai. Dường như 10 viên diệt thi trường đinh, mạnh mẽ đinh vào vĩnh tịch thi đỉnh 10 nơi thi khí vận chuyển tiết điểm.
Hống.
Cương thi đại quân cũng không cam lòng yếu thế, phát sinh bắt nguồn từ bản năng hỗn loạn mà khát máu giết đảo. Chúng nó dũng mãnh không sợ chết địa đánh về phía 10 tòa đại trận, dùng mục nát nhanh ruốt điên cuồng lôi kéo lưu động nhân gian khí vận. Dùng máu đen phun tung tóe nỗ lực ăn mòn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào. Càng có mạnh mẽ phi cương phóng lên trời, mang theo nồng nặc thi độc, như châu chấu giống như đánh về phía đại trận hạt nhân. Bảy rượu cấp thiên đại trận, tinh thần cự pháo, thả. Phi thành bên trên, lãnh khốc mệnh lệnh vang vọng mỗi một góc. Trên tường thành to lớn tinh thần màng pháo, trong nháy mắt ngưng tụ lại làm người ta sợ hãi lực lượng tinh thần. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giao hòa, hóa thành một đạo thuần túy đến mức tận cùng bảy rượu diệt thế của sáng.
Ầm, 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 ầm.
Mấy chục đạo diệt thế của sáng đồng thời phụ lên. Nơi đi qua nơi, không gian vặn bẹo sụp đổ, bị quét chúng thi chiều bất luận mạnh yếu, trong nháy mắt hóa khí. Dù cho là đại la kim tiên cảnh sáu mắt cương tộc, chỉ cần bị đánh trúng, liền ngay cả cặn cũng không có thể lưu lại. Đây mới thực là tinh thần cự pháo, bên trong lấy bảy rượu cấp thiên đại trận, phong ấn bảy viên thái cổ tinh thần. Một pháo bên dưới, có thể diệt hôn nguyên. Giờ khắc này, ánh sao cày quá đại địa, lưu lại sâu không thấy đáy cháy đen khe, khe biên giới chạy xuôi dung nham giống như nóng rực vật chất. Nguyên bản gió thổi không lọt thi khí vân nắp, bị mạnh mẽ xé ra mấy chục đạo to lớn bốc lên khói xanh khủng bố chỗ hổng.
Thoải mái,
đều cho tiểu gia nổi lên đến. Một đạo khác nhau xa so với bảy rượu cổ sáng càng thêm nóng rực càng thêm hung hăng ánh lửa. Dường như sao băng giống như từ một tòa phi thành trên ầm ầm đập xuống, mạnh mẽ nện ở cương tộc đại quân hạt nhân phúc địa.
Ầm ầm.
Đại địa chân chiến, liệt diễm trùng thiên. Sáu đinh thần hỏa lấy Na Tra điểm đến làm trung tâm, hóa thành phần thiên diệt địa hồng liên, trong nháy mắt bao phủ và giảm. Này đốt sạch thế gian tất cả âm tà ô uế thần hỏa, chính là thi đạo khắc tinh. Vô số cương tộc bị cuốn vào biển lửa, phát sinh thê thảm không phải người khóc thét, thân thể ở trong ngọn lửa vặn bẹo cháy đen tan vỡ, hóa thành tro bụi. Liền cái kia tràn ngập sền sệt như dầu thi khí, đều bị nhen lửa, hóa thành từng cái bốc lên hỏa long, ở trên chiến trường tàn phá. Trong ánh lửa, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, hôn thiên lăng phần phật múa tung, dường như hỏa bên trong sinh ra tiên liên, lại như bị diệt hóa thân. Hỏa tiêm thương mỗi một lần đâm ra, đều mang theo liệu nguyên bóng thương, đem nhào lên mạnh mẽ thi tướng phần vì là cho tàn. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt thi triều nơi sâu xa, một cái chính khởi động thi khí phát sinh không hề có một tiếng động gào thét bóng người. Thân ảnh kia vượt xương chậu mã, toàn thân bao trùm tàn tạ thương quân chế thức giáp trụ, màu xanh đen khô quắt khuôn mặt ngờ ngợ có thể thấy được năm đó đường biển. Chính là phong thần lượng tiếp bên trong, lấy hô tên xuống ngựa dị thuật nghe tên thanh long quan tổng binh, Trương Quế Phương.
Ha!
Na Tra cất tiếng cười to, thanh chấn động khắp nơi, mang theo một luồng bệ nghệ thiên địa tùy tiện nói, Trương Quế Phương. Năm đó khi ngươi còn sống, tiểu gia có thể giết ngươi. Bây giờ biến thành bộ này, người không người quỷ không ra quỷ cương thi dáng dấp, tiểu gia cũng có thể giết ngươi. Để tiểu gia đưa ngươi ra đi, còn ngươi rõ rõ ràng ràng, nung nên trung tâm. Lời còn chưa dứt, hắn dưới chân phong hỏa luân liệt diễm tăng vọt. Thân hình hắn hóa thành một đạo xé rách biển lửa đỏ đậm lưu quang, hỏa tiêm thương đâm thẳng. Mũi thương ngưng tụ phần diệt tất cả 6 đinh thần hỏa, đến thẳng cương tộc Trương Quế Phương yết hầu chỗ yếu. Thương thế nhanh chóng chi mãnh, dường như muốn đem đối phương kể cả nó ngồi xuống cốt mã, cùng xuyên thủng đốt sạch. Cùng thời khắc đó, đại thương trong quân, một vị thân mang chế tạo giáp bạc khuôn mặt anh tuấn tướng lĩnh, chính vung vậy trường thương trong tay, mũi thương tinh chuẩn địa điểm bạo một đầu nhào tới phụ cận lông đen cương thi đầu lâu. Máu đen tung tóe, hắn lông mày đều không nhíu một cái. Đúng vào lúc này, Na Tra cái kia hung hăng đến cực điểm vang vọng tiếng cười lớn, rõ ràng theo gió rót vào trong thai của hắn. Chân chính Trương Quế Phương, bây giờ đã ở đại thương nhân vương phiên bên trong phong thần, giờ khắc này chính xuất bộ anh dũng xung phong. Khoe miệng hắn đột nhiên co giật, cái trán gân xanh đều tựa hồ nhảy một cái. Nhưng trường thương trong tay vẫn như cũ vững như bàn thạch, thuận thế một cái quay về, đem mặt bên đập tới khác một đầu cương thi chọc vào cái đối với xuyên.
Ai, Na Tra chính là Na Tra, ngay cả người mình đều đổi.
Ngoại trừ đại vương có thể để hắn thành thật, cái tên này ở thánh nhân trước mặt cũng dám bố bàn. Hắn thấp giọng lầm bầm một câu, trong thanh âm tràn đầy không thể làm gì,
cuối cùng chỉ có thể quay về không khí mạnh mẽ phiên cái to lớn kinh thường. Dường như muốn đem Na Cha cái kia hung hăng bóng người từ trước mắt bỏ qua, chật thương thế càng nhanh, tiếp tục giết hướng về trận địa địch nơi sâu xa. Chương 673, này nhân quả có độc, vừa vặn dùng để tìm hiểu đại đạo. Chương 673, này nhân quả có độc, vừa vặn dùng để tìm hiểu đại đạo thánh chủ địa đỉnh. Thủy tinh bích trung thực địa chiếu rọi phía dưới dường như luyện ngục giống như chiến trường. Phi thành nghiệt ép, lửa đạn nổ vang, thần hỏa liệu nguyên, đại thương quân dường như thiêu hồng bàn ủi, mạnh mẽ xen vào cương tộc khối này thịt thối bên trong. Cương tộc đại quân số lượng tuy nhiều, nhưng ở cái kia uy hoàng chính đại quân uy, ác liệt vô cùng lửa đạn, cùng chuyên khắc thai hỏa thần diễm trước mặt, càng như băng tuyết cấp tốc tan rã. Nhìn mình khổ cực luyện chế gánh chịu phong thần cửu đoán tinh nhuệ thi bình, ở đối phương như bẻ cánh khô thế tiến công dưới liên miên hóa thành cho bụi. Cơ phát tiểu tụy than chỉ trên mặt, không những không có một chút nào kinh nộ, trái lại dâng lên một luồng gần như bệnh trạng mừng như điên. Hắn nhìn chòng chọc vào thủy tinh bích, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run. Cái kia khô gầy ngón tay đem vương tọa tay vị nắm đến kéo kẹt vang vọng, phát sinh vặn vẹo mà khoái ý cười to nói, được, được, giết đến được, giết đến càng nhiều càng tốt. Ha ha ha, chủ vương, ngươi những này trung thần tướng tài chẳng mấy chốc sẽ tự tay chôn vùi ngươi đại quân. Trong mắt hắn nhảy lên điên cuồng oán độc ngọn lửa, âm thanh nhân cực hạn hưng phấn mà khàn giọng biến điệu đạo cô tiêu hao ngàn năm tâm huyết, lấy phong thần lượng kiếp khốc liệt nhất chiến trường thi hài làm cơ sở, lấy những người ngã xuống người sắp chết ngập trời oán niệm cùng không cam lòng vì là dẫn. Lại ta lấy vĩnh tịch thi đình bản nguyên thi độc, luyện chế mà thành vạn linh đoàn chú. Đây là nhân quả chi độc, vô hình vô chất, từ lâu hòa vào những này thì bình bản nguyên. Chúng nó mỗi chết một cái, đôi kia ưng nguyên chủ chân linh hồn phách thì sẽ vô hình trung thừa phụ một phần kịch độc nhân quả. Cái kia nhân quả bên trong là chúng nó đối với tự thân ngã xuống oán hận, là đối với đại thương khí vận nguyên rủa, là đối với trụ vương ngập trời không cam lòng. Cơ phát âm thanh càng ngày càng cao kháng, gần như tiếng rít. Từ khi hắn rời đi Tây Kỳ, ẩn nhẫn bao nhiêu năm, lại bất ước bao nhiêu năm, 1000 năm, ai có thể biết hắn này 1000 năm là làm sao mà qua nổi sao? Góp nhỏ thành lớn, tích cắt thành tháp. Rất nhanh, rất nhanh. Trụ vương thủ hạ tất cả mọi người nguyên thần đều sẽ bị này nhân quả kịch độc ăn mòn, thậm chí điên cuồng phản vệ bản thân. Khi đó chính là đại thương quân khí vận tan vỡ, quân tâm đại loạn thời gian. Hắn đột nhiên chuyển hướng trong bóng tối trầm mặc Khương Tử Nha, nói: tướng phụ, cô chân chính Chu Thiên Thi thần quân chuẩn bị điều động, chỉ đợi những người nguyên chủ phát rồ, chính là chúng ta thu gặt chiến trường, đem đại thương này 10 vạn tinh nhuệ hết mức luyện hóa thành ta vĩnh tịch thi đỉnh thần tướng này. Cô muốn xem trụ vương, nhìn hắn tinh nhuệ nhất nhanh bước, là làm sao ở trước mặt hắn tự giết lẫn nhau, cuối cùng quy về cô dưới trướng. Ha ha ha. Ế. Cơ phát cái kia điên cuồng tiếng cười, dường như bị một bàn tay vô hình chặn lại yết hầu, im bặt đi. Thủy tinh trong vách, đại thương quân thế tiến công không những không có một chút nào trì trệ hỗn loạn, trái lại càng ngày càng ác liệt. Na Cha quanh thân thần hỏa phân thiên, bóng thương quá, cương thi biến thành cho bụi. Dương Tiễn Tam tiêm lưỡng nhận đao tùy ý như điện, ánh đao lướt qua, thi tướng đầu một nơi thần một nẻo. Cái khác như Ma Gia tứ tướng, Trương Quế Phương chờ phong thần tướng lĩnh, đều hiện thần hùng, chỉ huy nhu định. Thủ hạ binh tướng phối hợp không kẽ hở, thập phương đại trận không hề dao động, điên cuồng cắn giết cương tộc đại quân. Theo dự đoán hỗn loạn điên cuồng phản vệ, mảy may đều chưa từng xuất hiện. Càng làm cho cơ phát vong hồn đại mạo chính là, ở to lớn nhất tòa kia phi thành trên, tinh thần cự pháo cái kia làm người ta sợ hãi nòng pháo, dĩ nhiên chậm rãi thay đổi. Bảy diệu tinh thần ánh sáng điên cuồng hội tụ, tính chất hủy diệt tinh thần sức mạnh, đã nhắm ngay thánh chủ điện. Không, cái này không thể nào. Cơ phát trên mặt mừng như điên trong nháy mắt đông lại vỡ vụn, hóa thành cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin tưởng khủng hoảng. Hắn đột nhiên quay đầu, tiểu tụy khuôn mặt, nhân cực hạn vặn vẹo mà giữ tợn như ác quỷ. Âm thanh sắc bén đến cơ hồ muốn xé rách không khí, gắt gao tập trung Khương Tử Nha nói: "Tướng phụ, vì sao vô dụng? Vạn linh đoàn chu đây, cô kịch độc nhân qua đây, vì sao bọn họ hoàn toàn không có phản ứng?" Trả lời cô, vẫn lãng vọng buông cần trí tuệ vững vàng Khương Tử Nha, giờ khắc này trên mặt phần kia hết sức duy trì hờ hững từ lâu không còn sót lại chút gì. Hắn vẫn đục thi trong mắt lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, tay cô héo chỉ ở rộng lớn tay áo bào bên trong điên cuồng bấm toán thôi diễn. Từng đạo quỷ dị âm u thi đạo phù văn ở đầu ngón tay hắn minh diệt lưu chuyển, tốc độ nhanh hầu như muốn bốc cháy lên. Nhưng mà càng toán, trong mắt hắn vẻ kinh hoàng liền càng dày đặc. Trên trán thậm chí thấm ra sền sệt băng lạnh thi hãn. Hắn cảm giác mình tập trung vào người kia nhân quả mùi độc dường như đã chìm biển lớn. Không, không phải biển rộng, là tập trung vào một cái sâu không thấy đáy có thể thôn vệ tất cả vực sâu. Cái kia tiêu hao hắn ngàn năm tâm huyết, đủ để ô nhiễm thánh nhân đại giáo khí vận vạn linh hoàn chú. Cái kia vô hình vô chất theo chuỗi nhân quả lan tràn kịch độc nhân quả. Giờ khắc này càng như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Thiên cơ một mảnh hỗn độn. Không, không có thiên cơ. Trước mắt của hắn chỉ có một mảnh hư vô. Liên dường như hắn năm đó trực diện nhân vương lúc giống như lúc hắn cái kia đã sớm ngưng đập trái tim mạnh mẽ có giật. Nhân vương chẳng lẽ lại là nhân vương? Khương Tử Nha âm thanh lần thứ nhất mang tới một địa, chính hắn cũng không từng nhận biết run rẩy. Cái kia Trương Thiên năm mặt cương thi trên cũng không còn cách nào duy trì chấn định, hiện lộ ra trước nay chưa từng có hoảng loạn cùng mở miệng nói nhân quả kịch độc đã bị nhân vương cắn nuốt mất. Cơ phát một đôi thi mục hầu như trừng ra biến mắt, cả giận nói: cắn nuốt mất, sao có thể có chuyện đó? Tướng phụ, ngươi đã nói này nhân quả nội dung vở kịch, dù cho là thánh nhân cũng không dám dính lên. Chủ vương làm sao dám tuôn phệ? Khương Tử Nha há miệng, cuối cùng vô cùng khó khăn mở miệng nói, bởi vì hắn là nhân vương. Nhân vương tự quật khởi ngày, am hiểu nhất việc chính là đem tất cả không thể biến thành khả năng. Vạn Thọ Thành, nhân vương cung, túc sát bầu không khí ngột ngạt phảng phất đọc lại thành thực chất. To lớn cung điện, giờ khác này chỉ còn giữ lại vương tọa bên trên đạo kia cao ngạo bóng người. Tử thụ ngồi đàng hoàng ở huyền điệu vương tọa, mi mắt hơi rủ xuống, biểu hiện vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Phản phất ngoại giới trận đó liên quan đến hồng hoang tiên địa khí vận khuynh thế đại chiến, chỉ là lướt qua đầu ngón tay một tia gió nhẹ. Nhưng mà, như có thể dò xét nhân quả chi đạo chí cường giả ở đây, tất gặp ngơ ngác thất sắc. Ở tử thụ quanh thân, chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Chính bao phủ một mảnh sền sệt đến hóa không mở bán độc đến mức tận cùng màu mực. Đó là do vô số vạn bẹo khóc thét oán niệm mặt, phá nát nguyên rủa phù văn, kịch độc nhân quả sợi tơ, đan dệt mà thành khủng bố bao tác. Chính là vĩnh tịch thi đình chút xuống ngàn năm bán độc, nỗ lực ô nhiễm đại thương phong thần chư tướng vạn linh oán chú bản thể. Nguồn sức mạnh này đủ khiến thánh nhân làm tránh, để hôn nguyên kim tiên trong khoảnh khắc nguyên thần tan vỡ. Bởi vì đây là bắt nguồn từ nhân quả đại đạo sức mạnh. Dù cho là thánh nhân, cũng trốn không mở nhân quả. Thánh nhân không dính nhân quả, chỉ là không dính thấp hơn thiên đạo nhân quả. Làm đạo tổ cố ý ủy quyền, Thương Tử Nha lấy nguyên bản thiên mệnh phong thần người nhân quả, bắt đầu luyện chế nhân quả kịch độc lúc. Loại kịch độc này bên trong nhân quả, liền ngay cả thánh nhân cũng phải cẩn thận. Một khi dính lên, nhẹ thì pháp lực bị hao tổn, nặng thì đạo tâm bị long đong. Nguyên nhân chính là như vậy. Thương Tử Nha cũng được, Cơ Phát cũng được, đối với này nhân quả kịch độc, vô cùng tự tin. Nhưng mà, ánh mắt của bọn họ quá cũ kỹ. Bọn họ là bị vây ở phong thần lượng tiếp bên trong thi thể, bọn họ là bị chấp niệm cùng oán hận che đậy nguyên thần kẻ đáng thương. Tử thụ đã sớm là hợp đạo cảnh, lại sao lại sợ điểm ấy nhân quả? Mà hắn thân là nhân vương, bất kỳ cùng nhân gian có quan hệ nhân quả, hắn đều có thể cướp lấy lại đây. Cho tới xử trí như thế nào, vậy thì do hắn mà định. Thời khắc bây giờ, Tử thụ làm một cái đủ khiến thánh nhân khiếp sợ quyết định. Hắn muốn mượn những này nhân quả kịch độc, đến tìm hiểu ngoại trừ vận mệnh bên ngoài, thâm ảo nhất khó hiểu nhân quả đại đạo. Chương 674, liền này. Điểm ấy độc không đủ a chương 674, liền này. Điểm ấy độc không đủ ai nhân vương cùng, phía trên cung điện. Đủ để hủy thiên diệt địa kịch độc nhân quả bao tác. Giờ khắc này ở tử thụ bên người, nhưng dường như dịu ngoan dòng suối. Bị một luồng vô hình mà lớn lao sức mạnh mạnh mẽ gò bó áp xúc, quay chung quanh tử thụ xoay chậm chậm. Hắn mỗi một lần hô hấp, cái kia sền sệt màu mực liền nhạt đi một tia. Ẩn chứa trong đó oán độc nguyền rủa không cam lòng điên cuồng các loại mặt trái ý niệm, dường như tập trung vào lò đúng tuổi, bị vô thanh vô tức địa luyện hóa tinh luyện. Từng tia từng sợi tinh khiết đến mức tận cùng nhân quả bản nguyên bị tách ra ngoài, dường như dòng nước nhỏ róc rách, tụ hợp vào tử thụ trong cơ thể. Trên người hắn khí tức, tại đây nhìn như bình tĩnh biểu tượng dưới, chính lấy một loại huyền ảo khó lường phương thức, chậm chậm mà kiên định địa kéo lên. Cái kia chính là nhân quả đại đạo đạo vận tăng lên. Vụ trôi nổi với tử thụ bên cạnh người nhân vương viên, không gió mà bay. Mặt cơ trên, cái kia đại biểu năm vị trí đầu điều nhân đạo pháp tắc huyền ảo phù văn ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra chấn áp nhân đạo khí vận dày nặng khí tức. Mà giờ khắc này, ở năm đạo phù văn vờn quanh hạt nhân địa phương, đạo thứ 6 hoàn toàn mới càng thêm phức tạp huyền ảo phù văn, chính do hư hoa thực cấp tốc ngưng tụ. Đạo đua này văn, phản phất do ngàn tỷ cái mạng vận sợi tơ bệnh mà thành. Ẩn chứa khởi nguyên cùng chung kết trí cao chân ý nó vừa mới thành hình, liền tỏa ra một loại ngự trị ở tất cả nhân quả bên trên tuyệt đối quyền uy. Vạn quả quy nhân, nhân vương vì là nhân, nhân gian vì là quả. Phàm cùng nhân vương ký kết chi nhân quả, bất luận thiện ác, bất luận xa gần, chỉ cần nhân vương ý chí bất diệt, nhân vương phiên sừng sững không ngã, thì lại này nhân quả chi quy tích, liền không bị ngoại lực xâm nhiễm vặn vẹo đoạn tuyệt. Tất cả quy nhân đều hệ với nhân vương một niệm. Khi này đạo pháp tắc triệt để hiện ra trong nháy mắt, bao phủ ở tử thụ quanh thân vạn linh đoán chú báo táp đột nhiên hơi ngưng lại. Lập tức phát sinh không hề có một tiếng động gào thét, dường như trăm sông đổ về một biển, bị cái kia tân sinh pháp tắc phủ văn kình thôn giống như hút vào. Cuối cùng một tia màu mực cũng tiêu tán thành vô hình. Tử thụ chậm rãi nâng lên mi mắt, trọng đồng bên trong có ngàn tỷ chuỗi nhân quả sinh diệt lưu chuyển, cuối cùng quy về một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Khoe miệng hắn không được giấu vết cong lên. Liên này, điểm ấy độc không đủ a. Cương Tử Nha luyện hóa ngàn năm, chỉ có ngần ấy. Vĩnh Tịch thi đỉnh chiến trường. Hống. Cương tộc văn trọng phát sinh một tiếng không giống tiếng người rít gào, dưới háng thi kỳ lần bốn vó đạp nát hư không. Bần thiệu Vĩnh Tịch thi lôi cuốn quanh bên hông song giản, mang theo vỡ diệt sơn hà sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đập về phía phi thành. Hắn ngạch con kia đóng chặt thi mắt nhảy lên kịch liệt, sền sệt máu đen tựa hồ bất cứ lúc nào muốn dâng trào ra. Nghiệp trướng. Sao dám khinh nhẫn thái sư Di Hải? Dương Tiễn gầm lên như lôi. Hắn một bước bước ra, giáp bạc ở thi khí âm vân bên trong lóng lánh như sao. Đối mặt cái kia bị thiên diệt địa song giản, hắn không tránh không né, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành một đạo xé rách thương khung dài lụa màu bạc, hung hãn đánh xuống. Đao giản giao kích. Đang. Một tiếng đinh thai nhức óc phảng phất kim thiết tinh thần va chạm nổ vang nổ tung. Cuồng bạo xung kích hiện vòng tròn quét ngang, đem phía dưới mấy bạn cương tộc trong nháy mắt chấn động thành một miệng. Bần thiệu thi lôi cùng Dương Tiễn đao thượng thanh liệt thiên quang, điên cuồng cắn giết dập tắt, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Dương Tiễn thân hình hơi loáng một cái, ánh mắt nhưng sắc bén như chỉ mừng, gắt gao khóa chặt cương tộc văn trọng ngạch con kia quỷ dị thi mắt nói, chỉ có thái sư thể xác, nhưng không nửa phần anh linh chi thần bạo. Hôm nay Dương Tiễn liền đưa ngươi này khinh nhờn đồ vật triệt để dập tắt. Lời còn chưa dứt, hắn ngạch thiên nhãn đống nhiên trợn trừng. Một đạo xuyên thủng cửu u phá diệt vạn tà óng ánh thần quang, dường như khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang. Không nhìn không gian khoảng cách, bắn thẳng đến cương tộc văn trọng mi tâm con kia phồng lên sắp nứt thi mắt. Không, đạo kia thần quang bên trong thật sự có khai thiên oai. Bản cổ khai thiên thức. Dương Tiễn tu luyện bản cổ khai thiên công cùng khai thiên thức sau, mở ra lối riêng, đem khai thiên thức cùng mình thiên nhãn thần mục chỉnh hợp. Giờ khắc này, ra tay toàn lực, uy không thể đỡ. Cương tộc văn trọng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát sinh một tiếng càng thêm cáo kỉnh gào thét, quanh thân thi khí điên cuồng tràn vào ngạch thi mắt. cái kia đóng chặt mí mắt kịch liệt run rẩy, sền sệt máu đen rốt cục chảy ra. Nhưng mà khai thiên oai há lại là thi đạo có thể kháng cự. Ầm, thần quang như cự phủ đem cương tộc văn trọng vừa bổ hai nửa. Một bên khác, thi khí ngập trời chiến trường hạt nhân. Khinh nhường người, ngươi không tư cách đẩy quân mặt này, cho tiểu gia chết. Na Cha rít gào dường như kinh lôi, hỏa tiêm thương trên sáu đinh thần hỏa ngưng tụ đến mức tận cùng, hóa thành một điểm phần diệt vạn vật trắng loá. Bóng thương liệu tiên đi sau mà đến trước. Cương tộc Trương Quế Phương khởi động ngồi xuống cốt mã, ưu sử thương trên xanh lét thi hỏa bạo trướng, nỗ lực đón đỡ. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, dường như thiêu hồng khoan sắt đâm vào gỗ mục. Nay điểm trắng loá, dễ dàng xuyên thủng xanh lét thi hỏa, xuyên thủng cứu sử thương mục nát thân thương. Tinh chuẩn vô cùng đâm vào, cương tộc Trương Quế Phương cái kia khô cắt cổ yết hầu. Sáu đinh thần hỏa trong nháy mắt thiêu thấu cương tộc Trương Quế Phương toàn thân, đem thi hạch hóa thành cho bụi. Cương tộc Trương Quế Phương chỗ chống màu đỏ tươi thi trong mắt, cái kia hai điểm bị hỏa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Sau đó, toàn thân sụp đổ thành xa. Xa xa. Trương Quế Phương khỏe miệng hơi vung lên. Thánh chủ điện bên trong. Rát rưởi. Đều là rát rưởi. Cơ phát triệt để thất thố, tiểu tụy thân thể nhân phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Hắn một cái lật tung trước mặt vương án, khí lên rít gào, âm thanh vặn vẹo sắc bén nói, cô vạn linh đoán chú đây. Khương Tử Nha, ngươi không phải nói cho cô, ngươi nhân quả chi độc, không có sơ hở nào sao? Đây chính là ngươi không có sơ hở nào sao? Ngay ở hắn cuồng loạn tiếng gầm gừ bên trong, ầm 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 ầm, một đạo khác nhau xa so với trước bất kỳ pháo kích, đều khủng bố hơn, đều muốn ngưng tụ bảy diệu diệt thế của sáng, xé rách vĩnh tịch thi đình bầu trời cuối cùng tàn dư dày nặng thi vân, mang theo tinh chế tất cả hủy diệt khí tức, mạnh mẽ oanh kích ở thánh chủ điện trên. Cái kia do vô số hài cốt cùng oán niệm ngưng tụ mà thành to lớn cung đỉnh bên trên, giang giác, làm người ghê răng tiếng vỡ nát, cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên. Thánh chủ điện cái kia xưng là cứng rắn không thể phá vỡ hài cốt khung đỉnh, ở bảy diệu sức mạnh của tinh thần trước mặt, dường như giấy bình thường, trong nháy mắt bị xuyên thủng nóng chảy. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích bao phủ điện bên trong, vô số khảm nạm thi hài thủy tinh bích ầm ầm nổ tung. Chống đỡ đại điện to lớn cốt cột phát sinh không chịu nổi gánh nặng gì, che kín mạng nện giống như vết nứt. Xên xệt bẩn thỉu thi khí, giống như vỡ đê từ chỗ vỡ điên cuồng tiết ra ngoài. Phúc. Cơ phát bị năng lượng cùng bạo dư âm mạnh mẽ hất bay, đánh vào phía sau che kín thi văn trên vương tọa, phun ra một ngụm lớn tanh hôi máu đen. Hắn dây rùa ngẩng đầu lên, màu xám đen trên mặt che kín kinh hai đoán độc cùng mở mịt. Hắn nhìn chòng chọc vào khung đỉnh cái kia to lớn giữ tận chỗ bỡ, đã có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia như núi lớn trôi nổi phi thành, cùng với phun ra nuốt vào khủng bố tinh thần ánh sáng nòng pháo. Không, không thể. Cô thiên mệnh, cô. Hắn nói năng lộn xộn, khô chảo gắt gao khu tiến vào vương tọa tay vịn hắc ngân bên trong, móng tay nổ tung cũng hồn nhiên không cảm thấy. Khương Tử Nha lảo đảo từ trong bóng tối ngã ra, trên người đạo bảo bị năng lượng loạn lưu xé ra vài đạo lỗ hổng, lộ ra phía dưới xác người khô kiệt. Trên mặt hắn cũng lại không còn chút nào bình tĩnh, chỉ còn dư lại không thể nào hiểu được kinh hoàng cùng một tia sâu tận xương tủy hoảng sợ. Hắn nhìn cái kia phá tan cung đỉnh, nhìn ngoài điện lửa đạn liệt thiên, thần diễm phần giã cảnh tượng. Môi hắn run cầm cập một lúc lâu, cuối cùng thật dài thở dài, nói: "Thánh chủ, chúng ta thất bại." Chương 675, có mai phục. Còn có chuyện tốt như thế. Chương 675, có mai phục. Còn có chuyện tốt như thế. Thánh chủ điện ở bảy rượu cột sáng oanh kích dưới kịch liệt rung động, hai cốt cung đỉnh trô vỡ nơi. Bẩn thỉu thi khí dường như sắp chết cự thú phụt lên lập tức, điên cuồng tiết ra ngoài. Cơ phát tiểu tụy thân thể khảm ở vương tọa vỡ vụn tay vịn bên trong, màu xám đen mặt nhân cực hạn đoán độc mà bặm mẻo. Hắn dây rùa ngẩng đầu lên, gắt gao tập trung khung đỉnh ở ngoài, cái kia dường như quân lâm thiên hạ bình thường phi thành, cùng với thành trên phun ra nuốt vào hủy diệt ánh sao nòng pháo. Ha ha ha. Hắn đột nhiên bùng nổ ra một trận khàn giọng điên cuồng cười to, máu đen theo dạn nước khỏe miệng chảy xuống. Đôi kia vẫn đục thi trong mắt, nổi lên con đường hừng quang, hung tợn nói: "Chủ vương, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Cô thiên mệnh, sao lại đoạn tuyệt?" Hắn đột nhiên dùng khô chảo chống đỡ đứng dậy, gậy vơ móng tay ở vương tọa hắc ngân trên gầy ra chói hai tiếng ồn. Vạn linh đoàn chú chỉ là khai vị ăn sáng. Cô từ lâu ở Bắc Câu Lô Châu vạn ngàn địa mạch nơi sâu xa, mai phục vạn thế thi loại. Chỉ đợi cô hiện ra ngày, thi khí bạo phát, ngàn tỷ sinh linh tận hóa cương khôi. Giới này, cuối cùng rồi sẽ là cô vĩnh tịch thiên đường. Ngươi hôm nay diệt ta thi đỉnh, ngày khác cô liền diệt ngươi vạn thọ thành. Hắn nhìn về phía Khương Tử Nha, cùng với bên cạnh cuối cùng trung thần, thương thần, hạ bạc, sau khanh, doanh câu. Đây là hắn cuối cùng thành viên nòng cốt, nhưng chỉ cần lớp này để vẫn còn, hắn thì sẽ không thất bại. Rời đi nơi này, đi đến càng phương bắc, để sở hữu quân đội đều giết ra ngoài, ngăn cản thời gian. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn hạ xuống, dị biến đột ngột sinh. Tương thần, hạn bạn, sau khanh, doanh câu bốn tướng, dĩ nhiên vào lúc này đống nhiên làm khó dễ. Tương thần cùng hạn bạn giết hướng về cơ phát, sau khanh cùng doanh câu giết hướng về Khương Tử Nha. Cơ phát gặp hoài nghi bất luận người nào phản bội chính mình, nhưng xưa nay không nghĩ tới tứ đại tướng gặp phản bội hắn. Không chỉ bởi vì tứ đại tướng là hắn tự mình luyện hóa, càng bởi vì tứ đại tướng đều là Tây Kỳ cựu thần. Tám nghi sinh, Nam cung thích, Mao công vại, quá điên. Người nào không phải năm đó, Tây Kỳ bốn hiền tám tuấn bên trong tuyển ra đến, trung thành nhất thần tử. Sau đó Mao công vại biến thành hạt bạn, bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Tân hạt bạn cũng là từ bốn hiền tám tuấn chúng tuyển ra hoàng yêu. Như vậy thần tử, làm sao có khả năng phản bội? Nhưng mà, làm tương thần lợi trảo, hạt bạn thi hỏa giết vào cơ phát trong cơ thể, đem hắn thi hạch phong cấm, để hắn không thể động đậy lúc. Hắn mới không thể không đối mặt hiện thực. Bốn đạo nhanh vượt qua tia chớp, cuốn quanh đen đặc thi khí lợi trảo, không có dấu hiệu nào địa từ hắn sau lưng dò ra. Cơ Phát trong mắt điên cuồng ngọn lửa, trong nháy mắt bị nạn lấy tin tưởng kinh hãi thay thế được. Hắn liếc mắt nhìn trước mặt mình tương thần cùng hạt bạn, lại khó khăn vặn mẹo cổ, nhìn về phía Khương Tử Nha một phương. Đã thấy Khương Tử Nha đã bị sau khanh kéo xuống đầu, Doanh Câu thì lại đem Khương Tử Nha thân thể xé thành hai nửa. Thi hạch nguyên thần bị phong ấn ở đầu bên trong Khương Tử Nha, hoảng sợ kêu lên, nói: "Các ngươi sao dám phản bội thánh chủ?" Tứ đại thi tướng không có hồi đáp gì. Trên người bọn họ lượn lờ thi khí không còn cuồng bạo hung liệt, trái lại lộ ra một luồng càng thâm trầm thuần túy băng lạnh chết ý tại sao. Cơ Phát hí lên bỏ ra vài chữ, trong cơ thể hắn đã sớm không có máu tươi, chỉ có dày đặc thi khí dường như khói thuốc bình thường từ miệng tị cùng miệng vết thương bên trong phun ra. Tại sao? Một cái khàn khàn trầm thấp, phản phất vô số thi hải ma sát âm thanh, ở phá nát bên trong cung điện vang lên. Ba tuần bóng người giống như quỷ mị, từ bốc lên thi khí trong bóng tối đi dạo mà ra. Phía sau theo Dục Sát Thiên, Xì Bạ cùng Đại Phạm Thiên. Ba tuần trên mặt mang theo một loại gần như sung sướng tàn khốc ý cười. Đầu ngón tay thưởng thức một tia, từ Cơ Phát vết thương tràn ra bản nguyên thi khí, lạnh nhạt nói: "Cơ Phát, ngươi hết thảy tất cả đều là lão tổ ban tặng. Lão tổ ban tặng ngươi, ngươi nhất định phải lòng mang cảm ở hồn gì tiếp thu. Lão tổ không thấy có cho ngươi, vậy ngươi liền không thể đi cướp. Muốn gây nên cương tộc cùng nhân tộc trong lúc đó tử chiến, sau đó ngươi ở trong đó thu lợi. Ngươi cho rằng lão tổ không nhìn thấu ngươi điểm ấy xiếc? Ngươi có phải hay không quên, thi đạo do ai mà đứng? Lão tổ lại vì sao mà chứng đạo?" Cơ Phát con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tứ đại tướng cũng không phải phản bội hắn, mà là bị trực tiếp xóa bỏ rơi mất ý thức. Hắn nhìn về phía tứ đại tướng, chỉ thấy đối phương thi trong mắt lại không có bất luận cái gì linh quang, chỉ có chân chính tử khí nặng nề. Hắn há to miệng nói: "Từ vừa mới bắt đầu, sở hữu cương." Ba tuần hờ hững nói: "Đúng, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cái gì cương cùng thi khôi, đối với lao tổ mà nói, sở hữu cương đều là thi khôi. Chỉ cần lao tổ nghĩ, sở hữu cương bao quát chúng ta bốn người đều sẽ trở thành lao tổ thi khôi. Đồng dạng, bất luận cái nào thi khôi, lao tổ cũng có thể bàn ân hắn ý thức." Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đầy mặt cho muội Cơ Phát, cân nhắc địa mở miệng nói: "Cơ Phát, ngươi thật sự cho rằng ngươi ý thức thuộc về chính ngươi?" Cơ Phát vào đúng lúc này phát sinh cuồng loạn rít gào. Nhưng mà ở hắn rít gào phát sinh tiếng thứ nhất thời gian, ba tuần đã đưa tay ra, đen kịt một màu thi bụi, đem Cơ Phát nuốt hết. Vĩnh tịch thi đỉnh ở ngoài, ngàn tỷ dặm thi vân bị mạnh mẽ vỡ ra lỗ thủng to lớn. Lâu không gặp ánh mặt trời như dung kim giống như rọi mà xuống, chiếu rọi khắp nơi bừa bộn cũng đã bụi bặm lắng xuống chiến trường. Mắt nhìn đến, tất cả đều là phá nát cùng sụp đổ. Đã từng lít nha lít nhít, tỏa ra mục nát tanh tưởi cương tộc quân trận, giờ khắc này đã hóa thành phủ kín đại địa cho tàn. Cương tộc tử vong, cũng sẽ không lưu lại thi thể. Bởi vậy chỉ cần còn có bất kỳ tứ chi tồn tại, bọn họ cũng có thể một lần nữa luyện hóa ra tân cương tộc cùng thi khôi. Mãi đến tận sở hữu thân thể cuối cùng tất cả đều hóa thành sấm đen, dẫm vào đại địa, mới gặp chân chính địa kết thúc. Tiếng la giết dĩ nhiên lắng lại, trong không khí tràn ngập, đậm đến hóa không mở sát thối, còn có nồng nặc máu tanh. Đại thương Phượng Hoàng Huyền Điệu Kỳ, cắm ở trên chiến trường, tuyên cáo nơi đây tân thuộc về. Ở giữa chiến trường, một đạo chói mắt ánh lửa đột nhiên thu lại, hiện lộ ra chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương Na Cha bóng người. Hắn tấm kia mặt con nít trên, sáu đinh thần hỏa chính đang chậm rãi thối lui, một mặt sát phạt sát khí cũng dần dần ẩn lui. Hỗn Thiên Lăng như màu đỏ thấm dao long vờn quanh bên cạnh người, dường như vạn dặm lăn lộn hồng vân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhếch môi, trên mặt hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng, chỉ có nồng đậm không kiên nhẫn cùng chưa hết thòng thèm. Phi, Na Cha miệng phun tương ác, tuôn ra một chuỗi thô bị ngữ điệu. Sau đó hỏa tiêm thương tùy ý vung một cái, mũi thương trên quấn quanh cuối cùng một tia hắc khí bị thiêu đốt hầu như không còn nói, không có sức, quá không có sức. Tiểu gia mới vừa nóng thân, gân cốt còn không hoạt động mở, vậy thì không còn. Tây kỳ những người lao thi, liền điểm ấy cân lượng, nên chết cũng quá ít, không đủ giết, còn thiếu rất nhiều giết. Tiếng nói của hắn trong trẻo, rõ ràng vang vọng ở mới vừa yên tĩnh lại trên chiến trường. Chu Vi cách đến gần nhất tướng sĩ, dồn dập gật đầu, biểu thị tán đồng. Dám đem bọn họ ngày xưa đồng liêu, thậm chí là chính bọn hắn phong thần trước di hài luyện chế thành cương thi, còn dám đối với bọn họ độc thủ, chết 100 lần cũng không đủ giết. Từng cái tướng sĩ như hổ như sói điệu tìm kiếm chiến trường, tìm kiếm bất luận cái nào khả năng còn có thể nhúc nhích một hai cương thi. Cách đó không xa, Dương Tiễn âm u mà đứng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đứng ở bên cạnh người, mi tâm thiên nhãn bên trong, hào quang ngàn dặm, tìm kiếm tất cả nhỏ bé địa phương. Hắn vẻ mặt trước sau như một trầm tĩnh, thậm chí so với thường ngày càng thêm nghiêm nghị, không gặp nửa phần Na Cha cùng thái. Nghe được Na Cha hoán giận, Dương Tiễn chậm rãi thu hồi nhìn quét ánh mắt, chuyển hướng Na Cha, âm thanh trầm thấp mà mang theo không thể nghi ngờ cảnh giác nói: "Na Cha, không nên bất cẩn kinh địch. Chiến thắng này được, quá mức dễ dàng." Na Cha nghe vậy, tại chỗ mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nói: "Có mai phủ, còn có chuyện tốt như thế. Ở nơi nào? Đợi ta giết tới đi." Dương Tiễn, hắn cảm thấy đến Na Cha hẳn là không thể nắm lấy hắn trong lời nói trọng điểm. Chương 676, Na Cha, thật nã pháo a. Chương 676, Na Cha, thật nã pháo a. Dương Tiễn lắc đầu bất đắc dĩ, đem Na Cha kéo đến bên cạnh mình. Dường như một cái huynh trưởng, đối xử chưa trưởng thành đệ đệ bình thường, chừng đối phương một ánh mắt. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Cương tộc gốc gác thâm hậu, dù cho ba tuần trở thi vương không ra tay, Cơ Phát dưới trướng tứ đại cương tướng cũng là hôn nguyên kim tiền thực lực. Hôm nay này vĩnh tịch thi đình môn hộ cuộc chiến, xuất ra chi cương tuy nhiều, ngoại trừ những người ngày xưa nhân quả, ngươi còn nhìn thấy bao nhiêu có thực lực cương tộc? Nếu như vĩnh tịch thi đình thật sự chỉ có thực lực như vậy, ngươi cảm thấy đến đại vương sẽ phái 10 tòa phi thành điều động sao?" Hắn biết Na Cha tính cách kiệt ngạo, chỉ có đại vương mới có thể để cho hoàn toàn tín phục. Vì lẽ đó cố ý ở cuối cùng, đem đại vương mang ra ngoài. Quả nhiên, Na Cha ngay lập tức sẽ trở nên trầm tư, nói, đúng vậy, ngoại trừ những người có nhân quả cương tộc. Cương tộc những người sức mạnh chân chính, trên căn bản đều không đi ra. Dương Tiễn giơ tay chỉ về xa xa, vĩnh tịch thi đỉnh cái kia vẫn như cũng bị dày đặc thi vân bao phủ, dường như cự đại hắc sắc vết sẹo giống như khảm nạm ở trên mặt đất lối vào, nói, thi đỉnh bên trong, ác sẽ có biến cố. Cỡ này tan tác, tuyệt đối không phải cương tộc nên có thái độ. Sợ rằng không phải ta đại thương quân uy chi thịnh, mà là cương trong tộc bộ sinh biến, hay hoặc là bọn họ có mưu đồ khác, bày xuống ta chờ chưa nhìn thấy cả bấy. Hầu như ngay ở hắn vừa dứt lời trong ngáy mắt, bốn cái thân ảnh cao lớn từ vĩnh tịch thi trong đỉnh đi ra. Na Cha ánh mắt như điện, quanh thân sáu đinh thần hỏa ầm ầm lại nổi lên, nói, lần này rốt cục đi ra. Tứ đại thi vương, Ba Tuần, Đại Phạm Thiên, Dục Sát Thiên, Xỉ Bạ, nhị ca, chúng ta phân một hồi, ngươi đánh ba cái, ta đánh một cái, thế nào? Đối mặt cương tộc trừ La Hầu cùng Càn Khôn lão tổ bên ngoài, mạnh nhất tứ đại thi vương, Na Cha vẫn không có bất kỳ e ngại, trái lại bắt đầu thương lượng với Dương Tiễn lên. Dù cho hắn chỉ có đại La Kim Tiên đỉnh cao, hắn như thế muốn đánh một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên thi vương. Tứ đại thi vương đứng ra, đại thương quân lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mười tòa phi thành trên sở hữu tinh thần cự pháo, tất cả đều ngay lập tức nhắm ngay tứ đại thi vương. Bên trên cái kia có thể đem Hỗn Nguyên Kim Tiên đều bị diệt lực lượng tinh thần, tỏa ra cực kỳ khủng bố uy thế. Mới vừa còn đang đánh quét chiến trường đại thương tướng sĩ, thì lại ở trong chớp mắt cũng đã một lần nữa hoàn thành bảy trận, tốc độ phản ứng nhanh chóng, để tứ đại thi vương đô vì thế mà choáng váng. Đại Phạm Thiên thành tiểu tứ đại thi vương cố vấn, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại thương quân lúc, không khỏi trở nên nghiêm nghị. Đây chính là vạn thọ thành bây giờ đại quân tinh nhuệ. Số lượng không coi là nhiều, nhưng đủ để hành hành hồng hoang bất kỳ một chỗ. Mặc kệ là cương tộc, vẫn là trước đây thánh nhân đại giáo, thậm chí là đã trở thành lịch sử Vu Yêu nhị tộc đại quân, cũng không dám nói một câu, đang không có tuyệt đối số lượng ưu thế tình huống, có thể chiến thắng này một nhánh đại thương quân. Càng kinh khủng chính là, ai cũng biết, vạn thọ trong thành tương tự tinh nhuệ đại thương quân, tuyệt không chỉ 10 vạn. Nhân tộc đã trở nên cường đại như thế, Ba Tuần cũng có thể nhìn thấy Đại Phạm Thiên tất cả những gì chứng kiến, nhưng hắn tự có ý nghĩ. Ở chỉnh đốn một hồi vẻ mặt sau khi, trên mặt của hắn trong nháy mắt đổi một bộ thành khẩn vẻ mặt, âm thanh tăng cao, rõ ràng xuyên tấu toàn bộ chiến trường nói, vạn thọ thành các vị đạo hữu, nơi đây các loại đều chính là cơ phát, thương thượng hai người tư tâm quay phá. Như toàn lấy cương tộc lực lượng nhen nhóm lại phong thần cửu án. Lao tổ xưa nay không hề nghĩ rằng muốn cùng nhân vương bệ hạ là địch. Bởi vậy, cố ý đến khiến chúng ta thanh lý môn hộ. Hiện tại, cơ phát cùng Khương Tử Nha đã bị bắt, giao cho chư vị, mặc cho xử trí. Hắn bung tay lên, tứ đại thi tướng dường như ném rác rưởi giống như, đem triệt để phế bỏ, bản nguyên thi khí bị nhờ chọc tử ấn phong cấm cơ phát cùng Khương Tử Nha. Mạnh mẽ quán ở đại thương quân trước mặt, vì biểu hiện thành ý. Ba Tuần trên mặt chất lên rối trá rộng lượng mở ra khô chào nói, đại thương quân đều có thể tìm hiểu nhân quả. Phàm ta cương trong tộc, cùng hai người này lần này đi một mình cử chỉ có chút liên lụy người. Bất luận thân phận, bất luận tu vi, chư vị đều có thể chỉ tên yêu cầu. Chúng ta tuyệt không hai lời, ổn thỏa trói buộc đến dâng. Dương Tiễn cùng Na Cha vạn vạn không nghĩ đến, cương tộc chơi này một tay. Như không có La Hầu ngầm đồng ý, cơ phát cùng Khương Tử Nha làm sao có khả năng đi một mình. Hiện tại mắt thấy thất bại, rồi lại đem cơ phát cùng Khương Tử Nha quăng xuống núi đến. Dương Tiễn ngạch thiên nhãn ánh sáng lưu chuyển, đảo qua phía dưới bị vứt bỏ cơ phát, Khương Tử Nha, lại đảo qua Ba Tuần tứ đại thi vương. Thiên nhãn thấy rõ bên dưới, cơ phát cùng Khương Tử Nha trên người sở hữu nhân quả, quả nhiên cũng đã bị chém đứt. Giờ khắc này cơ phát cùng Khương Tử Nha, ở nhân quả mức độ, đã thành từ đầu đến đuôi cô hồn dạ quỷ cùng toàn bộ cương tộc lại không nửa phần khúc mắc. Na Cha gánh hỏa tiêm thương, một mặt khó chịu điệu điểm môi, nói, bang này lao thi, đẩy đến cũng sạch sẽ. Nhị ca, nghĩ một biện pháp, chúng ta làm đối phương chi nương một pháo. Na Cha miệng phun thô bị ngự điệu. Trên tay nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thư giãn, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm tứ đại thi vương. Dương Tiễn to mày, thần niệm cấp tốc thôi diễn. Ba Tuần động tác này độc ác vô cùng, tư thái làm đủ, nhân quả chém hết. Như mạnh mẽ truy cứu cương tộc, phản có vẻ đại thương sư xuất vô danh, để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. Cương tộc, đây là muốn đứt đuôi cầu sinh. Ngay ở Dương Tiễn cân nhắc, Na Cha không kiên nhẫn. Ba Tuần khoe miệng cái kia mặt rối trá thành ý hầu như muốn hóa thành thực chất trào phúng trước mắt. Cong. Một thanh âm vang lên triệt hồng hoang thiên địa tiếng trung, đông nhiên vang lên. Tiếng trung này, để ra tiên tiên thần, đều ngay lập tức nhớ tới hỗn độn trung. Mà hỗn độn trung đã sớm là nhân vương vật trong tay. Tiếng trung hưởng, nhân vương đến. Vô số đạo ánh mắt, vô số đạo thần niệm, ngay lập tức nhìn về phía Vạn Thọ Thành. Nhưng mà, Vạn Thọ Thành mới, không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Thiên Tinh không bên trên, nhưng là bỗng nhiên ánh sáng tỏa sáng. Ầm. Trên 9 tầng trời, không có dấu hiệu nào địa bùng nổ ra, so với trước sở hữu 7 rượu cự pháo bắn một lượt gặp lại, còn kinh khủng hơn ngàn tỷ lần tinh thần sức mạnh to lớn. Toàn bộ hồng hoang vòng trời, bỗng nhiên dập tắt không, không phải dập tắt, là sở hữu ánh sáng đều bị mạnh mẽ cướp lấy, áp xúc, hội tụ đến phương Bắc Thiên vực một cái nào đó điểm. Thái Âm ngôi sao, treo cao trung thiên. Giờ khắc này nhưng không còn là lạnh lạnh thay bạc, mà là hóa thành một vòng thôn vệ tất cả tia sáng khủng bố vòng xoáy. Nhật diệu, Thái Bạch, Kim, Tuế Tinh, Mộc, Thần Tinh, Thủy, Mê Hoặc, Hỏa, Chấn Tinh, Thổ, bảy diệu ngôi sao chính đang biến hóa. Chu Thiên bảy đại chủ tinh, ở một luồng không cách nào chống cự đại đạo sức mạnh to lớn dưới, bắt đầu thay đổi chúng nó tinh quỹ. Ở ra thiên tiên thần vãi cả linh hồn nhìn kỹ, bảy rượu đại tinh với Bắc Câu Lô Châu vòm trời đỉnh chót, xếp thành một cái thẳng tắp xuyên qua hoàn vũ hủy diệt chi tuyến. Ánh trăng vì là dẫn, bảy rượu hàng loạt. Không được, bảy rượu cấp thiên đại trận. Ba Tuần nhớ tới năm đó Nhân Vương chiến thiên thời, cái kia sẽ rách tinh không một màn. Mau tránh. Ba Tuần lại không có bất luận cái gì thong dong cùng tao nhã, hắn phát sinh cuồng loạn giống to, hóa thân thi vụ độn lên liền chạy. Vụ. Ở Ba Tuần giống to đồng thời, không cách nào hình dung long long rung động cửu thiên thập địa. Một đạo không cách nào dùng màu sắc miêu tả của sáng, từ cái kia hàng loạt bảy rượu hạt nhân hung hãn buông xuống. Cái kia không phải quang, đó là lực lượng tinh thần bị bảy rượu cấp thiên đại trận mạnh mẽ lấy ra sau khi ngưng tụ ra đại đạo lực lượng. Na Cha nhìn tình cảnh này, không khỏi há to miệng. Thật nã pháo a. Chương 677, cô hôm nay cũng bá đạo một hồi. Chương 677, cô hôm nay cũng bá đạo một hồi. Bảy rượu cấp thiên đại trận đột nhiên nã pháo để ra thiên tiên thần khiếp sợ không thôi. Ai cũng biết, nhân gian phi thành trên tinh thần cự pháo, bên trong bộ chính là lấy bảy rượu cấp thiên đại trận gò bó bảy viên thái cổ tinh thần. Do đó làm được lấy tiên công tạo vật, uy hiếp hôn nguyên kim tiên. Ngoài ra, chỉ cần là năm đó chứng kiến quá Nhân Vương ở Chu Thiên tinh không, đại chiến phục sinh sau đế tuấn chiến dịch tiên thần, đều rất rõ ràng, ở Hồng Hoang đại địa bầu trời, còn có cái càng thêm to lớn, càng thêm hoàn chỉnh, tăng thêm sự kinh khủng tinh thần cự pháo. Lấy Chu Thiên tinh không bảy rượu chủ tinh làm chủ, đủ để xúc động 365 viên Chu Thiên tinh thần sức mạnh hoàn chỉnh bảy rượu cấp thiên đại trận. Một cái lấy tinh không vì là trận tinh thần cự pháo. Sự cách ngàn năm, này chân chính tinh thần cự pháo, lại một lần nữa phát huy. Làm cái kia khủng bố cổ sáng hạ xuống trong nháy mắt, thời gian mất đi ý nghĩa. Bắc Câu Lô Châu bên trên, chiếm giữ ngàn tỷ giảm lĩnh tịch thi đỉnh, vô thanh vô tức địa biến mất rồi. Không phải đổ nát, không phải nát tan, là dường như bị tối cao minh họa sĩ chấp bút, nhẹ nhàng một mặt liền triệt để quy về hư vô. Ngàn tỷ năm vùng đất lạnh thi hải, tuyên cổ trầm tích quán nghiệm. Vô số ẩn dấu cương tộc trên mặt đọc lại kinh hãi cùng ác độc, cơ phát hương tử nha trong mắt cuối cùng không cam lòng. Tất cả, ở đạo kia quang trước mặt, đều yếu đuối đến không bằng bụi trần. Cổ sáng lướt qua, chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương, chảy xuôi hỗn độn ánh sao đen kịt vết thương. Cái kia vết thương trực tiếp biến mất Bắc Câu Lô Châu ngàn tỷ giảm phạm vi, như cùng ở tại bên trên in dấu lên một đạo vĩnh cửu vết sẹo. Toàn bộ vĩnh tịch thi đỉnh, kể cả bên trong sở hữu cương tộc, bất kể là thấp kém thi khôi, vẫn là hôn nguyên kim tiên đỏ mắt cường vương, hết mức uy về thể diện. Liên một tia cho tàn, một tia mảnh vỡ nguyên thần, cũng không từng lưu lại. Không gian kịch liệt rung động cùng pháp tắc gào thét bên trong. Thân mang vượng hoàng vương bảo tử thụ, từ thời không trường hà bên trong đi ra. Quân lâm thiên hạ bình thường, đứng ở vĩnh tịch thi đỉnh tiêu tan địa phương. Thiện tay vung lên. Vụ. Bảy rượu cấp thiên đại trận xúc động sở hữu dung chuyển, trong nháy mắt lắng lại. Chỉ có cái kia ngàn tỷ giảm hư vô chỗ trống, chứng minh vừa nãy phát sinh tất cả, chân thực vô cùng. Thời khắc này, gia thiên tiên thần tất cả đều dùng câm như hến ánh mắt, nhìn về phía Nhân Vương. Lại như năm đó, Nhân Vương cầm kiếm hướng thiên vấn tội lúc như vậy. Mọi ánh mắt, chỉ có kính nể cùng hoảng sợ. Liên đứng ở vĩnh tịch thi đình trước mặt, nhưng không mất một sợi tóc đại thương các tướng sĩ, vừa thấy đại vương đến, lập tức chỉnh tề như một địa trào. Tham kiến đại vương. Tử thụ ánh mắt bén nhọn, rơi vào đại thương các tướng sĩ lúc, nhưng trở nên nhu hòa vô cùng. Hắn vây tay vừa nhấc, nói, làm được rất tốt, nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc. Một câu nói, liên để 10 vạn các tướng sĩ tinh thần đại chấn, chỉ cảm thấy mới vừa ác chiến sau hể bại đã toàn tiêu. Xông lên tận trời chiến ý, lại một lần nữa ngưng tụ lại đến. Đại vương kiếm chỉ địa phương, tức là chúng ta chinh phục khu vực. Chiến, chiến, chiến. Ngập trời chiến ý, lại như là phải đem toàn bộ chiến trường một lần nữa thiêu đốt bình thường. Vĩnh tịch thi đỉnh cái kia ngàn tỷ giảm hư vô chỗ trống bên trên, ánh trăng hạ xuống, lạnh lạnh mà thanh nhã. Cái kia ánh trăng rơi vào tử thụ phượng hoàng vương bào trên, hóa thành nhân đạo hào quang, chậm rãi chạy xuôi. 10 vạn đại thương tướng sĩ như núi cao biển rộng, chiến ý ngút trời. Chỉ đợi Nhân Vương ra lệnh một tiếng, liền muốn san bằng này Bắc Câu Lô Châu còn sót lại mỗi một sợi thi khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia hư vô chỗ trống nơi sâu xa, thời không dường như phá nát lưu ly giống như, kịch liệt vặn vẹo sụp đổ. Một luồng so với vĩnh tịch thi đình bản nguyên càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, cũng càng thêm thu bạo thi đạo bản nguyên khí tức, vọt ra. Nhân Vương, một tiếng bao hàm vô tận phẫn nộ cùng kinh đau gào thét, ở trong thiên địa vang lên, chấn động đến mức toàn bộ Bắc Câu Lô Châu đều ở rên rỉ. Phá nát thời không vòng xoáy bên trong, một bóng người đạp lên phá nát thời không trường hà mà tới. Hắn thân mang cổ lão ma giáp, giáp trụ trên dấu ấn đại đạo ma văn cùng thi đạo phù văn. Khuôn mặt như đao chém phủ chặt bình thường góc cạnh rõ ràng, một đôi ma nhãn màu đỏ tươi như máu. Thiêu đốt đủ để thiêu hủy tinh thần căm giận ngút trời cùng khắc cốt sự thù hận. Chính là cương tộc chân chính đầu mượn, ma tổ La Hầu. La Hầu bên cạnh, không gian như là sóng nước dập dờn, hai đạo đồng dạng tỏa ra hỗn nguyên đại la kim tiên uy thế bóng người hiện lên. Một cái quanh thân càn khôn pháp tắc như sợi tơ giống như quấn quanh, chính là mở ra vĩnh tịch thi đỉnh càn khôn tiên địa càn khôn lão tổ. Tên còn lại khí tức mở mịt bất định, như thật như ảo, vô số nhân quả sợi tơ ở tại quanh người mình diện, chính là thiên cơ lão tổ. Tam đại thi đạo thánh nhân Tề Lâm. Khủng bố uy thế đang dệt, trong nháy mắt đem mảnh này bị tinh thần cự pháo cày quá thiên địa. Một lần nữa kéo vào một mảnh thi khí u tùm, nhân quả thác loạn tử vong tuyệt vực, liền ánh sao cũng vì đó ảm đạm. Gia thiên tiên thần thần niệm dường như chấn kinh đàn cá, điên cuồng rút lui, e sợ cho bị này ngập trời thi oán cùng thánh nhân uy thế nghiền nát tâm thần. Vì sao? La Hầu âm thanh dường như ngàn tỷ thi hài ma sát, gắt gao khóa chặt tử thụ nói, Nhân Vương, lão tổ đã để Ba Tuần cho ngươi một cái bằng dao, ngươi lại vẫn muốn được tiến thêm bước. Hủy ta vĩnh tịch thi đỉnh căn cơ. Tiếng chất vấn mang theo thi con đường vận, hóa thành vô hình xung kích, đủ khiến tầm thường hôn nguyên kim tiên nguyên thần rung động. Nhưng mà, cái kia xung kích đến tử thụ trước người ngàn trượng, tựa như cùng va vào một bức vô hình vô chất, rồi lại cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào. Lặng yên dập tắt, liền một tia gợn sóng cũng không có thể nổi lên. Tử thụ chắp tay đứng ở hư không, Phượng Hoàng Vương bảo phần phật, trọng đồng bên trong bình tĩnh không lay động. Phản phất trước mắt không phải Tam Đại Thi Đạo Thánh Nhân, mà là ba sợi bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Hắn mở miệng, âm thanh không cao, nhưng rõ ràng xuyên thấu la hầu gào thét, vang vọng ở mỗi một cái quan tâm nơi đây tồn tại bên hai, nói, vì sao? Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời không trường hạ. Nhìn thấy hồng hoang vạn cổ tới nay nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, dãy rủa cầu sinh hình ảnh. Tiên thần coi nhân tộc làm kiến hôi chuyện vặt, tùy ý tàn sát nuôi nốt lúc, có từng có ai hỏi qua một câu vì sao? Bọn ngươi cương tộc đào mà chôn mộ, khinh nhờn anh liệt di hải, luyện vì là sắc sống, cùng ngươi điều động lúc, có từng hỏi qua một câu vì sao? Nay hồng hoang thiên địa, đại đạo pháp tắc, các loại lượng kiếp, khắp nơi nhằm vào nhân tộc, phân liệt nhân gian khí vận. Muốn đem nhân gian chúng sinh vĩnh viễn cầm cố với bụi trần bên trong lúc, có ai hỏi qua nhân tộc ý kiến? Có ai hỏi qua chúng sinh ý kiến? Tiếng nói của hắn đột nhiên chuyển lạnh, dường như vạn năm huyền băng, mang theo nhân vương tuyệt đối uy nghiêm, ầm ầm đè xuống. Cái cuối cùng tự hạ xuống, phản phất có ngàn tỷ quân nhân đạo dòng lũ tùy theo chút xuống. La hầu ba người ngưng tụ thi đạo uy thế, càng bị này thuần túy nhân vương ý chí mạnh mẽ bức lui và giảm. Càn khôn lão tổ quanh thân đạo vận sụp ra vết nước, thiên cơ lão tổ quanh thân chuỗi nhân quả, trong nháy mắt hỗn loạn không thể tả. Tử thụ chậm rãi nâng lên tay phải, ngón trỏ hời hợt địa quay về La hầu ba người vị trí vạch một cái. Nếu này hồng hoang chưa bao giờ giảng đạo lý, chỉ luận mạnh yếu, vậy hôm nay cô liền bá đạo một lần. Xẹt xẹt, một đạo vô hình giới hạn theo đầu ngón tay hắn xẹt qua mà sinh thành. Giới hạn bên trong, thời không trong nháy mắt đọc lại, cho ra. La hầu, càn khôn lão tổ, thiên cơ lão tổ ba người, kể cả bọn họ vị trí ngàn tỷ giảm thiên địa, dường như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ từ hồng hoang chủ thế giới khu đi ra, hình thành một cái độc lập, đóng kín, đoạn tuyệt tất cả liên lạc với bên ngoài lao tù chiến trường. Hôm nay, cổ tướng, diệt cương,